Chương 19, bảo hộ hợp đồng bọn hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ cũng cùng Hổ ca đại lão nhận biết? Không có nghe Hổ ca nói qua. Đi theo bàn Hổ đến Mã Tử nhao nhao cúi đầu nói nhỏ, bọn hắn không biết mấy người này làm sao lại đến nơi này, tại bên cạnh xe Trương Chí Cương cũng là sức sở, thầm nghĩ, tiểu tử này cùng những người này còn có quan hệ. Khó trách bàn Hổ sẽ gọi ta tới, xem ra ta còn thực sự là coi thường hắn a. Trương Chí Cương không có gấp rời đi, mà là đứng ở nguyên địa, nghĩ thầm nếu như Tần Sách thật cùng mấy người này nhận biết, kia xác thực hẳn là kết giao một chút. Mã Tử nhóm lời nói Tần Sách nghe cái đại khái, mấy người này hẳn là tại Thương Mẫu bên này rất nổi danh, bằng không cũng không biết dẫn tới nhiều như vậy nghị luận, quan sát tỉ mỉ một chút cái này ba nam một nữ. Nữ nhân này ngược lại là có thể hoàn toàn xem nhẹ, trên mặt đùng trang diễm mạn, ăn mặc gợi cảm trần trụi, đi đường phong tao nhăm nhó, xem xét nhất định là được bao nuôi không thể nghi ngờ, còn có hai nam nhân, một cao một thấp, cao thể trọng như trâu, thấp gầy gò như khỉ, hai người đi lại nhẹ nhàng, nhìn qua cũng là người lợi võ, chỉ bất quá cùng Tần Sách so sánh, cũng có thể xem nhẹ không để cập tới, cuối cùng Tần Sách đem ánh mắt khóa chặt tại đi ở chính giữa trung niên nam nhân trên. Thân. Nam nhân thái độ hung dữ, một mặt dữ tợn, nhưng trên mặt mang một bộ cười dâm, tay thỉnh thoảng đập hai lần nữ nhân vào ngông, nhất là hắn kia sáng loáng đầu trọc, phối hợp kia một thân màu trắng đường trang, nếu là lại chụp mũ đỏ thùng, đó chính là nam giang mùa đông khắp nơi có thể thấy được người tuyết không thể nghi ngờ, trong tay hắn còn đuốt đuốt hai viên thịt viên, nhìn chất lượng hẳn là chơi thật lâu, mà lại có giá trị không nhỏ. Trung niên nam nhân ôm bên cạnh nữ nhân hướng Tần Sách bọn người đi tới, nữ nhân kéo trung niên nhân cánh tay làm điệu làm bộ, thỉnh thoảng còn dùng tay mò xuống khóe miệng, giống như vừa mới nếm qua thứ gì không có sạch sẽ sạch sẽ. Ban Hổ đội vàng đi đến Tần Sách bên người, che mặt đưa lô thai nói ra, đại lão, mấy cái này là mánh hổ bang người, ở giữa cái kia tên chọc là mánh hổ bang đường chủ gọi Ngô Thắng, bên cạnh hắn kia hai cái là mánh hổ bang nổi danh tay chân, cao cái kia gọi chủ tử, thấp cái kia gọi xấu hầu, nghe nói là một cái có thể đánh 10 cái hàng người, ta nghĩ bọn hắn hẳn là đến chúng ta cái này thu phí bảo hộ. Phí bảo hộ? Tần Sách khiêu thanh hỏi đi, thanh âm cực lớn cơ hồ chuyển khắp ở đây tất cả mọi người trong lô thai, bao quát trung niên nhân ở bên trong tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tần Sách. Tần Sách thanh âm cho bản hổ cũng giật nảy mình, sau đó nhẹ gật đầu, nhìn sang đang xem chính mình Ngô Thắng tiếp tục nói với Tần Sách, đúng. Nơi này tất cả mới khai trương cửa hàng, bọn hắn đều sẽ thu lấy cửa hàng lợi nhuận 30 làm phí bảo hộ, đoán chừng bọn hắn hẳn là trùng hợp đi ngang qua nơi này, vừa hay nhìn thấy đại lão ngươi gầy dựng, cho nên mới xuống xe. Nghe bản hổ kiểu nói này, Tần Sách cũng minh bạch, thì ra như vậy người ta là lấy chính mình làm coi tiền như rác, dám hướng hắn Tần Sách đòi bảo hộ phí, thật sự là ông cụ thắt cổ, ghét bỏ mạng của mình quá dài. Ngô Thắng nói thế nào cũng là trên xã hội a bỏ lăn đánh người, nhìn bàn hổ đối Tần Sách vất vả cần cù sức lực, liền biết nơi này nhất định là người trẻ tuổi này nói tính, chỉ bất quá hắn không rõ, bàn hổ mặc dù không tính là lưu manh nào, nhưng là tại Thương Mậu cái này một mảnh cũng coi như tên côn đồ đầu mục, làm sao lại cam tâm khuất phục tại đây a một người trẻ tuổi sau lưng, chẳng lẽ hắn có hậu đài. Thế nhưng là nghĩ lại, chính mình có mánh hổ bang tọa chấn, trừ phi là người của đại gia tộc, bằng không hắn thật đúng là không e ngại, nhưng liền Tần Sách cái này một thân trang phục tới nói, lại thế nào có thể là công tử của đại gia tộc ca. Nghĩ tới đây Ngô Thắng trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười gian, sau đó liền hướng phía Tần Sách đi đến. Lúc này đứng tại xe bên cạnh Trương Chí Cương cũng coi như thấy rõ, cái này Tần Sách căn bản cũng không nhận biết Ngô Thắng, chắc hẳn Ngô Thắng là đến thu lấy phí bảo hộ à, đối với cái này trong lòng không khỏi có chút tự dễ ước, cho là mình vừa rồi ý nghĩ là như thế một người, một cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử làm sao lại nhận biết mánh hổ ba người, một lòng muốn rời đi, không muốn tiếp tục xem náo nhiệt, nhưng là dương mắt nhìn thấy sự tại Tần Sách bên người bản hổ, lại sợ vạn nhất không. Thể đồng ý, bàn hổ kia dũng mãnh vừa lên đến lại ăn thua thiệt, bất đắc dĩ Trương Chí Cương rời đi trước xe hướng trong đám người đi đến, dù sao có hắn Trương Chí Cương tại, Nô Thắng nhìn mình mặt mũi, cũng không biết xuống tay với bàn hổ. Ú a, đây không phải bàn hổ huynh đệ sao? Làm gì? Gần nhất không tại đây tấm ảnh lan lộn, đổi nghề làm ăn à nha? Nô Thắng đi đến trước mặt hai người, một mặt ngoạn vị nhìn xem bàn hổ, ngựa khí khinh miệt vô cùng. Bàn hổ trông thấy Nô Thắng bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí liền để khí, thật muốn nắm lấy đến một trận đánh cho tên người, làm sao người ta thế lực lớn, chính mình chỉ có thể ẩn nhẫn. Sau đó cũng là quan hệ xã hội cười cười, đáp lại nói, Thắng ca, ngài cũng đừng dễ cợt ta bàn hổ, ta cái gì đức hạnh ngài còn không biết sao? Là làm ăn liệu sao? Cái này phòng khám bệnh là ta đại lão mở. Nói xong bàn hổ còn một mặt cung kính mắt nhìn Tần Sách. Cái gì đồ chơi? Đại lão? Ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Ngươi bàn hổ tại Thương Mậu không lớn không nhỏ tốt xấu cũng coi như cái nhân vật, làm sao hôm nay hôn đến loại tình trạng này, đi theo tên ăn mày kiếm xuống a, chuyến đi cũng không sợ bị người cười rơi răng hàm, nếu không cứ như vậy, ngươi đến ta cái này cho ta làm mã tử, nhiều tiền ít trước bất luận. Cái này nói ra trên mặt cũng có ánh sáng á, ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha. Nô Thắng vẻ mặt khinh thường, trong lời nói đã châm chọc bàn hổ lại vũ nhục Tần Sách, bên người hai tên tay chân càng là đầy vẻ khinh bị nụ cười, không có chút nào đem Tần Sách bọn người để ở trong mắt. Nô Thắng lời nói để bàn hổ hết sức tức giận, sắc mặt tái xanh, chính mình tốt xấu thủ hạ cũng mấy chục người đâu, ngay trước nhiều như vậy tiểu đệ mặt để cho ta bàn hổ cho hắn đương mã tử, quả thực chính là để cho ta bàn hổ xuống đài không được a, nhưng là Tần Sách đều không có nổi giận, bàn hổ cũng không dám gây sự, chỉ có thể khí dỗ dành nhìn xem Nô Thắng. Gặp bàn hổ không nói lời nào, Nô Thắng đắc ý cười cười, nữ nhân bên cạnh cũng là một mặt ngạ mạn. Mặc dù chỉ là Nô Thắng tình phụ, nhưng là có thể ôm một Nô Thắng căn này đuổi có thể có mấy người, đây hết thảy đều thuộc về công nàng ra sức, thanh âm êm hai, lại biết giống Nô Thắng vui vẻ, Nô Thắng không nợ em à. Thắng ra người ta đứng lâu như vậy, chân đều chua á. Nữ nhân dùng sức lay động Nô Thắng cánh tay, nói chuyện ồn ào ồn ẹn, đừng nói Nô Thắng, tùy tiện một người nam nhân bình thường, ai có thể chịu được cỗ này tao sức lực. Nô Thắng chuyển tay sờ soạn một cái nữ nhân cái mông, dùng sức gãi gãi, sau đó một mặt cười dâm nói ra, lập tức, làm xong việc chúng ta liền đi. Nói xong liền hướng trụ tử xử cái nhan sắc, trụ tử nhẹ gật đầu, việc này hắn đã sớm xe nhẹ đường quen, thế là từ trong túi móc ra một phần hợp đồng, tiện tay hướng Tần Sách dưới lòng bàn chân đã đánh qua. Bàn Hổ thấy thế từ dưới đất nhặt lên hợp đồng, một bên đập phía trên cho bụi, một bên lặng lẽ nhìn xem trụ tử, sau đó cung kính đem hợp đồng giao đến Tần Sách trên tay. Cầm qua hợp đồng, Tần Sách liếc mấy cái, hợp đồng liền một đầu, đại khái là viết như vậy, bản điếm đồng ý gia nhập Mãnh Hổ công ty, trở thành công ty dưới cờ đại lý, từ ký kết ngày bắt đầu cửa hàng mỗi tháng ứng hướng Mãnh Hổ công ty giao nạp cửa hàng tổng lợi nhuận 30 gia nhập liên minh phí, mỗi tháng giao nạp tài chính không thể ít hơn 30.000 nguyên, như quá hạn không giao, công ty đem đoạt lại cửa hàng quyền sử dụng cùng tháng đó đoạt được nước chảy làm công ty đền bù, ký tên người Mãnh Hổ. Công ty, ký tên người nào đó cửa hàng. Lưu Manh không đáng sợ Lưu Manh hiểu văn hóa. Tần Sách không khỏi cảm thấy nghĩ ra phương pháp này đúng là mẹ nó là một nhân tài a, lại đem phí bảo hộ đều thu như vậy chính quy hợp pháp, xem ra thời đại này không có chút bản lãnh ngươi cũng khó mà nói chính mình là Lưu Manh. 30.000, có phải là thiếu một chút? Tần Sách buông xuống hợp đồng, một mặt nghiền ngẫm kêu thanh hướng Ngô Thắng hỏi. Bên người Bàn Hổ giật mình, nghĩ thầm cái này đại lao hôm nay là làm sao vậy, vì sao sẽ nói ra loại lời này, chẳng lẽ bị Ngô Thắng bên người kia hai tay chân dọa sợ. Phía dưới Mã Tử càng là túi đầu nói nhỏ, nhìn. Ta cứ nói đi, Hổ ca đại lao nhất định phải giao cái này tiền, Mãnh Hổ bang là chúng ta có thể đắc tội lên sao? Ừm. Xác thực, xem ra Hổ ca đại lao cũng liền có chuyện như vậy. Trong đám người Trương Chí Cường cũng là hừ lạnh một tiếng, đối Tần Sách càng là có chút xem thường, thua thiệt hắn cái tiêm lốc cháu trai còn như thế xem trọng Tần Sách, suy nghĩ cả nửa ngày chính là một cái sợ hàng. Nô Thắng nghe xong Tần Sách nói như vậy, nghĩ thầm tiểu tử này cũng coi là cái có biết cất nhắc người, vậy mà hiểu được định bợ chính mình, sau đó nhếch miệng nói ra, suy nghĩ nhiều giao đương nhiên có thể, đừng nói thắng ra ta không cho ngươi cơ hội, duy nhất một lần cầm 3 triệu ra, về sau thắng ra ta bảo kê ngươi, cam đoan ngươi tiệm này mặt không ai còn dám tới tìm ngươi ký hợp đồng. 3 triệu, còn là ít điểm a. Ta nhìn liền 10 triệu đi. Nhiều ít. 10 triệu. Nô Thắng không nghĩ tới Tần Sách thế mà muốn xuất ra 10 triệu hiếu kính chính mình, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, thấy thế nào Tần Sách cũng không giống thừa dịp 10 triệu hạ người a. Ngươi không nghe lầm, ta nói chính là 10 triệu. Tần Sách lại lặp lại một lần, lần này không chỉ là Ngô Thắng, tất cả mọi người nghe gọi là một cái rõ ràng, Bàn Hổ càng là sợ ngây người, đại lao chẳng lẽ hôm nay đầu bị xe đụng hay sao? Làm sao lại biến thành dạng này, chính mình còn nghĩ dựa vào Tần Sách trở nên nổi bật đâu, hiện tại xem ra có chút xa vời à. Bàn Hổ cảm thấy mình khả năng thật cùng nhầm người, trong lòng không khỏi có chút thất lạc, hôm nay việc này không bãi bình, về sau tại các tiểu đệ trước mặt cũng không ngóc đầu lên được. Mấy cái này tiểu đệ càng là đầy vẻ khinh bỉ, nghĩ thầm không thể trêu vào Mãnh Hổ bang, giao cái phí bảo hộ liền phải thôi. Về phần như vậy định bợ người ta sao, thật không phải cái nam nhân, bọn hắn hiện tại thậm chí hoài nghi Bản Hổ nói qua những lời kia, có phải là đều đang khoác lác, trước mắt người này, thật cùng Bản Hổ nói chính là một người sao? Ai? Thật đáng buồn a. Trương Chí Cương trong đám người lắc đầu tự than thở, hắn hiện tại là càng ngày càng xem thường Tần Sách, loại người này coi như có được ức vạn, cũng là kinh sợ bức, căn bản không thành tài được. Nô Thắng lần này xem như nghe rõ, Tần Sách xác thực nói chính là 10 triệu, đã có người đem tiền chủ động đưa tới cửa. Hắn Ngô Thắng tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nhưng là không khỏi trong lòng lại đối Tần Sách có mấy phần thưởng thức, rõ lý lẽ, thứ thời, dạng này người xác thực đáng giá bồi dưỡng. Sau đó Ngô Thắng mỉm cười, liền ngay cả nói chuyện thái độ cũng có mấy phần chuyển biến, dù sao người ta muốn cho chính mình lấy tiền, chính mình giả bưng cũng không phải có chuyện như vậy, sau đó nói với Tần Sách, tiểu lão đệ, ngươi yên tâm, tiền này lão ca ta đây cũng không biết lấy không ngươi, ta cái này đường hội bên trong thiếu cái quản sự, ngươi nếu là có ý tưởng liền đến đi theo ca ca, dù sao cũng so ngươi mở ra cái phá phòng khám bệnh mạnh hơn nhiều, ngươi nói đúng hay không? Lời này vừa ra đại gia càng là minh bạch, nguyên lai Tần Sách như thế lấy lòng Ngô Thắng là vì dựng vào Mãnh Hổ bang a, thế nhưng là coi như ngươi muốn nhập Mãnh Hổ bang, cũng không cần đến móc nhiều tiền như vậy a. Thật lấy chính mình đương phú nhị đại. Gặp Tần Sách không có phản bác chính mình, Ngô Thắng trong lòng mừng thầm, lại hướng phía Tần Sách nói ra, tiểu lão đệ, đã ngươi đáp ứng, liền đem tiền giao một cái đi. Nói xong Ngô Thắng đem bàn tay ra, chờ lấy Tần Sách đưa lên 30 triệu. Tần Sách nhìn xem Ngô Thắng tham lam dáng vẻ, bị vợ nhíu mày nói ra, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Câu vot 90 của chương. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người quân vợ. Vô Đông Tuyết Niệm http://www.com.vn/.9694. Chương 20, kế tiếp, chính là ngươi. Tần Sách lời nói giống như một đạo kinh lôi đồng dạng, đánh trúng ở đây trái tim của mỗi người, nhất là bên cạnh hắn Bản Hổ, vừa mới cảm xúc còn có chút đê mê đâu, hiện tại ngược lại là rất kích động, sống lưng lại đứng thẳng lên, liền biết chính mình không có cùng là người, nghĩ đến vừa rồi xuyên tạc Tần Sách, trong lòng có chút xấu hổ. Trung quanh Mã Tử nhóm cũng hiểu, nghĩ thầm cái này Hổ ca đại lão là cái gì tình huống. Hiểu lầm có thể có hiểu lầm gì đó, ngươi không phải đã nói muốn cho người ta tiền sao, đại gia đều nghe thấy được, lời nói đều nói đến đây cái phần lên, sẽ không phải hiện tại mới hối hận à. Trong đám người Trương Chí Cường nghe tiếng sau cũng là sức sở, trong lòng tự đủ tiểu tử này hẳn là hối hận, thế nhưng là ngươi hối hận có làm được cái gì, lời nói đều nói, kia Ngô Thắng làm sao có thể bỏ qua ngươi, giờ phút này Trương Chí Cường đối Tần Sách cách nhìn càng là kém đến cực điểm, gia hỏa này không chỉ là cái sợ hàng, còn là cái nói không giữ lời tiểu nhân. Đám người lần nữa xôi trào, nhao nhao túi đầu nói nhỏ, muốn nói lúc này nhất không hiểu còn là Ngô Thắng. Hắn như có điều suy nghĩ, hai mắt nhắm lại, nụ cười trên mặt cũng bị giữ tợn thay thế. Hẳn là tiểu tử này dám đùa ta phải không? Nô Thắng hung tợn nhìn chằm chằm Tần Sách, trước mặt nhiều người như vậy, chỉ cần tiểu tử này dám giở trò, hắn nhất định sẽ làm cho Tần Sách nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nô Thắng bên người trụ tử cùng Xấu Hầu lúc này cũng đem ánh mắt ngưng tụ trên người Tần Sách, hai người theo Nô Thắng hơn 10 năm, không ai so với bọn hắn càng hiểu hơn Nô Thắng tính xấu, nhìn Tần Sách cái này tay chân lẹo khẹo, thật đúng là không đủ chính mình đánh. Toàn trường ánh mắt đều tụ tập trên người Tần Sách, trái lại Tần Sách một mặt bình thản ung dung, hoàn toàn không để ý tới đại gia dị dạng ánh mắt cùng xì xào bàn tán, thậm chí còn móc ra Bạch Văn An chiếc nhẫn thưởng tức lên, đều không có mắt nhìn thẳng Nô Thắng. Gặp Tần Sách thái độ ngạo mạn, Nô Thắng lập tức không vui, âm mặt lạnh giọng hướng Tần Sách hỏi đi: "Tiểu tử, ngươi nói lời này mấy cái ý tứ? Thắng ra ta làm sao nghe không hiểu a?" Ở đây người đều đã hiểu, đây là đem Nô Thắng triệt để chọc giận, Tần Sách trước mặt nhiều người như vậy lật lọng, đây không phải đang đánh Nô Thắng mặt sao? Người ta có mặt mũi, có thể đơn giản bỏ qua Tần Sách mới là lạ. Xem xét Nô Thắng bên người Ma Quyền Sát Trưởng trụ tử cùng gầy, đại đa số người đều vì Tần Sách lau một vệt mồ hôi. Trương Chí Cương gặp Nô Thắng giọng nói kia, đoán chừng là muốn đối Tần Sách hạ ngon thủ, mắt nhìn tại Tần Sách bên người kia một mặt ngạo kiều bản hổ, trong lòng tự nhủ cái này tiểu tử ngốc làm sao đến lúc này còn chấp mê bất độ đâu. Xem ra ta thực sự ra mặt, nói cái gì cũng phải đem bản hổ bảo trụ. Nghĩ tới đây Trương Chí Cương từ trong đám người đằng sau đi lên phía trước, nhưng mà hắn còn chưa đi ra đám người, liền nghe Tần Sách thanh âm lần nữa truyền ra, chỉ nghe Tần Sách nói ra: "Ta ý tứ rất đơn giản, ta nói 10 triệu là bốn người các ngươi người mua mạng tiền, đương nhiên các ngươi cũng có thể không cho, trực tiếp đưa đến trong quan tài đi." Tần Sách vừa nói, trực tiếp chấn kinh toàn trường, mã tử nhóm từng cái há to miệng, nghĩ thầm cái này hổ ca đại lao có phải là chưa thấy qua như vậy cảnh tượng hoành tráng, doa đến hổ ngôn loạn ngữ rồi. Phóng nhãn toàn bộ thương mộng một vùng, còn không có nghe nói ai dám cùng Ngô Thắng muốn 10 triệu, đòi tiền không nói, thế mà còn dám uy hiếp Ngô Thắng. Không trả tiền liền giết người, cái này tờ mờ không phải tên điên là cái gì? Mãnh hổ bang cái này hậu trường trước không đề cập tới, liền Ngô Thắng bên người đứng kia hai nhân vật hung ác, tùy ý chọn một cái đều có thể đơn giản bóp chết Tần Sách, còn giết người ta. Quả thực là người si nói mộng, nhìn nhìn lại Ngô Thắng kia xanh xám mặt, một đám tiểu mã tử nghĩ thầm, xong, lần này liền xem như Thiên Vương lão tử đã đến đều cứu không được Tần Sách. Ngô Thắng triệt để bị Tần Sách lời nói chọc giận, hồi tưởng vừa rồi Tần Sách lời nói, cái này không phải liền là đem mình làm đồ đần vui lùa chơi sao? Bốn người 10 triệu, một người chính là 2.500.000, cái này hắn sao chính là biến đổi pháp mắng bọn hắn a? Ngô Thắng càng nghĩ càng sinh khí, ngũ quan đều vặn trở thành một đoàn, chỉ vào Tần Sách tức miệng mắng to: "Tiểu tử, ngươi a dám chơi lão tử, thật là sống không kiên nhẫn được nữa a, hôm nay thắng ra ta muốn không cho ngươi thả điểm huyết, đều có lỗi với ta tại đạo nhi bên trên hôn nhiều năm như vậy." Nói xong quay đầu nhìn trụ tử tức giận nói ra: "Cho lão tử đem hắn tay chân đều gỡ đi, sau đó nhét vào trên đường cái, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, đây chính là cùng ta Ngô Thắng đối đầu hạ chẳng." Trụ tử sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hung tợn nói một câu: "Thắng ca, ngài liền nhìn tốt ta." Dứt lời bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút gân cốt, chỗ khớp nối ken két tiếng vang, tựa hồ giống như là đang thị uy đồng dạng. Xong, trụ tử đều xuất thủ, hổ ca đại lão lần này thật muốn tàn phế. "Tàn, ngươi ngược lại là sẽ hướng chỗ tôi nghĩ, ngươi quên năm ngoái mùa hè chuyện này rồi." Chính là trụ tử đem người kia ra ngạnh sinh sinh cho kéo xuống đã đến, treo ở thương mậu đường cái trên cột cờ, quả thực là bạo chiếu 7 ngày, cuối cùng người đều biến thành thịt khô, còn là chị An bộ ra mặt lúc này mới đem người từ phía trên bung ra, đoán chừng lần này đến so với lần trước còn hung ác. "Ai?" Trong đám người một trận thổ thức, tất cả mọi người không dám nghĩ Tần Sách hậu quả, vừa ra đám người Trương Chí Cương khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Sách, nói thầm một tiếng: "Đúng là mẹ nó muốn chết." Nhưng nghĩ đến bản hổ tại Tần Sách bên người, sợ trụ tử thất thủ lại đem bản hổ làm cho bị thương, căng thẳng trong lòng, vội vàng nhếch miệng lên, hướng Ngô Thắng đi đến. "Thắng ca, đã lâu không gặp a." Trương Chí Cương đi vào Ngô Thắng bên người, báo cái quyền, một mặt giả cười. Ngô Thắng nghe tiếng về sau, quay đầu nhìn thoáng qua, không nghĩ tới Trương Chí Cương sẽ tại đây, bất quá quay đầu tưởng tượng bản hổ đều tại, Trương Chí Cương có thể không có đây không? Trương Chí Cương lúc này mới ra ngoài, chẳng lẽ là tiểu tử này cố tình? Ngô Thắng trong lòng tổng cộng, nhưng nghĩ đến Tần Sách đối với mình trêu bừa, quyết định chắc chắn, không cao hứng mà nói với Trương Chí Cương: "Trương sở trưởng, ngươi cái gì đều không cần nói, hôm nay đừng nói ngươi ra mặt, liền xem như cục trị an người đến, ta cũng phải muốn tiểu tử này mạng, bằng không ta Ngô Thắng về sau làm sao tại đây một mảnh hỗn." Trương Chí Cương nghe xong, nghĩ thầm cái này Ngô Thắng có phải hay không hiểu lầm, ai sẽ vì cái kia ngu đần cầu tình, mở cái gì quốc tế trò đùa, đừng nói chính mình không coi trọng Tần Sách, liền xem như Tần Sách có chút bản sự, cái kia cũng không đáng vì hắn đi đắc tội mãnh hổ bằng a. Dù sao cục trị an đều muốn cho mãnh hổ bằng 3 phần chút tình mọn, chính mình một cái nhỏ sở trưởng, tại người ta trong mắt lại coi là cái gì, nếu không phải vì chính mình ngốc cháu trai, hắn mới sẽ không ở thời điểm này ra mặt đâu. Sau đó vội vàng hướng Ngô Thắng giải thích nói: "Thắng ca, ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta căn bản cũng không nhận biết cái này ngu đần, ta là nghĩ thay ta cái kia bất tranh khí cháu trai cùng ngươi lấy một cái nhân tình, nghiên kỷ của hắn nhỏ không hiểu chuyện, mắt mù theo sai người, mong rằng ngài có thể xem ở ta chút tình mọn bên trên, tha hắn một lần, đừng chấp nhặt với hắn." Nói xong vẫn không quên từ trong túi móc ra một bao cựu ngũ chí tôn, cung kính đưa cho Ngô Thắng một cây, móc lửa nhóm lửa. Ngô Thắng hút một hơi thuốc, sau đó mỉm cười nói ra: "Dễ nói, dễ nói. Ngài Trương đại sở trưởng đều mở miệng, mặt mũi này ta tự nhiên muốn cho." Trương Chí Cương nghe xong, trong lòng tảng đá cũng coi như rơi xuống, sau đó tươi cười quyến rũ nói ra: "Đợi ngài xử lý xong chuyện bên này, ban đêm ta làm chủ, chúng ta giang hồ nhân ra quán rượu đi chơi, đến lúc đó ta nhất định khiến ta thằng ngốc kia cháu trai cho ngài bồi cái không phải. Ngài thấy thế nào?
Tốt tốt tốt.
Bất quá ta muốn Ma Di ạ theo ta. Vừa nhắc tới giang hồ nhân gia, Nô Thắng liền nghĩ tới nơi đó đầu bài danh viện đầm lầy Ma Di ạ, kia khuôn mặt, kia dáng người, kỹ thuật kia việc, quả thực là hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Trương Chí Cương nghe xong, lập tức trả lời một tiếng, kia nhất định phải a. Nói xong hai người liếc nhau, lộ ra gìn đãng nụ cười. Hai người đối thoại không hề cố kỵ, tất cả mọi người nghe một chữ không sót, đại gia hiện tại cũng thấy rõ, cái này Trương sở trưởng đều phải cùng Ngô Thắng đòi nhân tình, xem ra Tần Sách thật sự là đại thế đã mất. Tại Tần Sách bên người bản hổ càng là thẹn đỏ mặt, hắn không nghĩ tới ngay cả mình cứu cứu đều đứng ở Ngô Thắng bên kia, quay đầu liền muốn cùng Tần Sách giải thích, có thể Tần Sách lại tay vừa nhấc, không có việc gì, ta không quan tâm. Bản hổ không có lại đi giải thích cái gì, nghĩ thầm, anh hùng hảo hán quả nhiên đều là tâm ý tương thông, cái này lại lão nhận, giá trị. Một bên khác trụ tử tại khoảng cách Tần Sách không đến 2m lúc dừng lại thân hình, khinh miệt nhìn Tần Sách một chút, khinh thường nói ra, một hồi ta sẽ đem tứ chi của ngươi đều tách ra đoạn, để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là sống không bằng chết, đương nhiên ngươi nếu là có gì ngôn gì có thể nói với ta, tỉ như nữ nhân của ngươi, tiền tài, ta đều có thể giúp ngươi quản lý. Nói xong trụ tử cười lạnh, lúc này Tần Sách trong mắt hắn đã cùng người chết không khác. Ha ha, ngươi đề nghị này không tệ, đương nhiên ngươi nếu là hiện tại cầm 10 triệu cho ta, cầu ta để ngươi chết thống khoái điểm, ta ngược lại thật ra đồng ý giúp đỡ, nếu không ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tần Sách nói xong cuối cùng câu nói này rõ ràng sát khí tăng nhiều, nguyên bản bình tĩnh mặt cũng biến thành âm lãnh dị thường. Sử tại bên cạnh hắn bản hổ đột nhiên cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, không sai, chính là cái này giết người ánh mắt, dường như tử thần giáng lâm, khiến người không rét mà run. Chu Tử nghe xong, hai quyền nắm lại là một trận ken két vang. Hiện tại hắn cũng không lo được Ngô Thắng mệnh lệnh đến cùng là cái gì, vô luận như thế nào trước mắt tên tiểu tử thúi này phải chết, mà lại nhất định phải đem hắn đào gân quất xương mới có thể giải tâm đầu mối hận. Chịu chết đi. Dứt lời trụ tử một cái bước xa xông ra, nâng quyền hướng Tần Sách đánh tới. Ta đi. Động thủ. Động thủ. Đám người gặp trụ tử xuất thủ, kinh hô không ngừng, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, ai cũng không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết, mặc dù đều vì Tần Sách cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn là muốn thấy một lần trụ tử phong thái. Gặp trụ tử đánh tới, Tần Sách song mi quét ngang, người này đã dưới tất sát chi tâm, đối với muốn giết chết mình người, Tần Sách có thể nào đơn giản bỏ qua. Sau đó một cái lắc mình xông ra, bản hổ cảm giác trên mặt có một đạo gió lạnh thổi qua. Khi hắn quay đầu lúc phát hiện Tần Sách sớm đã không gặp, lập tức vội vàng lại đem ánh mắt chuyển hướng trụ tử. Cái này, trụ tử một mặt chấn kinh, người rõ ràng một mực tại trước mắt của mình, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi, như thấy quỷ. Nhưng mà không đợi hắn tìm tới Tần Sách cái bóng, liền cảm giác phía sau lưng một trận toàn tâm đau nhức, tiếp lấy trong cổ họng tuôn ra một trận đắng chát, phốc một chút phun ra. Ngoa tào, thập đại cao thủ một trong trụ tử thế mà thổ huyết. Đứng tại bàn hổ hai bên tiểu đệ, quá sợ hãi, mà lúc này để bọn hắn càng khiếp sợ chính là Tần Sách thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng trụ tử, chỉ gặp Tần Sách một tay bắt lấy trụ tử cánh tay, dùng sức kéo về phía sau kéo, tiếp lấy chỉ nghe trụ tử a một tiếng hét thảm về sau, một đầu cánh tay xuất hiện tại Tần Sách trong tay, mất đi cánh tay trụ tử, khó mà bảo trì cân bằng, lập tức té lăn trên đất, lan lộn kêu đau. Trung quanh mã tử nhóm á khẩu không trả lời được, từng cái kinh điệu cái cảm, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, một cái thương mậu hung ác rất nhì, một cái quát xá thương mậu hơn 10 năm thập đại cao thủ một trong trụ tử, lại bị Tần Sách ngạnh sinh sinh tách ra mất một đầu cánh tay, mà lại đại gia liền Tần Sách cái bóng cũng không phát hiện, cái này hắn sao ở đâu là người? Rõ ràng chính là thần a. Cách đó không xa Nô Thắng, Trương Chí Cương mấy người càng là nhìn hoảng sợ run sợ, Nô Thắng biểu tình kia so đớp cứt đều khó nhìn, hắn nếu sớm biết là như thế này, đánh chết cũng không dám đến trêu chọc Tần Sách loại người này. Khó trách người ta dám thẳng mình muốn 10 triệu mua mạng tiền, liền cái này thân thủ đừng nói 10 triệu, liền xem như muốn 100 triệu hắn đều phải cho a. Tần Sách ghét bỏ đem trụ tử cánh tay ném đến một bên, máu tươi nhiễm tại y phục của hắn bên trên, phối hợp bộ kia lạnh lùng biểu lộ, giống như từ địa ngục xông ra sát thần đồng dạng, phất tay liền có thể lấy tính mạng người ta, chúng sinh ở trước mặt hắn đều như sâu kiến. Tần Sách lặng lẽ quét mắt một vòng, nguyên bản vẫn còn đàm luận đám người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, cuối cùng Tần Sách đem ánh mắt khóa chặt trên người Ngô Thắng, mặt lạnh nói ra, kế tiếp chính là ngươi cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Câu vote 910 của chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người quân vật. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nechuyen.com.vn/969694. Chương 21, lập uy sự tình phát triển đã nằm ngoài dự đoán của Ngô Thắng, hắn nhìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới trụ tử dễ dàng như vậy liền bị chơi ngã. Ngô Thắng trên mặt cố giả bộ trấn định, kỳ thật chột dạ vô cùng. Việc cấp bách còn là bảo mệnh quan trọng, giang hồ thanh danh so ra kém mạng nhỏ trọng yếu a. Trương Chí Cương càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình cháu trai sẽ kết giao đến Tần Sách cao nhân như vậy, ngẫm lại vừa rồi chính mình gióng giạc tư thái, hiện tại hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chỉ có một người kiêu ngạo không được, khoe miệng cao cao dơ lên, liền ngay cả nhìn Ngô Thắng ánh mắt đều mười phần lỗ mãng, đó chính là bản hổ, trong lòng tự nhủ ai phí bảo hộ các ngươi cũng dám thu. Cũng không nhìn một chút ta bản hổ đại lão là ai, thật sự là chính mình muốn chết. Ở bên cạnh hắn vẫn không có mở ra miệng nói chuyện biểu đệ. Giờ phút này trong đầu tất cả đều là bản hổ ngày đó trên xe nói câu nói kia, một người đánh 6 cái, 5 cái tiến bệnh viện, ngươi nói có lợi hại hay không? Không khỏi tự nhủ, giới hắn chỗ nào lợi hại a, rõ ràng liền vô địch a. Giờ khắc này ở đây tất cả mọi người, rốt cuộc không ai cho rằng Tần Sách trước đó lời nói là cuồng vọng tự đại, ngược lại cảm thấy Ngô Thắng mới là cái người không biết chết sống kia, cái này thân thủ quản Ngô Thắng muốn 10 triệu thật đúng là không nhiều, hiện tại cục diện này, 10 triệu sợ là không giải quyết được, họa phong đột biến, tất cả mọi người đem phần thắng áp tại Tần Sách bên này, ngồi đợi Tần Sách thu thập kia không ai bị nổi Nô Thắng. Thắng ca, ngươi cùng tẩu tử đi trước, ta ngăn trở hắn. Nô Thắng bên người Xấu Hầu ngăn tại trước mặt hắn mở miệng nói chuyện. Nô Thắng mắt nhìn Xấu Hầu, nhẹ gật đầu vô cùng lo lắng nói câu, hảo huynh đệ, ta cái này trở về mang người. Dứt lời cũng mặc kệ nữ nhân bên cạnh, quay người hướng về sau chạy tới. Nữ nhân thấy thế trong lòng thầm mắng Nô Thắng thật không phải cái nam nhân, chỉ biết mình bảo mệnh, thua thiệt chính mình còn coi hắn là thành đại anh hùng. Đương nhiên Nô Thắng đều chạy, nàng còn thế nào còn dám lưu lại đây, vội vàng đuổi theo hắn cùng một chỗ chạy. Thắng ca, đừng bỏ lại người ta à, chọc ta còn nghĩ chạy, người xin nói mộng. Dứt lời Tần Sách liền muốn hướng Nô Thắng đuổi theo, Xấu Hầu xem xét lập tức xuất thủ ngăn cản. Hắn biết mình đánh không lại Tần Sách, thế nhưng là hắn thiếu Nô Thắng một cái mạng, nếu không phải Nô Thắng, chính mình đã sớm chết, ân tình này để báo. Châu Châu đá xe, thứ không biết chết sống. Gặp Xấu Hầu xuất thủ, Tần Sách giận dữ, tiện tay vung lên, Xấu Hầu còn không có gần Tần Sách thân liền trong nháy mắt hướng về sau bắn ra 5-6 mét xa, hung hăng đâm vào Trường Chí Cương trên xe, chỉ nghe choảng một tiếng, kính chắn gió trong nháy mắt bị Xấu Hầu thân thể đụng nhấm nát, người cũng bay thẳng tiến xe, không biết sống chết. Vây xem đám người một mảnh xôn xao, Xấu Hầu năng lực cùng trụ tử không kém bao nhiêu, thế nhưng là liền Tần Sách bên cạnh đều không có chiêu đến liền bay ra ngoài, đại gia tập trung tinh thần, sửng sốt không thấy được Tần Sách xuất thủ, đánh từ xa người. Đại gia thậm chí cho rằng cái này Tần Sách không chỉ có là cái người luyện võ, còn là cái khí công đại sư, Nô Thắng đắc tội dạng này người, nếu là hắn có thể có đường sống mới gọi quái sự. Khí công. Trương Chí Cương là triệt để trận tròn mắt, khí công cao thủ tại Thương Mậu là bực nào hiếm thấy, liền xem như hắn cũng chỉ có hạnh gặp qua một lần, hơn nữa còn là xa xa quan sát, khó trách trụ tử cùng Xấu Hầu không phải là đối thủ của Tần Sách, dạng này người coi như Thương Mậu thập đại cao thủ cùng tiến lên, cũng không phải người ta đối thủ à. Cần phải biết rằng mỗi cái khí công đại sư phía sau là có thực lực như thế nào, coi như người của đại gia tộc nhìn thấy cũng muốn lễ nhượng ba phần. Hiện tại hắn hối hận phát điên, nghĩ thầm một hồi nhất định phải làm cho bản hộ tại Tần Sách bên người thay mình nói tốt vài câu, chỉ cần có thể cùng dạng này người dập mắt câu, vậy mình hoạn lộ chính là thuận buồm xuôi gió. Nghĩ tới đây Trương Chí Cương đi nhanh lên hướng bản hộ. Tần Sách đương nhiên không biết tất cả mọi người đem mình làm khí công đại sư, nếu là biết những người này ý nghĩ, xem chừng răng hàm đều phải cười mất đi. Khí công là cái gì, chính mình lại là cái gì, cả hai đâu chỉ là cách biệt một trời, coi như Nam Giang lợi hại nhất khí công đại sư ở trước mặt mình, đoán chừng cũng chính là một chiêu sự tình. Nếu không phải Tần Sách vừa rồi nóng nổi, hắn mới sẽ không ngự khí đả thương người, dù sao hắn còn không nghĩ bại lộ quá nhiều, nhưng như là đã bại lộ, vậy liền thoải mái vận dụng, vừa vận thừa cơ lập cái uy, khiến cái này người đều biết, Tần Sách cũng không phải là ai nghĩ gây liền có thể gây. Nô Thắng kinh hoàng chạy trốn, trong lòng cầu nguyện Xấu Hầu nhất định phải đứng vững, chờ trở về mãnh hổ bang, đó chính là thiên hạ của mình, nhiều gọi chút người nhất định phải đem Tần Sách tiêu diệt, nói cái gì cũng phải đem mặt của mình cho tìm trở về. Nhưng mà hắn vừa kéo ra cửa xe của mình lúc, đột nhiên cảm giác trước ngực đau xót, tiếp lấy chỉ gặp trên cửa xe thế mà lọt một cái lớn chừng bàn tay lỗ thủng, mà khối kia lớn chừng bàn tay sắt lá thế mà xuất hiện tại trên ngực của mình, đem đầu chậm rãi nâng lên, Tần Sách đã xuất hiện tại Ngô Thắng phía trước, trong mắt càng là kinh hoàng, dùng hết chút sức lực cuối cùng giơ tay lên, chỉ nói một cái ngươi chữ về sau người liền ngã về phía sau, chết không thể chết lại. Sau lưng vừa chạy tới nữ nhân thấy thế, dọa ngao một tiếng kêu sợ hãi, hai mắt tối đen, ngất đi. Cái này giết, giống như là a. Trung quanh mã tử nhóm gặp Ngô Thắng ngã xuống đất ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, nhận định Ngô Thắng 99 đã chết, bọn hắn vốn cho rằng Tần Sách tối đa cũng chính là đem Ngô Thắng đánh thành trọng thương, nhưng bây giờ xem ra Tần Sách chính là muốn giết hắn, mà lại giết còn như vậy tự nhiên, thậm chí cuối cùng đều không cho Ngô Thắng cơ hội nói chuyện, cái này dưới ban ngày ban mặt còn làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, đây là khí phách bực nào. Trương Chí Cương thấy thế, toàn thân dùng mình một cái, khối này thế nhưng là hắn quản hạt khu vực, hiện tại một cái mãnh hổ bang đường chủ chết tại đây, mãnh hổ bang đã không thể bỏ qua Tần Sách, cũng không thể bỏ qua hắn Trương Chí Cương. Dù sao ở đây người đều biết bản hộ là theo chân Tần Sách, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có đường lui, chỉ có thể ôm lấy Tần Sách căn này đuổi, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Trong lòng hạ quyết tâm, con mắt quét ngang, sau đó dùng sức ho khan hai tiếng, gặp tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn mình, sau đó lớn tiếng nói ra, cái này Ngô Thắng ngày bình thường làm nhiều việc ác, khi nam phép nữ, có thể nói là tội ác từng đống, mà vị này Tần tiên sinh là ta đồn công an mướn nhân viên cảnh vụ, chuyên môn phụ trách chỉnh lý Vân Hà khu cái này một khối hắc ác thế lực, vừa rồi đại gia cũng đều nhìn thấy, tại Tần tiên sinh bắt quá trình bên trong, Ngô Thắng cực kỳ thủ hạ công nhiên phản kháng, thậm chí đối Tần tiên sinh thống hạ sát thủ, Tần tiên sinh ra ngoài phòng vệ chính đáng, mới lỡ tay giết Ngô Thắng, cho nên chuyện này đã từ chúng ta Vân Hà khu đồn công an tiếp quản, hiện tại người không liên quan tất cả giải tán đi. Nói xong vẫn không quên đưa cho bản hổ cái ánh mắt. Bản hổ không nghĩ tới hắn đại cứu hồ biên loạn tạo bản lĩnh đã đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới, không khỏi vụng trộm rũi ra cây một cái, sau đó mang theo hơn 20 cái tiểu đệ thanh tràng. Đừng xem, tất cả giải tán. Tản. Gặp bản hổ mở miệng, mã tử nhóm cũng đội vàng xua tan đám người xung quanh. Mà đúng lúc này, gầm lên giận dữ lần nữa từ hồi xuân đường trước cửa truyền đến, nguyên bản ngay tại rút lui đám người lần nữa dừng ở nguyên địa, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp bị Tần Sách tách ra rơi một cây cánh tay trụ tử, chẳng biết lúc nào từ dưới đất đứng lên, thân thể không ngừng đập gõ, cắn răng nghiến lợi đối Tần Sách hô, ngươi giết chúng ta mãnh hổ bang người, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta mãnh hổ bang cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong phí sức nâng lên còn sót lại một đầu cánh tay, đưa tay chỉ Trường Chí Cương bản hổ bọn người, hít sâu một hơi nghiêm nghị quát, ngươi, còn có các ngươi, đều phải chết. Đồng thời cuồng tiếu lên tiếng, giống như là như bị điên. Hắn lại khiến ở đây người thấp thỏm lo âu, trong lòng lại thay Tần Sách lo lắng, dù sao mãnh hổ bang phía trên có gia tộc thế lực chèo chống, dù cho Tần Sách là khí công đại sư cũng không có khả năng cùng một cái gia tộc đối kháng a. Ngay tại lúc trụ tử cuồng tiếu thời điểm, một thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trụ tử trước người, hét lớn một tiếng, ồn ào. Sau đó một quyền hướng trụ tử ngực đánh tới, tiếp lấy trụ tử hai mắt thả thẳng, con người khuếch tán, thông một tiếng hướng về sau ngã trên mặt đất, giữa sân lại không nửa điểm tạc âm. Tần Sách nhìn xem trụ tử thi thể, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, ta Tần Sách muốn giết ai, Thiên Vương lão tử lại có thể làm gì được ta? Khí thế bằng bạc, ở đây người đều vì đó động dung, có can đảm phía sau có gia tộc trèo chống bang phái đối kháng, đây là cỡ nào khí thế? Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Trương Chí Cương để bản hộ bọn hắn đem Ngô Thắng cùng trụ tử thi thể xử lý, đồng thời đem Toi Thóp xấu hầu cũng bí mật giam giữ, hoặc là không làm, phải làm liền muốn làm không lộ ra dấu vết. Đây là Trương Chí Cường tác phong trước sau như một. Tần Sách thay quần áo khác, ngồi tại cửa hàng bên trong khoan thai tự đắc uống nước trà. Trương Chí Cương đứng tại Tần Sách đối diện, một mặt lấy lòng, vừa giết mãnh hổ ba người, còn có thể dạng này thản nhiên tự nhiên uống nước nói chuyện với người. Hắn sống hơn 40 năm, chỉ gặp qua Tần Sách cái này một cái, trong lòng là từ đáy lòng bội phục. Trương Chí Cương đầu tiên là cho Tần Sách nói xin lỗi, xem ở bàn hổ trên mặt Tần Sách tự nhiên cũng liền không truy cứu nữa, nhưng là chuyện này cũng làm cho Tần Sách nhìn thấu Trương Chí Cương người này. Như hôm nay ngã trên mặt đất chính là Tần Sách, hắn tin tưởng Trương Chí Cương nhất định sẽ không chút do dự đứng tại Ngô Thắng phía bên kia, bất quá không quan trọng, cỏ đầu tưởng tự có cỏ đầu tưởng tác dụng. Cái kia mãnh hổ bang lai là gì? Tần Sách đem trong chén trà nước uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống đối Trương Chí Cương hỏi. Trương Chí Cương thấy thế đầu tiên là đem Tần Sách chén trà tục đấy, sau đó nói với Tần Sách, thương mộ bên này hết thảy có hai cái bang phái, một cái là Thanh Long bang, một cái là mãnh hổ bang, hai đại bang phái phía sau đều có thế lực chèo chống. Thanh Long bang hậu trưởng là Nam Giang Bát Đại gia tộc Bạch gia, mãnh hổ bang hậu trưởng là Lý gia, hai đại bang phái trưởng quản lấy thương mộ tất cả chỗ ăn chơi cùng cửa hàng mặt tiền cửa hàng. Vân Hà khu bên này chính là mãnh hổ bang địa bàn. Cái kia Ngô Thắng tại mãnh hổ bang đứng hàng lão tam, lão đại gọi Lý Nhất Thiên, là Lý gia quản gia Lý Nam nhi tử. Ngô Thắng cùng Lý Nhất Thiên là bái làm minh đệ chết sống. Tha thứ ta nói thẳng, ngài hôm nay nếu là không có giết chết Ngô Thắng, vấn đề này có lẽ còn có thể cứu vãn được, có thể ngài. Nói đến đây Trương Chí Cương dừng lại, nhìn thoáng qua Tần Sách, sợ mình câu nói kia nói sai lại gây Tần Sách không cao hứng, nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính, hắn còn không có sống đủ đâu. Nói tiếp, ta đang nghe đây. Tần Sách bưng lên Trương Chí Cương vì chính mình tục trà ngon nước, nhấp một miếng. Trương Chí Cương thấy thế, liền vội vàng gật đầu, tiếp lấy nói ra, ngài nếu như không có giết Ngô Thắng, mãnh hổ bang có khả năng sẽ không tới tìm ngài, nhưng ngài đã đem Ngô Thắng giết, y theo Lý Nhất Thiên tính cách, chuyện này hắn không biết bỏ qua. Trương Chí Cương nói rất hàm xúc, Tần Sách cũng tự nhiên nghe ra, sau đó nhàn nhạt nói câu, hắn nếu dám tới, liền cũng lưu lại đây đi. Dứt lời Tần Sách tiếp tục thưởng thức trà, Trương Chí Cương cũng không đốc, hắn đương nhiên biết Tần Sách là có ý gì, nhớ tới Ngô Thắng cùng trụ tử hạ chẳng, hiện tại hắn còn không rét mà run, trong lòng tự nhủ cái này mãnh hổ bang xem ra muốn chọc tới đại phiền toái. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu bột 9-10 của chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cuốn vật. Vô Đông Tuyết Niệm http://www.2.com.vn/969694. Chương 22, không tuân quy củ Vân Hà khu Thương Hải trong biệt tự, một cái vừa qua khỏi 30 nam nhân đứng tại trước sofa nổi trận lôi đình, chỉ vào trước mắt hai tên mã tử chửi ầm lên, các ngươi đều hắn sao làm ăn gì? Cha cá nhân đều không tra được, ta dùng tiền nuôi các ngươi chơi cái gì? Tất cả đều cút ngay cho ta. Nam nhân giống song cơ lấy chén nước trên bàn dùng sức quẳng vỡ nát, hai tên mã tử thấy thế, đầy bụi đất hướng ngoài cửa chạy tới. Thiên ca, ngài bất giận. Đứng tại Thiên ca nam tử bên người vội vàng khuyên can, nam tử là mãnh hổ bang lão nhị, gọi Tạ Phi, người này khuôn mặt thanh tú, mang theo phó kính gọng vàng, nhìn qua hào hoa phong nhã, kỳ thực tâm ngoan thủ lạn, mà bị hắn cứ gọi Thiên ca người chính là mãnh hổ bang lão đại, Lý Nhất Tiên. Lý Nhất Tiên mắt nhìn bên cạnh Tạ Phi, hừ lạnh một tiếng một mặt nộ khí nói ra, ngu giận. Ngươi nói cho ta khí này làm sao tiêu? Ta mãnh hổ bang đường đường tam đường chủ lại bị một cái vô danh tiểu tốt giết đi. Cái này truyền đi là bao lớn trò cười, a. Nếu không phải ngươi nói cái gì muốn điều tra thêm nội tình lại tính toán sau, ta có thể chịu đến bây giờ. Lão tử đã sớm dẫn người bình hắn. Nói xong Lý Nhất Thiên khí dỗ dành xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa Tạ Phi một chút. Thiên ca, biết người biết ta đạo lý này ngươi hiểu hơn so với ta đi. Mã tử nhóm thám thính đến tin tức ngài cũng nghe đến, giết Ngô Thắng người kia là cái khí công đại sư, ngài cũng không nghĩ một chút, tại thương mậu khối này mấy cái kia nổi danh khí công đại sư chúng ta đều gặp, tiểu tử này lai lịch không rõ, như nếu thật là cùng hắn gia tộc dính vào quan hệ, đừng nói chết hắn một cái Ngô Thắng, coi như người ta chết ở trên tay hắn, ngài cho rằng Lý gia sẽ vì hai người chúng ta ra mặt? Sao? Kết quả là đoán chừng bọn hắn đều phải đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta, khi đó thật là chính là đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Tả Phi sở dĩ dám cùng Lý Nhất Thiên nói như vậy, là bởi vì hắn cùng Ngô Thắng khác biệt, hắn cùng Lý Nhất Thiên là cởi chuồng lớn lên cá mẹ một lứa, hơn nữa còn là mãnh hổ bang túi khôn, nếu không có Tả Phi tại, mãnh hổ bang căn bản không có khả năng đi đến hôm nay. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta cứ như vậy nhìn xem. Chờ lấy. Chờ bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia tra ra được, ta mãnh hổ bang thanh danh sớm mẹ hắn xấu. Lý Nhất Thiên trong lòng biết Tả Phi là mãnh hổ bang suy nghĩ, nhưng là hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Tả Phi con mắt híp lại, hắn cũng cảm thấy Lý Nhất Thiên lời này có chút đạo lý, bên ngoài đám kia mã tử, để bọn hắn theo dõi cá nhân, buộc cái phiếu vẽ cái gì vẫn được, nếu thật là nghĩ tra ra một cái khí công đại sư nội tình, đối bọn hắn tới nói thật đúng là khó như lên trời. Đầu linh quang lóe lên, sau đó nói với Lý Nhất Thiên, đã ám tra không được chúng ta liền đến mình. Thiên ca ngài cho. Nghe xong Tả Phi lời nói, Lý Nhất Thiên nhìn Tả Phi một chút, hầu nghi hỏi, bọn hắn có thể điều tra ra? Tả Phi cười lạnh, một mặt gian trá đáp lại nói, bọn hắn cũng không nhất định có thể điều tra ra, nhưng là nhất định so với cái kia Mã Tử mạnh, huống hồ ngài đừng quên, bọn hắn nơi đó cũng có khí công đại sư, hơn nữa còn không chỉ một, ngài ngẫm lại, nếu là hai bên phát sinh ma sát, những cái này khí công đại sư sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Mà lại có bọn hắn xung phong, liền xem như đã xảy ra chuyện gì cũng cùng chúng ta không phát sinh quan hệ, ngài nói có đúng hay không? Nghe Tả Phi tiểu nói này, Lý Nhất Thiên bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhẹ gật đầu, mặt hướng ngoài cửa sổ ánh mắt lạnh lùng nói ra, lão tử liền muốn nhìn xem ngươi lần này chết như thế nào. Nói xong mang theo Tả Phi đi lên lầu. Một bên khác hồi Xuân Đường trong phòng khám, Tiểu Huệ bận bịu không thể bung keo, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới Thương Mộ bên này người cư nhiên như thế không thiếu tiền, chỉ là mấy ngày nay thu xem bệnh phí đều không dưới mấy triệu. Bất quá Tiểu Huệ không biết những này người tới xem bệnh đều là Bạch Văn An giới thiệu đến, mới đầu những người này nửa tin nửa ngờ, nhưng khi Tần Sách chữa khỏi bọn hắn về sau, những người này trong lòng ngoại trừ chấn kinh càng nhiều hơn chính là cảm kích, nhao nhao giới thiệu bằng hữu của mình đến đây, đem Tần Sách thổi vô cùng kỳ diệu, điều này cũng làm cho hồi Xuân Đường ngay tại chỗ lửa nhỏ một thanh. Các ngươi năm cái vào đây, người phía sau không cần đẩy, ngày mai đi a. Ban Hổ đứng tại cửa ra vào mang theo chính mình nhỏ biểu đệ cùng mấy cái Mã Tử duy trì lấy phòng khám bệnh trật tự, mấy ngày nay tìm y hỏi thuốc người thật sự là nhiều lắm, Tần Sách sợ Tiểu Huệ chính mình bận không qua nổi, cho nên liền để Ban Hổ đến giúp đỡ. Vì không làm người khác chú ý, Tần Sách quyết định mỗi ngày chỉ y 5 người, lúc đầu ý nghĩ là tốt, nhưng lại không nghĩ tới trở thành hận chờ marketing, càng như vậy người tới xem bệnh lại càng nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể để Ban Hổ ngăn ở cửa ra vào. Ai, xem ra hôm nay lại bạch xếp hàng. Phí công dậy sớm a. Xếp tại đằng sau thanh niên nam nhân một mặt thất lạc, tu cục thì thầm phản nàn không ngừng. Huynh đệ, ngươi mới đến mấy ngày a? Ta đều sắp xếp 5 ngày, liền thần y mặt đều không thấy được đâu, ngươi lại ngó ngó đằng sau mấy cái kia, đã đến đều một tuần lễ, không phải là ở chỗ này chờ đó sao? Tại hắn bên người nam nhân chỉ vào người phía sau, một mặt bất đắc dĩ nói. Tới đây người xem bệnh cái nào không phải có chút thế lực, mới đầu có người trái với quy tắc, quả thực là muốn đi đến sông, kết quả chẳng những bị Tần Sách cáo chi cái này hắn kia bệnh chính mình không nhìn, hơn nữa còn bị Bản Hổ dẫn người cuồng đánh một trận, đánh cái gần chết bước xuống trên đường lớn, từ lúc lần kia về sau liền rốt cuộc không ai dám tại hồi Xuân Đường cửa ra vào khoa trương. Bị Bản Hổ tùy duyên chọn chúng người một mặt hưng phấn, nhao nhao hướng Bản Hổ ôm quyền, Bản Hổ mỉm cười gật đầu đáp lại, nghĩ thầm đi theo đại lao chính là tốt, cái này thu nhập thêm kiếm được như nước chảy, thế nhưng là so trước kia kiếm sống nhẹ nhõm. Bản Hổ từ những người này trong tay không ít lấy chỗ tốt, Tần Sách tự nhiên biết, mà lại cũng không có phản đối Bản Hổ cách làm, dù sao mình người không ngại cực khổ duy trì trật tự, cầm chút phí dịch vụ cũng là nên, huống hồ để Bản Hổ bọn hắn nếm đến ngon ngọt, về sau vì chính mình làm việc không phải dụng tâm hơn, cớ sao mà không làm. Ra ra, ta đi tìm bọn họ lý luận, chúng ta đều đến 10 ngày, dựa vào cái gì trước cho bọn hắn nhìn. Trong đám người một vừa đầy 20 người trẻ tuổi, đỡ lấy một lão giả, một mặt nộ khí, hắn nghe bạn bè nói nơi này có cái thần y trị được bách bệnh, cho nên liền mang sinh bệnh ra ra tới này tìm y hỏi thuốc. Thế nhưng là mấy người đẩy đều nhanh 10 ngày, so với bọn hắn người đến sau đều đi mấy đợt, mà bọn hắn lại ngay cả hồi Xuân Đường cửa cũng không vào đi, càng đừng đề cập nhìn thấy cái gì thần y. Thanh Hoan, ngươi đi qua hảo hảo cùng người ta nói, người ta nếu là không nghĩ cho chúng ta trị, chúng ta liền đi địa phương khác, tuyệt đối đừng nhiều sinh thị phi. Lão giả nói xong mãnh liệt hò khan vài tiếng. Thanh Hoan nghe tiếng về sau, nhẹ gật đầu, sau đó đối sau lưng hai tên nam tử nói ra, Phong Thúc, Vũ Thúc, ra ra liền giao cho các ngươi. Hai tên nam tử nghe tiếng nhẹ gật đầu, Thanh Hoan lúc này mới hướng hồi Xuân Đường cửa ra vào đi đến. Lúc này Bản Hổ chính tựa ở cửa ra vào cùng biểu đệ nói chuyện phiếm, gặp Thanh Hoan đi tới, phủi một chút sau đó nói ra, hôm nay hạn mức đẩy, ngày mai lại tới đi. Sau đó lại cùng biểu đệ trò chuyện, không có chút nào chú ý tới Thanh Hoan kia xanh xám sắc mặt. Ta muốn gặp nơi này bác sĩ. Thanh Hoan miễn cưỡng áp chế cơn giận của mình, hướng về phía Bản Hổ nói ra. Bản Hổ trong lòng tự nhủ ta là không nói rõ bạch hay là hắn nghe không hiểu à, sau đó xoay người, nhìn xem Thanh Hoan không nhịn được lại nói một lần, ta nói, hôm nay không có danh lệch, ngươi nếu là muốn nhìn bệnh liền ngày mai tiếp tục sắp xếp, không muốn xem liền đi. Ta đại lão một ngày bệ bộn nhiều việc, làm sao có thời giờ gặp ngươi. Ngươi nếu là lại lớn hô gọi nhỏ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời hướng chính mình hai cái Mã Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mã Tử thấy thế vứt xuống thuốc lá trong tay quyển, nổi giận đùng đùng nhìn xem Thanh Hoan. Lão thái gia, có muốn hay không chúng ta đi qua? Cách đó không xa lão giả bên người, một thân mang áo đen, bị Thanh Hoan gọi gọi Phong Thúc người mở miệng xin chỉ thị. Lão giả nhìn xem Thanh Hoan thân ảnh, thầm than đứa nhỏ này còn là tính tình quá gấp, thiếu khuyết tôi luyện, bất quá quay đầu tưởng tượng làm ồn ào cũng tốt, bằng không thật đúng là không biết đợi đến cái gì thời đại đi, không cần. Bọn hắn không đả thương được Thanh Hoan. Phong Thúc nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, không nói thêm lời một câu, tiếp tục đỡ lấy lão giả, không xem qua ánh sáng lại một mực chú ý Thanh Hoan. Ha ha, không khách khí, được, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao cái không khách khí, hôm nay bác sĩ này ta không phải là gặp không thể. Thanh Hoan lạnh giọng cười, một mặt phẫn nộ, từ nhỏ đến lớn đúng là hắn đối với người khác không khách khí, hôm nay lại có thể có người muốn đối chính mình không khách khí, thật hắn sao buồn cười. Nhìn Bản Hổ mấy người cử động, nghĩ thầm cái này không phải cái gì phòng khám bệnh, rõ ràng chính là cái hạt điểm, thậm chí hắn hiện tại cũng hoài nghi nơi này cái gọi là thần y có thể hay không đều là gạt người, vô luận như thế nào hôm nay nói cái gì cũng muốn gặp cái này bị nhân thần hóa bác sĩ. Bản Hổ nghe xong, liền hăng hái, lẽ ra hắn không muốn gây chuyện, dù sao nơi này là đại lao cửa ra vào, hắn sợ hãi cho Tần Sách gây phiền toái, vốn muốn cứ gọi tiểu đệ đem người trẻ tuổi kia hù dọa đi coi như xong, nhưng ai có thể tưởng đến tiểu tử này lại dám kêu gào. Thật sự là không cho điểm nhan sắc nhìn xem không được. Sau đó bàn hổ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Thanh Hoan nói ra, tiểu tử, cái này đều là ngươi tự tìm. Dứt lời quay đầu nhìn chính mình hai tên mã tử tiếp tục nói ra, đi, bắt hắn cho ta đuổi xa một chút, liễu diễu hổ ra ta nghe tâm phiền. Hai tên mã tử nghe tiếng trực tiếp đi đến Thanh Hoan bên người, nhấc tay liền muốn xô đẩy hắn. Cùng ta động thủ, muốn chết. Thanh Hoan thấy thế gầm thét một tiếng, sau đó một phát bắt được trong đó một tên mã tử cánh tay, dùng sức hướng ra phía ngoài tách ra đi, răng rác một tiếng, chỉ gặp mã tử cánh tay trực tiếp bị người thanh niên bẻ gãy, đau mã tử ngao ngao kêu to. Một cái khác mã tử lúc ấy liền trợn tròn mắt, ngoại trừ Tần Sách, hắn còn không có gặp qua ai có thể ra tay hung ác như vậy. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm, Thanh Hoan một cước đá ra, trực tiếp đạp đến tên này mã tử trên ngực, người trong nháy mắt bay ra xa hơn 2 mét, ngã xuống đất sau trực tiếp ngất đi. Cái này mẹ nó, Ban Hổ cùng biểu đệ há to miệng, cái cầm đều nhanh kinh điệu, thầm than người này ra tay vừa nhanh vừa độc, thật đúng là cái kẻ khó chơi, nhưng là cùng đại lao so ra đoán chừng kém rất nhiều, chỉ là tốc độ hai người liền kém không phải một chút điểm, mà lại đại lao còn là khí công đại sư. Nghĩ tới đây, Ban Hổ sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Lao thái gia, ngài đừng nói, thiếu gia thân pháp này xác thực tiến bộ không ít, xem ra cái này Ngô đại sư thật đúng là không có che giấu. Nhìn qua Thanh Hoan thân pháp, một tên khác thân mang áo lam, bị người thanh niên gọi Vũ Thúc trung niên nhân nói ra. Lão giả cũng đồng ý nhẹ gật đầu, thấp giọng phụ hòa nói, đúng vậy a. Ngô quần người kia mặc dù háo sắc một chút, nhưng là năng lực còn là có. Bằng không ta cũng sẽ không tìm hắn đến giao Thanh Hoan. Lão giả nói xong, hai tên nam tử trung niên đồng thời nhẹ gật đầu. Hồi xuân đường trước cửa, Thanh Hoan đem mã tử đánh bại về sau, một mặt khinh miệt nhìn bản hổ hai người, gặp hai người không nói lời nào, không khỏi trêu chọc nói, đây chính là ngươi nói không khách khí, không khỏi cũng quá xem thường ta đi, thức thời cút nhanh lên, không phải tiểu gia ta giết các ngươi. Thanh Hoan càng nói âm thanh càng lớn, mà lại ánh mắt bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần sát khí, tựa như hắn nói đồng dạng, Bàn Hổ hai người nếu là lại không tránh ra, hắn thật sẽ thống hạ sát thủ. Hắn vừa nói xong, bên hai liền truyền đến một câu băng lãnh âm thanh, không tuân quy củ còn muốn giết ta người, quả nhiên là can đảm, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xuất thủ, không phải ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vot 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cuốn vở. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nẹchuyen.com.vn /mẹ/9694. Chương 23, địch khí Tần Sách âm thanh sắc bén linh hoạt kỳ ảo, người nghe liền nổi da gà, Thanh Hoan trong lòng càng là run lên, phía sau lưng chưa phát giác buốc lên khí lạnh. Gặp Tần Sách từ hồi xuân đường bên trong đi tới, Bàn Hổ vội vàng nên đón, hô một câu đại lão, vừa định cùng Tần Sách giải thích, Tần Sách khoát tay chặn lại nói, không cần nói, ta đều biết, ngươi đi đem kia hai cái tiểu đệ mang cửa hàng bên trong đi, một hồi ta cho bọn hắn trị liệu. Vâng, đại lão. Bàn Hổ đáp lại một tiếng, cùng biểu đệ đỡ dậy hai tên thụ thương mã tử cửa trước giảm đi đến, mà Thanh Hoan cũng không có ngăn cản, chỉ là đề phòng nhìn chằm chằm Tần Sách. Tần Sách dùng thần thức mắt nhìn bị Thanh Hoan đạp bay mã tử, trong lòng chưa phát giác hơi kinh ngạc. Xương ngực sụp đổ, phía bên phải xương sườn gãy mất 5 cái, loại này cước lực liền xem như hôm đó bị chính mình giết chết trụ tử cũng chỉ có thể chù bước, lập tức đối Thanh Hoan lạnh giọng nói ra, ngươi ra tay cũng không tránh khỏi quá nặng đi chút đi. Thanh Hoan nghe tiếng, xem thường nhìn Tần Sách một chút, một mặt ngạo mạn, vừa rồi hắn xác thực từ thanh âm bên trong cảm thấy một cỗ sát khí, nhưng là bây giờ nhìn Tần Sách cùng mình niên kỷ tương tự, mà lại thể trạng gầy yếu, căn bản cũng không như cái người tập võ, nghĩ thầm vừa rồi chính mình nhất định là sinh ra ảo giác, cho nên khinh thường đáp lại nói, tiểu gia ta không muốn mạng của bọn hắn đã rất nhân từ, bớt nói nhiều lời, ngươi tranh thủ thời gian gọi nơi này bác sĩ ra, không phải tiểu gia ta hôm nay liền đem cái này cửa hàng phá hủy. Nói xong vẫn không quên hung tợn trừng Tần Sách một chút. Tần Sách sắc mặt tâm trầm, ánh mắt băng lãnh, nhìn qua một mặt ngang ngược cản rỡ Thanh Hoan nói ra, xem bệnh liền liền muốn thủ quy củ, ngươi không chỉ có không tuân quy củ, còn đả thương chúng ta, còn muốn hủy đi ta cửa hàng, ngươi tốt nhất thừa dịp ta không có sinh khí trước đó cút nhanh lên. Không phải ta sợ ngươi không gặp được đêm nay mặt trăng. Thanh Hoan nghe xong càng là phẫn nộ, vốn là đầy bụng tức giận, hiện tại lại bị trước mắt yếu gà uy hiếp, hắn sao chịu bỏ qua, cười lạnh vài tiếng về sau, chỉ vào Tần Sách nói ra, rất tốt, đã ngươi như vậy không muốn sống, vậy liền để ngươi nếm thử ta nằm đấm. Dứt lời Thanh Hoan một cái bước xa xông ra, nâng quyền hướng Tần Sách đánh tới. Tần Sách đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, lặng lẽ nhìn qua Thanh Hoan đánh tới. Tại Thanh Hoan ra quyền lúc, Tần Sách dùng thần thức xem xét cẩn thận một phen. Người này vậy mà có thể đem đan điền chi khí tụ tập tại trên nắm tay, cái này khiến Tần Sách có chút ngoài ý muốn, hoài nghi hắn có phải hay không cùng chính mình đồng dạng, cũng là tu chân giả. Thế nhưng là rất nhanh Tần Sách liền đem loại ý nghĩ này phủ định, hắn phát hiện Thanh Hoan mặc dù có thể tụ khí, nhưng lại không cách nào thông qua đan điền tinh luyện, chỉ có thể cưỡng ép đem trong đan điền khí tụ tập đến một điểm. Chân nguyên ngoại phóng, ngự khí giết người những này, lấy năng lực của hắn là không thể nào làm được, đoán chừng đây chính là bản hộ bọn hắn Tần Sách, khí công. Cách đó không xa lão giả cùng hai người trung niên lạnh nhạt chú ý phát sinh hết thảy. Vũ Phong, một hồi cho nơi này cục chỉ an gọi điện thoại, để cho bọn họ tới một chuyến. Lão giả quay đầu đối bên người nam nhân áo đen nói ra. Biết lão thái gia. Chờ công tử làm xong việc ta liền để cục chỉ an người tới. Vũ Phong cung kính đáp lại nói. Lão giả thấy thế nhẹ gật đầu, tại trong mắt của hai người, Tần Sách căn bản không phải là đối thủ của Thanh Hoan, chọc giận Thanh Hoan, nhất định là muốn ném đi mạng nhỏ, cho cục chỉ an cứ gọi điện thoại cũng là để bọn hắn tới nhặt xác xử lý hậu sự mà thôi. Nhưng mà một giây sau, giữa sân thế cục để lão giả ba người quá sợ hãi, lão giả hô to không ổn, bận rộn lo lắng mang theo hai người hướng hồi xuân đường đi đến. Chỉ gặp Thanh Hoan nắm đấm sắp đến Tần Sách bên người lúc, Tần Sách một cái nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát công kích của hắn. Thanh Hoan không dừng, lại một quyền đánh vào trên tường, trong nháy mắt bức tường bị hắn đánh cái lỗ thủng. Cái này, Thanh Hoan vội vàng rút ra nắm đấm, bối rối quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Sách lại vẫn tại nguyên chỗ, mà lại đang theo dõi chính mình nhìn. Có thể tránh thoát chính mình một quyền này người không nhiều, mà lại có thể như vậy dễ như trở bàn tay tránh thoát, đã ít lại càng ít. Thanh Hoan mới chợt hiểu ra, trong mắt mình tuyệt không phải cái gì yếu gà, mà là cái ẩn tàng rất sâu cao thủ, mà lại so với mình muốn mạnh hơn rất nhiều. Lực đạo không sai, chính là quá yếu một chút. Tần Sách một mặt ngoạn vị trêu chọc nói: Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao lại dễ dàng như vậy liền tránh thoát quả đấm của ta? Thanh Hoan cũng không lo được Tần Sách đối với mình trêu chọc, một mặt chấn kinh hướng Tần Sách hỏi. Tần Sách nghe tiếng lạnh nhạt nói ra: Ta chính là nơi này bác sĩ. Cái gì? Ngươi chính là nơi này bác sĩ? Cái kia thần y đi. Thanh Hoan nằm mơ đều không nghĩ tới, nơi này bị nhân thần lời nói thần bí bác sĩ cư nhiên như thế tuổi trẻ, hơn nữa còn là thầm tàng bất lộ cao thủ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này lão giả tại Phong Thúc cùng Vũ Thúc nâng đỡ cũng tới đến trước người hai người, Thanh Hoan nhìn thấy Gia Gia tới vội vàng đi tới, một mặt hổ thẹn kêu một tiếng: Gia Gia. Lão giả thấy thế, cẩn thận kiểm tra một chút Thanh Hoan thân thể, gặp nhưng Thanh Hoan không có thụ thường, trong lòng treo lấy tảng đá mới rơi xuống, miễn cưỡng gạt ra một vệt nụ cười, giơ lên mảnh mai mà nếp vốn lao thủ tại Thanh Hoan trên bờ vai đập hai lần, một mặt hiền lành nói ra: Hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đi. Thanh Hoan cúi đầu xuống, thần sắc có chút cô đơn, trong lòng của hắn rõ ràng, hắn cùng trước mắt tên này bác sĩ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, vừa mới chỉ là tránh một chút, nếu như trực tiếp xuất thủ, vậy mình làm sao có thể còn rất tốt đứng ở chỗ này. Ngẫm lại chính mình trước đó khinh miệt thái độ, sợ là tại người ta trước mặt cùng thẳng hề không khác, hiện tại đem bác sĩ đều đắc tội, người ta làm sao có thể lại cho ra ra chữa bệnh, càng nghĩ trong lòng càng là hổ thẹn. Vị tiên sinh này, cháu của ta trẻ tuổi nóng tính, làm việc lỗ mãng, ngài đừng chấp nhặt với hắn, tại đây ta thay hắn cùng ngài bồi cái không phải. Lão giả cung kính hướng Tần Sách ôm cái quyền, trong lòng của hắn biết nếu không phải Tần Sách thủ hạ lưu tình, đoán chừng Thanh Hoan hiện tại đã là cái người chết, huống hồ liền Tần Sách năng lực như vậy, kêu một tiếng tiên sinh cũng không đủ. Phong Thúc cùng Vũ Thúc thấy thế cũng hướng Tần Sách ôm cái quyền, Tần Sách nhìn thoáng qua lão nhân, gặp hắn sắc mặt làm vàng, gầy như quét đuổi, tay trái trên mu bàn tay hiện đầy chấm đỏ, xem xét chính là chân khí trong cơ thể ngược lại đi bố trí, mà lại chiếu lão nhân lúc này trạng thái đến xem, nhiều thì một tháng ít thì 10 ngày, tất nhiên cưới hạc tây bể. Lại lang nghi khí, khó trách hắn cháu trai kia sẽ vội vã muốn gặp bác sĩ. Mặc dù phương thức có chút không ổn, nhưng cũng coi như tình có thể hiểu, bất quá đem Tần Sách người đánh, bút chướng này nên tính còn phải tính. Tần Sách nhẹ gật đầu, sau đó đối lão giả nói ra: Ta có thể không truy cứu, cũng có thể vì ngươi chữa bệnh, bất quá đánh người tiền cùng tiền trị bệnh phải tách ra tính, mà lại ngươi bệnh này một lần không cách nào trừ tận gốc, ít nhất cũng phải 3 lần, mỗi trị liệu một lần liền muốn hoa một lần tiền, ngươi nếu là có thể tiếp nhận liền giao tiền chữa bệnh, không thể tiếp nhận đem đánh người tiền lấy ra rời đi. Lão giả mấy người nghe xong, càng là chấn kinh, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lại có thể có người có thể trị bệnh của mình. Vì cái bệnh này hắn tìm y hỏi thuốc đi khắp nửa cái Hoa Hạ, thế nhưng là không chỉ có không ai có thể trị, thậm chí thấy đều chưa thấy qua loại bệnh này. Lúc đầu coi là cũng liền dạng này, không nghĩ sóng lại tốn thời gian tìm người chữa bệnh, nếu không phải Thanh Hoan tử công tử nhà họ Bạch nơi đó biết được nơi này nổi danh thần y, mà lại Bạch Văn An bệnh chính là cái này thần y trị, hắn mới sẽ không đến thương mộng. Không thấy Tần Sách trước đó, hắn cũng là ôm lấy để Thanh Hoan hết hy vọng tâm thái, dù sao tuổi đã cao, sống thêm có thể sống mấy năm, hắn cũng không muốn để Thanh Hoan đem thời gian đều lãng phí ở một cái lao già trên thân. Bây giờ có thể chữa bệnh người liền đứng tại trước mắt, nghĩ đến cái bệnh này hành hạ hắn nhiều năm, dù là trước khi chết có thể đem trên thân kia ốm đau làm dịu, để hắn qua mấy ngày thư thái thời gian, cái kia cũng đáng giá. Tiền không là vấn đề, nhiều ít đều được, ta cũng không trông cậy vào ngài có thể đem bệnh này triệt để trừ tận gốc, chỉ cầu ngài có thể để cho ta nhẹ nhõm chút thời gian liền tốt. Lão giả đem chính mình tố khẩn cầu biết Tần Sách, bên người ba người sau khi nghe được, trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu, Thanh Hoan đem mặt viết qua một bên, vụng trộm lau một chút con mắt. Có thể, ta trước trị bệnh cho ngươi, sau đó chúng ta bàn lại tiền. Ta tin tưởng các ngươi không dám gạt ta, nếu không các ngươi sẽ vĩnh viễn lưu lại đây. Tần Sách lời nói tràn đầy bá khí, hắn có thể cho lão giả chữa bệnh, đương nhiên cũng có thể để hắn chết ở đây. Mấy người nghe tiếng sau cũng là trong lòng chấn động, bọn hắn biết Tần Sách là đang uy hiếp bọn hắn, nhưng là mấy người lại không cách nào phản bác. Dù sao tại dạng này cao thủ trước mặt, bọn hắn ai dám tính toán, nhu trí, khôn ngoan, đó chính là đang tìm cái chết. Dứt lời bốn người đi theo Tần Sách đi vào cửa hàng, Tần Sách để bản hổ đem những cái kia mới vừa rồi bị chính mình chữa trị xong quyền quý đưa tiễn, sau đó ngay trước bốn người mặt cho hai tên mã tử trị liệu. Mấy châm xuống dưới sau cực tốc đem hai tên mã tử xương cốt tiếp hảo chữa trị, động tác nhanh chóng, thủ pháp sự cao siêu, xem đến bốn người trợn mắt hốt mồm, lão giả càng là thấy được còn sống hy vọng, cảm thấy người này nhất định có thể trị hết chính mình. Hai tên mã tử bị Tần Sách chữa khỏi về sau, hạ giường bệnh chính mình đi ra ngoài, sau đó Tần Sách đi đến lão giả trước người đối ba người khác nói ra: Các ngươi ở bên ngoài trông coi, một hồi ta chữa bệnh lúc không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy, không phải hắn chỉ có một con đường chết. Ba người nghe xong vội vàng lo lắng nhìn về phía lão giả, gặp lão giả gật đầu, ba người mới đi ra khỏi phòng. Đợi ba người sau khi đi, Tần Sách cáo chi lão giả: Một hồi ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào, nhớ kỹ, ta nói cái gì chính là cái đó, tuyệt đối đừng tự tác chủ trương, nếu không liền xem như ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tần Khả không có hù dọa lão giả, bởi vì lão giả lúc này trong thân thể có hai cố khí lưu, một thuận một nghịch, hai cố khí lưu tại thân thể của lão giả bên trong không ngừng va chạm, cho nên mới dẫn đến lão giả mỗi lần phát bệnh lúc đau chết đi sống lại. Bất quá hai cố khí chỉ là lưu nhảy lên vu lão người kinh mạch, cũng không hướng tâm mạch du tẩu, này mới khiến lão giả có thể sống lâu mấy chục năm. Hiện tại bởi vì tuổi tác tăng trưởng, trong thân thể của hắn nghịch hành khí lưu đã bắt đầu hướng lên từ đi, đợi cho khí lưu xông phá tâm mạch thời điểm, lão giả cũng liền một mệnh ô hô. Tần Sách hiện tại làm ra chính là dùng chính mình chân nguyên đem ngược dòng khí từ lão giả thể nội rút ra, sau đó lại một lần nữa đưa vào, dạng này là có thể để trong thân thể của hắn khí khôi phục bình thường, nhưng là bởi vì bị bệnh thời gian quá dài, liền xem như Tần Sách cũng vô pháp duy nhất một lần chữa trị thân thể của lão giả, cho nên hắn mới nói ít nhất cũng phải 3 lần. Lão giả nghe Tần Sách lời nói về sau, đội vàng đáp lại nói, toàn bộ nghe tiên sinh an bài. Tần Sách nhẹ gật đầu, để lão giả khoanh chân ngồi tại trên giường bệnh, tiếp lấy xuất ra hai cây ngân châm phong tỏa ngăn cản lão giả hai mạch nhâm đốc, sau đó đem chính mình chân nguyên đưa vào thân thể của lão giả. Đợi chân nguyên đem lão giả trong thân thể nghịch hành khí lưu toàn bộ bao khỏa về sau, nếu mày đối lão giả nói ra, từ giờ trở đi ngươi phải nín thở, ta để ngươi hô hấp lúc mới có thể hô hấp. Lão giả nghe tiếng sau lập tức gật đầu, ngừng thở, tiếp lấy Tần Sách một tay thành chảo, đối lão giả vai trái cách không dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo, đau đớn kịch liệt để lão giả thân thể không ngừng đánh lấy run rẩy, quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi đánh thấu, kìm nén bực bội cố nén đau đớn không dám lên tiếng. Ước chừng mấy chục giây sau, Tần Sách triệt để đem lão giả thể nội khí lưu rút ra, tiếp lấy lần nữa dùng chân nguyên đem lão giả kinh mạch điều chỉnh một chút. Sau đó lại đem rút ra khí đưa trở về. Ngươi có thể hít thở. Lão giả nghẹn sắc mặt đỏ lên, nghe nói như thế vội vàng há mồm mánh liệt thở mấy hơi thở, nếu là Tần Sách chậm một chút nữa, đoan chừng chính mình thật liền nhịn không nổi. Ước chừng sau 20 phút, Tần Sách cáo chi lão giả, đệ nhất đợt trị liệu đã xong việc, hiện tại hắn thân thể hẳn là sẽ không lại giống trước đó như thế phát bệnh, chỉ bất quá trời mưa trời âm u lúc lại có chút đau nhức, đương nhiên cùng lúc trước so sánh dạng này đau, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lão giả thấy được hy vọng, thỉnh cầu Tần Sách đem chính mình triệt để trị liệu tốt, Tần Sách nói rất rõ ràng, chỉ cần trả đổi tiền hắn cũng nguyện ý trị liệu, lão giả miệng đầy đáp ứng. Sau đó đem Thanh Hoan kêu vào đây, đồng thời để hắn cho Tần Sách cầm 5 triệu làm lần này xem bệnh phí. Tần Sách không nghĩ tới lão giả thế mà hào phóng như vậy, lúc đầu hắn cũng chỉ muốn cái 2 triệu, nhưng lão giả cho thêm 3 triệu cái này khiến hắn phi thường hài lòng. Kết quả là hai người liền nói chuyện phiếm vài câu. Đúng lúc này lớn hổ đội vã từ ngoài cửa chạy vào, đi vào Tần Sách bên người, đưa lô thai nói ra, đại lão, cục trị an người đến. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 của chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cuốn vở. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nẹ.com.vn/969694. Chương 24, phụ mệnh kiểm tra. Tần Sách nhìn thoáng qua bên người bản hổ, sau đó cáo chi lão giả chính mình đi xử lý một số việc. Cần hỗ trợ sao? Lão giả nghe tiếng đội vàng hỏi thăm. Ý gì theo Thanh Hoan vừa mới cùng Tần Sách so chiêu đến xem, vị bác sĩ này hẳn là không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, nhưng là lão giả vì biểu đạt cảm ơn, còn là đường được hỏi. Tần Sách cười yếu ớt, nói câu, không cần, sau đó liền cùng bản hổ cùng đi ra khỏi cửa hàng. Vừa ra cửa thành phố Tần Sách liền gặp được hai đại tợ dã đổ dừng ở cửa hàng trước ven đường bên trên cửa xe xì sơn lấy cục trị an ba chữ to, trước xe còn đứng lấy 5-6 cái thân mang chế phục nam tử, mấy người đối hồi xuân đường chỉ trỏ, tựa hồ đang bàn luận cái gì. Tần Sách thấy thế quay đầu nhìn về phía bàn hồ hỏi, cục trị an là làm cái gì? Bàn hồ nghe thấp giọng đáp lại nói, cục trị an là phụ trách thương mậu nơi này trị an công việc, mà lại bọn hắn trực tiếp uy thị phủ quản hạt, coi như nơi đó đồn công an đều muốn đối bọn hắn lễ nhượng 3 phần, nghe nói bọn hắn cục trưởng hậu trường rất cứng, Hắc Bạch hai đạo đều có liên hệ, còn giống như cùng Nam Giang thành phố khí công hiệp hội móc nối. Tần Sách nghe xong khí công hiệp hội, nghĩ thầm Nam Giang còn có loại này cơ cấu, trước kia chính mình thật đúng là chưa từng nghe qua, mà lại hiện tại chính mình trong phòng khám không phải ngồi lấy 4 cái có khí công sao. Nói tóm lại, nếu là những người này không tìm phiền phức Tần Sách tự nhiên không nghĩ để ý tới, nhưng nếu muốn theo hồi xuân đường cố tình không qua được, đừng nói cái gì khí công hiệp hội, coi như thiên vương lão tử đã đến, Tần Sách đồng dạng diện bọn hắn, con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Liếc mắt vài lần, xem xét vậy những người này tư thế chính là đến gây chuyện, cho nên ngoạn vị hướng bản hổ hỏi đi. Vậy bọn hắn tới đây làm gì? Sẽ không phải lại là đến thu phí bảo hộ a? Bàn hổ nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ tới ngày đó Ngô Thắng mấy người hạ trạng, luôn cảm thấy phía sau lưng rét căm căm. Trong lòng của hắn cũng cho rằng những người này tới này nhất định không phải xem bệnh, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ ra cái khác, cho nên nhìn xem Tần Sách bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, mấy tên cục trị an người từ trước xe hướng hai người đi tới, cầm đầu chính là Vân Hà khu mảnh này đội trị an kêu dài Triệu Đức Thuận, nhỏ cái không cao, trải cái đại bối đầu, xóa bóng loáng sáng loáng, khuôn mặt cũng là xấu xí. Dưới khóe miệng còn dài lấy một viên nốt ruồi, dưới nách kẹp lấy một cái lở vờ bao da màu đen. Đi đường lung la lung lay, đầu nhấc lao cao, hận không thể bạt thiên đi tới, hắn tại Vân Hà khu cái này một mảnh cũng tính được là cái đại nhân vật. Mặc dù hắn chỉ là cái tiểu đội trưởng, nhưng là người ta hậu trưởng cứng rắn, tỷ phu là cục trị an phó đội trưởng Trương Bảo Nhân, có cái tầm quan hệ này, ai còn không cho hơn mấy phần chút tình mọn. Sau lưng hắn là mấy tên thân mang chế phục thủ hạ, từng người cao mã đại, bên hông cài lấy gậy điện, đi đường càng là 7 xoay 8 lệch ra, một mặt 7 cái không phục 8 cái không cam lòng. Có thể tại Triệu Đức Thuận thủ hạ làm việc, không biết là bực nào vinh hạnh. Triệu Đức Thuận tại Tần Sách trước người hai người dừng lại, một mặt ngạo mạn, liếc mắt bàn hổ cùng Tần Sách một chút, chỉ vào hai người nói ra, cục trị an kiểm tra. Các ngươi nhanh đi đem lão bản kêu đi ra. Nói xong vẫn không quên mấp máy tóc của mình. Tần Sách ghét bỏ nhìn thoáng qua Triệu Đức Thuận, trong lòng không khỏi cười thầm, cứ như vậy cũng dám tới này gây chuyện, chính là bản hổ đều có thể đánh hắn gần chết. Ta chính là cái này lão bản, các ngươi muốn kiểm tra cái gì? Tần Sách khiêu thanh đáp lại. Triệu Đức Tuấn nghe xong, ngẩn ra một chút, vội vàng đem ánh mắt rơi trên người Tần Sách, hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt người này lại chính là Hồi Xuân Đường lão bản. Sau đó đem Tần Sách từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ một phen, thế nhưng là thấy thế nào đều không có nhìn ra Tần Sách có cái gì chỗ đặc thù, nghĩ thầm có phải là phía trên tính sai. Ngươi là lão bản? Không có đùa giỡn a? Triệu Đức Tuấn trong lòng vẫn là có chút hoài nghi, dùng loại phương thức này tránh sự tình lão bản hắn gặp nhiều. Tần Sách trong lòng tự nhủ chính mình nói lời nói chẳng lẽ cứ như vậy không khai người tin tưởng sao, lão bản hai chữ còn phải thiếp trên mặt không thể. Sau đó lạnh giọng đáp lại nói, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi, có chuyện gì ngươi liền nói. Ngươi không có việc gì ta còn có việc đâu. Lời này vừa ra Triệu Đức Thuận sắc mặt lúc ấy liền thay đổi, chính mình tại Vân Hà khu bên này đường đội trưởng cũng có tiểu thập năm, còn là lần đầu tiên có người dám như vậy nói chuyện với mình, hơn nữa còn là cái mao đầu tiểu tử, nếu không phải phía trên bảo hắn biết lao bản của nơi này không đơn giản, hắn hận không thể hiện tại liền móc súng đi tới cho Tần Sách hai thương. Tiểu tử này gan cũng quá mập đi, dám cùng đội chúng ta bộ dạng như thế nói chuyện, đây không phải muốn chết đó sao? Uy của cũ, ta cược 500, một hồi đội trưởng nhất định móc súng nổ hắn. Ngươi còn không có nhìn ra được sao? Cái này nhất định là cái mới tới, không biết đội chúng ta dáng dấp thủ đoạn, chờ một lát có hắn hối hận. Triệu Đức Thuận thủ hạ sau lưng Châu Đầu ghé thai đàm luận, bọn hắn cùng Triệu Đức Thuận cũng có chút năm tháng, chuyện cho tới bây giờ dám cùng hắn nói như vậy người thật đúng là không nhiều, mà lại những cái kia là nhân vật nào, trước mắt lại là cái gì đồ vật, có thể so sánh sao? Từng cái phách lối ôm cánh tay, chỉ còn chờ Triệu Đức Thuận hạ lệnh, chuẩn bị xuất thủ giáo huấn cái này không biết điều người trẻ tuổi. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Triệu Đức Thuận chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có ra tay dự định, cái này khiến bọn hắn rất là ngoài ý muốn. Nhìn qua một mặt không nhịn được Tần Sách, Triệu Đức Thuận cưỡng chế lấy lửa giận, mặt lạnh nói ra, theo người khác báo cáo, nói ngươi trong phòng khám tư tàng vật phẩm nguy hiểm, chúng ta phụ mệnh kiểm tra, cho nên hiện tại để ngươi trong phòng tất cả mọi người rời đi, ta muốn dẫn người đi vào tốt. Tốt. Kiểm tra. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ, Triệu Đức Thuận ánh mắt lóe lên một đạo âm lãnh hàn quang. Báo cáo. Kiểm tra. Còn vật phẩm nguy hiểm. Tần Sách trong lòng không khỏi cười thầm, những người này thật là có ý tứ, muốn tiền còn là muốn kiếm cớ cứ việc nói thẳng, cần phải tìm một cái liền hài tử đều được không được lấy cớ. Tần Sách cười lạnh một tiếng, hướng phía Triệu Đức Thuận nói ra, ta mặc kệ ngươi là phụng ai mệnh, muốn vào ta phòng khám bệnh kiểm tra có thể, nhưng là theo đầu người tính tiền. Một người phòng khám bệnh phí 100.000, một hồi nếu là nối xương cái gì lại khác tính. Nói xong Tần Sách còn mang theo khiêu khích nhìn thoáng qua Triệu Đức Thuận. Tần Sách bên người bản hổ chưa thấy qua Triệu Đức Thuận, chỉ là nhìn thấy xe hắn mới biết được mấy người này là cục trị ăn người, đương nhiên hắn cũng nghe minh bạch Tần Sách câu kia nối xương khác tính ý tứ, trong lòng không khỏi thay mấy người này lau vệt mồ hôi, nghĩ thầm những người này đắc tội ai không tốt, nhất định phải đắc tội chính mình đại lão, chính mình muốn chết có thể trách ai. Tần Sách lời nói xem như triệt để đem Triệu Đức Thuận cho chọc giận, thời đại này còn có người dám thẳng mình đòi tiền, còn một người 100.000, tiểu tử này nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Đưa tay chỉ vào Tần Sách, tức giận quát, ngươi dám ảnh hưởng công vụ. Tin hay không lão tử hiện tại liền gọi người phong tiệm của ngươi, để ngươi đóng gói lăn ra thương mộ. Triệu Đức Thuận mặt khí màu đỏ bừng, nghĩ thầm nếu là tiểu tử này lại không biết cân nhắc, hắn cũng mặc kệ trước mắt người này có phải là phía trên muốn để chính mình tra người, hắn tin tưởng lại như bức người, cũng bù không được chính mình súng bên trong hai viên đạn. Đóng cửa tiệm của ta, còn muốn đem ta đuổi ra thương mộ. Ý nghĩ không sai, bất quá. Nói tới chỗ này Tần Sách đột nhiên đình trệ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Đức Thuận, trên mặt đột nhiên nhiều một tia sắc khí, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, đừng nói chỉ mấy người các ngươi, coi như các ngươi toàn bộ cục trị an toàn bộ tới, lại có thể làm gì được ta? Ngoa tạo. Người này cũng rất có thể khoác lác, sẽ không lại cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái lại còn coi chúng ta cục trị an là ăn chay. Muốn ta nói một hồi đem hắn bắt trực tiếp kéo đến Thiên Hậu Sơn, đào hố liền chôn, để hắn trăng bê. Triệu Đức Thuận thủ hạ từng cái trên mặt mang nộ khí, bọn hắn lần đầu nhìn thấy tại thương mộ bên này còn có người không đem bọn hắn cục trị an coi ra gì, thậm chí còn phát ngôn bừa bãi, xem thường toàn bộ cục trị an. Nếu không phải Triệu Đức Thuận không có hạ lệnh, mấy người này đã sớm tiến lên đem Tần Sách vào chỗ chết đánh một trận, để hắn xâm nhập hiểu rõ một chút cục trị an. Lão tử hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi a có bản lãnh gì dám ở điều này cùng ta kêu gạo. Nói xong Triệu Đức Thuận lại quay đầu đối đằng sau mấy tên thủ hạ hô, cho ta đánh cho đến chết, đem cửa hàng cũng cho ta để đi. Vâng. Mấy tên thủ hạ ma quyền sát trưởng lớn tiếng phụ họa, bọn hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn xuất thủ giáo huấn Tần Sách, chờ chính là Triệu Đức Thuận câu nói này, mấy người rút ra bên hông cài lấy gậy điện, dương nhanh múa đuốt chạy Tần Sách đánh tới. Dừng tay cho ta. Ngay tại Tần Sách chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm giàn mua, Triệu Đức Thuận thủ hạ nghe tiếng cũng đình chỉ cử động của mình, nghi hoặc đưa ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ gặp bị Tần Sách cứu chữa lão giả tại Thanh Hoan Hòa Phong Thúc, Vũ Thúc cùng đi, từ cửa hàng bên trong đi ra. Lão giả đi đến Tần Sách bên người, một mặt cung kính hướng phía Tần Sách ôm cái quyền, Tần Sách gật đầu đáp lại, lão giả thu hồi cánh tay sau đó xoay người nhìn về phía Triệu Đức Thuận bọn người, trong ánh mắt đều là vẻ khinh bỉ. Các ngươi chính là cục trị an người? Lão giả nghiêm nghị hướng phía Triệu Đức Thuận bọn người hỏi đi. Không sai, chúng ta chính là cục trị an người, người lão nhân này mau tới đi một bên, đừng tại đây vướng bận, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Một đi ở phía trước thủ hạ, chỉ vào lão giả giống to. Dám cùng gia gia của ta nói như vậy, ngươi muốn chết ta. Thanh Hoan nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy một cái bước xa xung ra, đi thẳng tới Triệu Đức Thuận thủ hạ trước mặt, đi tới chính là một cước này xem như lấy đủ khí lực, trực tiếp đem người đá ra hơn 3 em mở xa. mới vừa rồi còn tại chỉ trỏ thủ hạ, ngã xuống đất sau một cỗ máu tươi phun ra, hai mắt tối đen, lại không nửa điểm sinh khí. Cái này, chung quanh mấy tên thủ hạ, một mặt kinh ngạc, bọn hắn nghĩ không ra lại có thể có người dám cùng bọn hắn cục trị an ra tay, hơn nữa còn là hạ tử thủ, nhưng là kiêng kỵ tại Thanh Hoan thân thủ, ai cũng không dám coi thường động động, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Đức Thuận, chỉ chờ hắn cho cái chủ ý. Lúc này Triệu Đức Thuận ngoại trừ chấn kinh càng nhiều còn là phẫn nộ, hắn vạn vạn không nghĩ tới trong hồi xuân đường còn có nhân vật như vậy, xem thanh niên người năng lực liền xem như Thương Mậu thập đại cao thủ đã đến, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, cho nên mặt lạnh hướng Thanh Hoan nói ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi còn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, đắc tội chúng ta cục trị an cũng không có ngươi quả ngon để ăn. Cục trị an, tại ta trong mắt, cái rắm cũng không bằng. Thanh Hoan trong mắt càng là khinh thường, hắn nói một điểm không sai, liền thân phận của hắn, đừng nói một cái nho nhỏ cục trị an, coi như tại khí công hiệp hội, cũng không ai dám cùng chính mình nói cái chữ không. Triệu Đức Thuận nghe xong, em chút không có bị tức chết, vừa có một cái xem thường toàn bộ cục trị an, này lại tới một cái đem cục trị an đương cái rắm. Cục trị an mặc dù không phải cái gì lớn bộ môn, thế nhưng là tại Thương Mậu cũng tính được là số 1, hơn nữa còn cùng khí công hiệp hội có liên quan, nhưng trước mắt này hai người trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Càng nghĩ càng là tức giận, Triệu Đức Thuận trực tiếp từ trong túi khẩu súng móc ra, chỉ vào Thanh Hoan mắng to, thứ không biết chết sống, lao tử hôm nay ngược lại muốn xem, là ngươi nhanh còn là ta đã nhanh. Gặp Triệu Đức Thuận móc súng, Thanh Hoan cũng là cả kinh, mặc dù hắn luyện chính là khí công, thế nhưng là cũng không có khả năng ngăn trở đạn a. Lúc này Phong Thúc cùng Vũ Thúc đội vàng ngăn tại Thanh Hoan trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Đức Thuận. Lão giả cũng là phẫn nộ, thậm chí sát tâm nổi lên, dám cầm súng nhắm ngay bảo bối của mình cháu trai, hôm nay vô luận là ai đều phải chết tại đây, đừng nói hắn cục trị an, coi như bát đại gia tộc tại đây cũng đừng nghĩ bảo vệ hắn. Trang diện lâm vào rằng co thời điểm, Tần Sách băng lanh âm thanh vang lên lần nữa. Ta khuyên ngươi tốt nhất để súng xuống, không phải ta sẽ tại ngươi nổ súng trước đó, giết ngươi cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vot 910 của chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cuốn vợt. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nẹ.com.vn/969694. Chương 25, giết người Chu Tâm. Triệu Đức Thuận loay hoay mấy lần súng, Tần Sách lời nói làm hắn cảm thấy buồn cười, trước khi đến hắn nghe tới mặt nói Tần Sách người này rất lợi hại, mặc dù mình một mực không tin, nhưng liền xem như đúng như phía trên nói, chính mình cách Tần Sách cũng đầy đủ có 7m khoảng cách. Trừ phi Tần Sách biết bay, nếu không ai sẽ so đạn nhanh. Giết chết ta. Ngươi là nghiêm túc sao? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tới bên cạnh ta, ta liền để ngươi giết. Triệu Đức Thuận một mặt ngoạn vị nhìn xem Tần Sách, cầm trong tay súng, đạn lên nòng, thật đúng là chưa sợ qua ai. Tần Sách trên mặt mười phần lạnh nhạt, mặc dù hắn không biết Triệu Đức Thuận mục đích tới nơi này đến cùng là cái gì, nhưng là tới cửa tìm đến sự tình người, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thanh Hoan bị họng súng chỉ vào, xác thực không dám coi thường vận động, hắn biết Tần Sách so với hắn lợi hại, nhưng là khẳng định không có sư phụ hắn lợi hại. Sư phó của hắn thế nhưng là nổi danh khí công đại sư, liền xem như sư phó tại, chỉ sợ cũng không dám nói ra Tần Sách lời nói này, kia phải là như thế nào một cái tốc độ, nghĩ tới đây trong lòng không khỏi đối Tần Sách khinh thị mấy phần. Ngươi biết ngươi cầm súng nhắm ngay chính là người nào không? Ngay tại Thanh Hoan trước người Phong Thúc cất mặt, chỉ vào Triệu Đức Thuận lạnh giọng quát lớn. Triệu Đức Thuận nghe lời này nhãn châu xoay động, trong lòng tự đủ mấy người này còn có cái gì bối cảnh. Tại Thương Mậu cái này một khối nhân vật nổi danh Triệu Đức Thuận đại đa số đều gặp, nhìn kỹ một chút mấy người, xác thực chưa thấy qua. Sau đó dương miệng cười cười, tức giật quát, lao thử quản hắn là ai? Nơi này là Thương Mậu, cục chỉ an chính là trời. Giống ngươi cho ta cột lại, hổ ngươi cũng phải cho ta nằm lấy, chọc lao tử liền phải chết. Phong Thúc nghe xong, sắc mặt lại âm trầm rất nhiều, nếu không phải Triệu Đức Thuận cầm thương, hắn hiện tại sẽ không chút do dự giết hắn. Một bên lão giả rời đi Tần Sách bên người, chậm rãi hướng Thanh Hoan bên người đi đến, Triệu Đức Thuận xem xét, lập tức giận dữ hét, ngươi cái lao bất tử, nếu là động một cái ta hiện tại liền nổ súng bắn chết ngươi. Nói xong lại đem họng súng nhắm ngay lão giả. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, ngươi còn nghĩ đánh chết ta? Cũng không hỏi thăm một chút ta Trúc Hồng là ai? Lão giả ánh mắt băng lãnh, trên thân tràn đầy sát khí. Nhiều năm trước tới nay tuyên bố muốn giết chết Trúc Hồng người sát thực không ít, hơn nữa còn đều là trên quốc tế nổi danh sát thủ, bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn còn không phải bình yên vô sự đứng ở chỗ này, mà lại những cái kia người muốn giết hắn, đoán chừng mộ phần cỏ đều phải cao hơn một triệu đi. Trúc Hồng. Triệu Đức Thuận nghe xong tên của ông lão, dọa đến cánh tay khẽ run rẩy, súng kém chút rơi trên mặt đất, hắn mặc dù chưa thấy qua lão giả, nhưng là Trúc Hồng cái tên này phóng nhãn Nam Giang thành phố ai không biết. Trúc Hồng, Nam Giang khí công hiệp hội hội trưởng, về hưu trước đó thân cư cao vị, nghe nói Nam Giang quan viên bên trong có rất nhiều đều là hắn môn sinh, đừng nói hắn một cái nho nhỏ Triệu Đức Thuận, coi như nội thành quan viên, nếu là chọc tới Trúc Hồng, cũng chỉ có bị đánh phần, càng đừng đề cập dám cầm súng chỉ vào người ta. Mấy chục năm đến nay, Triệu Đức Thuận thật đúng là có may mắn trở thành cái thứ nhất có thể cầm súng mặt đối mặt chỉ vào Trúc Hồng người, vô luận hắn hậu quả như thế nào, đều có thể nói là hoàn toàn xứng đáng Nam Giang đệ nhất hổ. Ngươi là Trúc hội trưởng. Triệu Đức Thuận chưa thấy qua Trúc Hồng, nhưng là hắn nhìn lão giả khí thế phi phàm, trong lúc nhất thời trong lòng càng là khiếp đảm, cho nên gấp giọng hỏi đi. Chờ to mắt chó của ngươi nhìn kỹ một chút, nhà ta lão thái gia chính là khí công hiệp hội hội trưởng Trúc Hồng, Trúc lão gia tử. Ngươi vừa rồi cầm súng chỉ vào chính là nhà ta lão thái gia cháu trai, tương lai Trúc gia người thừa kế, Trúc Thanh Hoan Trúc đại thiếu gia. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật, còn không mau đem súng buông xuống. Phong Thúc chỉ vào Triệu Đức Thuận lớn tiếng gầm thét. Phong Thúc tên là Vu Phong, cùng Vũ Thúc hai người là Trúc Hồng hộ vệ, hai người trước kia là trên quốc tế nổi danh sát thủ, càng có một cái vang dội danh hiệu, Giang Bác Nhị Lang. Bọn hắn tại một lần tiền thưởng nhiệm vụ bên trong bản thân bị trọng thương, vừa lúc Trúc Hồng dẫn người trải qua, liền đem hai người cấp cứu, hai người vì báo ân, liền đi theo Trúc Hồng bên người, làm lên hộ vệ của hắn. Trúc Hồng cũng không để ý xuất thân của hai người, giáo sư hai người khí công, có thể nói là coi như con đẻ, hai người sinh lòng cảm động liền triệt để lưu tại Trúc gia. Mà kia Trúc Thanh Hoan càng là hai người nhìn xem lớn lên, hiện tại có người muốn thương tổn bọn hắn hai ông cháu, hai người này có thể nào không giận, thậm chí ở trong lòng tính toán Triệu Đức Thuận cùng mình khoảng cách, chỉ cần một tìm tới cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ xuất thủ trực tiếp đem Triệu Đức Thuận chơi chết. Tần Sách cũng là có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới lao đầu này lại là khí công hiệp hội hội trưởng, mặc dù không biết khí công hiệp hội tại Nam Giang là như thế nào một cái tồn tại, nhưng là qua nét mặt của Triệu Đức Thuận nhìn lại, hẳn là rất nổi danh, tối thiểu không phải cục trị an có thể khiêu khích. Vu Phong lời nói giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng hung hăng nện ở Triệu Đức Thuận trên thân, lúc này hắn biết mình chọc đại phiền toái, bây giờ đắc tội không chỉ là Trúc Hồng một người, còn có toàn bộ khí công hiệp hội. Phải biết khí công hiệp hội thế lực có bao nhiêu khổng lồ, bọn hắn giẫm một chân, toàn bộ Nam Giang run ba run, chiếu cái này hình thức đến xem, chính mình hậu quả có thể nghĩ, coi như hắn hiện tại để xuống, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không bằng. Một trận ý đồ xấu xông lên đầu, Triệu Đức Thuận sắc mặt tâm trầm, hắn biết cái này đáng sợ ý nghĩ rất có thể sẽ để cho mình vạn kiếp bất phục, nhưng là hắn đã không có đường lui cùng lựa chọn. Nhất định phải làm như thế, bằng không thì chết càng nhanh, còn không bằng liều mạng một phen nói không chừng còn có thể sống lâu mấy ngày. Nghĩ tới đây Triệu Đức Thuận lần nữa nắm chặt súng, mắt lạnh nhìn Trúc Hồng mấy người, lạnh giọng nói ra, ngươi cái lao giả, dám giả mạo Trúc hội trưởng, thật là sống không kiên nhẫn được nữa, đã ngươi muốn chết như vậy, ta trước hết thành toàn ngươi, sau đó lại đem bọn hắn mấy cái đều chơi chết, để các ngươi đến phía dưới cũng có người bạn. Dứt lời Triệu Đức Thuận quyết định chắc chắn, ngón tay liền muốn dẫn ra cò súng. Một bên Vu Phong thấy thế, trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Triệu Đức Thuận chó cùng rất dẩu, thế mà muốn một con đường đi đến đen, sau đó vội vàng hướng Trúc Hồng đánh tới. Ngay tại lúc đó Triệu Đức Thuận hét lớn một tiếng, đi chết đi, liền dùng sức dẫn ra cò súng. Ra ra, lao thái ra. Vũ Thúc cùng Trúc Thanh Hoan lớn tiếng kinh hô, Trúc Thanh Hoan căn bản không để ý Vũ Thúc ngăn cản, vội vàng chạy về phía Trúc Hồng. Nhưng mà Vu Phong cùng Trúc Thanh Hoan đều đến Trúc Hồng bên người, súng vẫn không có phát ra tiếng vang, mấy người chấn kinh sau khi không hiểu hướng Triệu Đức Thuận nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh ngăn tại Triệu Đức Thuận trước người. Tiên sinh. Trúc Hồng kêu đau một tiếng, không nghĩ tới Tần Sách vì cứu mình vậy mà ngăn tại Triệu Đức Thuận họng xuống trước, nhưng cùng lúc lại không để ý đến giữa hai người 7m khoảng cách. Lúc này Triệu Đức Thuận một mặt kinh hoàng, không ngừng dẫn ra lấy cò súng, phát ra tạch 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 âm thanh, nhưng lại một viên đạn cũng không đánh ra. Ngươi, ngươi là người, còn là quỷ? Nhìn thấy Tần Sách ở trước mặt mình, Triệu Đức Thuận dọa đầu lưỡi đều đánh quấn, hắn không cách nào tưởng tượng, một người làm sao có thể trong nháy mắt bay ra 7m khoảng cách, hơn nữa còn không lệnh bất chính đứng ở trước mặt mình. Triệu Đức Thuận trong đầu đột nhiên nhớ tới Tần Sách câu kia, tại ngươi nổ súng trước đó, ta sẽ giết ngươi, trong lòng càng là sợ hãi, mặt mũi tràn đầy đều lộ ra tuyệt vọng. Hồi Xuân Đường trước thủ hạ nhóm thấy thế, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người thần, tiếp lấy nhìn nhau, cũng không biết là ai hô một tiếng chạy a. Tiếp lấy mấy người vứt xuống trong tay gậy điện nhanh như chớp hướng nơi xa bỏ chạy. Đối với mấy cái kia tiểu la lâu, Tần Sách cũng không nghĩ phản ứng, đứng tại Triệu Đức Thuận bên người, không khỏi cười lạnh, sau đó đem tay phải giơ lên, bàn tay mở ra về sau, 13 viên đạn rầm rầm thuận thế rơi xuống đất. Nhìn thấy rơi xuống đất đạn, Trúc Thanh Hoan chỉ vào Tần Sách, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hướng Trúc Hồng nhìn lại. Trúc Hồng biểu lộ cùng Trúc Thanh Hoan nghĩ kém cũng khác, vừa rồi hắn coi là Tần Sách vì chính mình đỡ được đạn, lập tức liền đau lòng đến cực điểm. Thứ nhất Tần Sách chỉ là cái bèo nước gặp nhau người, thứ hai Tần Sách là có thể trị hết bệnh của hắn người, Tần Sách nếu là chết rồi, vậy hắn Trúc Hồng cũng là không còn sống lâu nữa. Trúc Hồng âm thầm thề, nhất định phải đem Triệu Đức Thuận tháo thành tăng khối. Sau khi Tần Sách đem đạn vẩy vào trên mặt đất lúc, Trúc Hồng mới nhìn minh bạch, vị tiên sinh này không chỉ là y thuật cao thâm, võ công càng là thâm bất khả chắc. Hắn sống đến tuổi thất tuần, chưa bao giờ thấy qua dạng này cao nhân, chẳng lẽ là cổ võ môn phái? Nghĩ tới đây Trúc Hồng càng là giật mình. Đã triệt để ngốc rơi người, trừ Triệu Đức Thuận ra không còn có thể là ai khác, mới đầu hắn cho là mình súng là tạm ngừng, cho nên không có đánh ra đạn, thẳng đến trông thấy Tần Sách trong tay đạn một khắc này, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này cái nào hắn á là tạm ngừng a, rõ ràng chính là bị người xuất ra đi, mà lại từ lấy ra đạn đến chính mình dẫn ra có súng chỉ là trong nháy mắt chuyện phát sinh. Ma quỷ. Đây là Triệu Đức Thuận duy nhất nghĩ đến có thể miêu tả Tần Sách từ ngữ. Kỳ thật những người này không biết, vừa mới Trúc Hồng đưa ra thân phận của mình, Triệu Đức Thuận giơ thương lên sát niệm trong nháy mắt, Tần Sách liền ném ra một cây ngân châm, thuận theo Triệu Đức Thuận họng súng tiến vào, trực tiếp cắm ở súng ngắn phóng châm bên trên. Chờ, các loại, Tần Sách đến Triệu Đức Thuận bên người lúc, cực tốc lấy ra băng đạn, mà hắn lên đạn viền, kia đạn vẫn còn súng bên trong, chỉ bất quá liền chính Triệu Đức Thuận cũng không biết súng bên trong có mấy quả đạn. Tần Sách mắt lạnh nhìn thất hồn lạc phách Triệu Đức Thuận, lạnh giọng hỏi, nói cho ta, là ai để ngươi đến nơi này? Mục đích lại là cái gì? Triệu Đức Thuận toàn thân run lập cập, trước mắt người này là như thế nào biết mình phía sau có người sai sự. Ngẩn ra một chút, Triệu Đức Thuận không có cam lòng nói ra, ta muốn là để cho ngươi biết, ngươi có thể không giết ta sao? Tần Sách trầm thấp nói ra, không thể, ngươi hôm nay phải chết. Triệu Đức Thuận nghe xong lòng như cho nguội, không nói là chết, nói còn là chết, dù sao đều là chết, không bằng đem bí mật đưa đến trong quan tài, như thế người ở phía trên xem ở chính mình chân thành phân thượng, nói không chừng còn có thể phụng dưỡng vợ con của mình, đương nhiên về phần làm sao cái phụng dưỡng pháp, đó chính là chuyện của người ta. Tần Sách gặp Triệu Đức Thuận tâm ý đã quyết, trong ánh mắt tuôn ra một cỗ sát khí, giận mắng một câu, cho mặt mũi mà không muốn đổ vỡ. tiếp lấy một cái cổ tay chặt hướng phía Triệu Đức Thuận bả vai bổ tới. A! Triệu Đức Thuận kêu đau một tiếng, ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trên bờ vai máu tươi như chút, bốn phía phun ra, bị Tần Sách chém đứt đầu kia cánh tay co quắp mấy lần sau đứng im trên mặt đất. Một cái cổ tay chặt liền có thể rơi xuống một người cánh tay, người này cũng quá lợi hại đi. Cùng thiếu gia sư phó có liều mạng a. Vu Phong đứng tại Trúc Hồng trước người, kinh thanh cảm thán. Trúc Hồng nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, sau đó ý vị thâm trường nói ra, vị tiên sinh này càng hơn một bậc. Vu Phong mấy người sau khi nghe được, càng làm một mặt kinh ngạc. Tần Sách đi đến Triệu Đức Thuận bên người, một cước đạp vỡ Triệu Đức Thuận đầu gối, nguyên bản sắp đau bất tỉnh Triệu Đức Thuận, lần nữa kêu đau. Ra ra, ta không rõ, giống tiên sinh cao thủ như vậy không nên trực tiếp liền giết người kia sao? Vì cái gì còn muốn như vậy tra tấn hắn? Trúc Thanh Hoan trong lúc bất chi bất giác cũng thay đổi xưng hô, chỉ là hắn không rõ vì cái gì Tần Sách không có trực tiếp giết chết Triệu Đức Thuận, mà là biến tướng tra tấn, cái này cùng hắn nghe nói cao thủ, tác phong có chút không giống. Trúc Hồng nghe tiếng, lông mày nhíu chặt, thấp giọng trả lời một câu, giết người chu tâm. Trúc Thanh Hoan một mặt mờ mịt, hắn không hiểu rõ bốn chữ này hàm nghĩa, chỉ có Phong Thúc cùng Vũ Thúc trong lòng âm thầm cảm khái, cùng Tần Sách so sánh, chính mình thủ đoạn quả thực không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, nói ra ta sẽ cho ngươi thống khoái, không nói, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Triệu Đức Thuận đau chịu không được, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch tại Tần Sách trước mặt chết đều đã là một loại yêu cầu xa vời, hắn rốt cuộc nhẫn nhịn không được loại này tra tấn, thế là tê tâm liệt phế hô, là chị An cục trưởng, đái, Trấn Nam. Nói xong cũng ngất đi. Tần Sách thấy thế hừ lạnh một tiếng, một đạo nguyên khí đánh ra, Triệu Đức Thuận sắc mặt bình tĩnh, triệt để đã mất đi sinh cơ. Vô luận là ai, chọc tới ta Tần Sách, ta đều phải tìm hắn hảo hảo nói chuyện. Tần Sách ánh mắt băng lãnh, quay người hướng hồi Xuân Đường trước cửa đi đến. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vote 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người quân vợ. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nhetruyen.com.vn/969694. Chương 26, chị An cục trưởng Trúc Hồng bốn người đi theo Tần Sách trở về cửa hàng bên trong, Trúc Hồng an bài Vu Phong cho cục chị An cục trưởng Đái Trấn Nam gọi điện thoại, thông chí hắn dẫn người đến nhà xác. Nhận được điện thoại Đái Trấn Nam một mặt kinh ngạc, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới một cái nho nhỏ phòng khám bệnh thế mà có thể cùng Trúc Hồng dính líu quan hệ, sau khi để điện thoại xuống đội vàng dẫn người hướng hồi Xuân Đường xuất phát. Tần Sách một mặt bình thản, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, Trúc Hồng ngồi tại Tần Sách đối diện, một mặt vẻ cung kính, Trúc Thanh Hoan cũng giống như Trúc Hồng, trên mặt không còn có ngày xưa cuồng ngạo, nhiều hơn mấy phần lòng kính sợ. Từ Triệu Đức Thuận đến gây chuyện đến Triệu Đức Thuận chết, bàn hổ một tiếng không có phát, mặc dù Tần Sách đối Triệu Đức Thuận sử dụng thủ đoạn để hắn kiêng kỵ, nhưng là thậm chí từ Triệu Đức Thuận chọc tới Tần Sách một khắc kia trở đi, là hắn biết Triệu Đức Thuận hẳn phải chết không nghi ngờ, bàn hổ bắt đầu có chút quen thuộc. Bàn hổ cung kính cho Tần Sách cùng Trúc Hồng rót hai chén trà về sau, liền đi lên lầu, đợi bàn hổ sau khi đi Trúc Hồng trước tiên mở miệng. Tiên sinh, tha thứ tại hạ trèo cao, xin hỏi tiên sinh phải chăng có hứng thú gia nhập chúng ta khí công hiệp hội? Nếu như nguyện ý gia nhập, ta người hội trưởng này danh hiệu chính là ngài. Tần Sách đương nhiên biết Trúc Hồng là tại lôi kéo chính mình, thế nhưng là cũng xác thực rất cam lòng bỏ tiền vốn, trực tiếp đem vị trí của mình nhường lại, như thế để Tần Sách không nghĩ tới. Mà Trúc Thanh Hoan ba người càng là chấn kinh, Trúc Thanh Hoan vừa muốn nói cái gì liền bị Vu Phong một tay giữ chặt, Trúc Thanh Hoan một mặt không hiểu nhìn về phía Vu Phong, chỉ gặp Vu Phong lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn chen vào nói, Trúc Thanh Hoan thấy thế, đành phải đem muốn thốt ra nói lời nuốt trở vào. Cử động của hai người bị Tần Sách nhìn nhất thanh nhị sở, hắn căn bản là không có kia nhàn rỗi công phu gia nhập bọn hắn khí công hiệp hội, chớ đừng nói chi là làm cái gì hội trưởng, sau đó liền hướng Trúc Hồng nói ra, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ta xác thực không có hứng thú, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, ta chỗ này mỗi ngày đều có rất nhiều người chờ ta chữa bệnh, cho nên ta thật không có thời gian. Trúc Hồng nghe tiếng sau một mặt lạnh nhạt, hắn đã sớm biết sẽ là loại kết quả này, trong lòng cũng minh bạch, giống Tần Sách cao nhân như vậy làm sao lại để ý một cái khí công hiệp hội đâu, mặc dù như thế nhưng hắn vẫn là trong lòng còn có một điểm may mắn, đáng tiếc Tần Sách xác thực đối với hắn khí công hiệp hội không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đã tiên sinh vô tâm gia nhập, ta cũng liền không bắt buộc, nhưng là cái này còn là xin ngài nhận lấy. Trúc Hồng trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một khối ngọc bài, nói xong liền đem ngọc bài giao cho Tần Sách trong tay. Tần Sách nhìn kỹ một chút, ngọc bài hẳn là một cái gia vật, ít nhất cũng phải 500 năm hướng lên trên, mà lại ngọc chất bóng loáng thông thấu, không có một tia tạp chất, chạm trổ cũng coi là thành, là cái thứ tốt, cho nên cũng không có khách khí, nhận lấy trực tiếp trong tay thưởng thức lên. Trúc Thanh Hoan nhìn xem Tần Sách ngọc trong tay bài, trong lòng rất là không hiểu, đây chính là bọn hắn Trúc gia tổ truyền chi vật, hắn quản gia gia muốn qua nhiều lần đều không cho hắn, bây giờ lại cho Tần Sách, mà lại ngọc bài này ý nghĩa trọng đại, ai nắm giữ hắn liền là khí công hiệp hội hội trưởng. Cái này khiến hắn càng muốn không rõ, Tần Sách đều đã cự tuyệt ra ra, có thể hắn vì cái gì còn muốn làm như thế. Gặp Tần Sách nhận lấy ngọc bài, Trúc Hồng trong lòng vui mừng, cho nên cũng không nhắc lại cái gì khí công hiệp hội sự tình, ngược lại cùng Tần Sách trò chuyện lập nghiệp thường tới. Tiên sinh, không biết ngài có phải không đã có hôn phối? Trúc Hồng đặt chén trà xuống, chẳng biết xấu hổ mà hỏi. Tần Sách nghe xong, phốc phốc một chút đem vừa uống vào miệng bên trong nước trà toàn bộ phun ra ngoài, trong lòng tự nhủ chính mình thân thể này mới 20 ra mặt, đại học còn không có tốt nghiệp đâu, từ đâu tới hôn phối? Lão nhân này cũng không phải là muốn cho mình giới thiệu cái bạn gái a. Như vậy lớn số tuổi còn làm ai kéo thuyền công việc, lại còn coi chính mình là nguyệt lão a. Tần Sách cũng không biết những cái kia hảo môn gia tộc hải tử, so Tần Sách còn nhỏ các thiếu gia tiểu thư, bởi vì gia tộc lợi ích quan hệ, đại đa số sớm liền đính hôn sự tình, chỉ là hắn cô lậu quả văn mà thôi. Trúc Hồng thấy thế, gấp giọng hỏi một câu tiên sinh, ngài không có sao chứ? Tần Sách vội vàng khoát tay đáp lại, không có việc gì. Không có việc gì. Uống nước bị sặc. Một bên Trúc Thanh Hoan không khỏi bĩu môi cười một tiếng, nghĩ thầm vị tiền bối này sẽ không phải còn là cái độc thân cậu a. Nếu quả như thật là độc thân, như vậy ra ra đến cùng muốn đem nhà ai cô gái giới thiệu cho Tần Sách đâu? Suy nghĩ một vòng, đột nhiên một trương cô gái gương mặt xinh đẹp hiện lên ở Trúc Thanh Hoan trong đầu, sẽ không phải là nàng a. Trúc Hồng đã nhìn ra, Tần Sách xác thực không có bạn gái, sau đó liếm láp mặt mo nói ra, tiên sinh, ta có cái cháu gái, khuôn mặt dù không tính quyến thành, nhưng cũng là tiểu thư khuê các, mà lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, tự nhiên hào phóng, tiên sinh nếu là không có hôn phối ta liền thay quyển tử làm chủ, đem ta kia cháu gái gả ngươi như thế nào? Xong, thật cùng ta nghĩ đồng dạng. Một bên Trúc Thanh Hoan không khỏi cảm thán một tiếng, hắn cái này ra ra đối trước mắt cái này tuổi trẻ tiên sinh thật đúng là thông suốt được ra ngoài a. Lại cho hội trưởng, lại cho cháu gái, quả thực làm hắn im lặng, vừa nghĩ tới cái kia tiểu ma nữ muội muội, Trúc Thanh Hoan không khỏi cảm thấy có sợi âm phong thổi qua, thân thể đều run lập cập. Tần Sách hiện tại cũng coi là nghe rõ, tình cảm lão nhân này gặp dùng quyền lực lôi kéo chính mình không thành, hiện tại lại đổi sát dụ. Thử hỏi dạng gì nữ nhân có thể cùng trong lòng của hắn Lý Sư Sư so sánh, coi như không có Lý Sư Sư, hắn cũng không có khả năng đáp ứng, cho nên vì ngăn chặn Trúc Hồng miệng, Tần Sách mỉm cười nói ra, ta đã có hôn phối. Một bên Trúc Thanh Hoan trong lòng không khỏi vì Tần Sách lao vệ mồ hôi, may mắn Tần Sách không có đáp ứng, liền muội muội của hắn kia tính cách, nam nhân kia có thể chịu được. Trúc Hồng ngẩn ra một chút, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình đoán sai, bất quá ngẫm lại cũng thế, liền Tần Sách thân phận này, không biết có bao nhiêu nhà thiền kim tiểu thư ôm ấp yêu thương đâu, thầm nghĩ nơi này Trúc Hồng cũng bỏ đi ý định này. Cửa hàng bên trong, bởi vì cái này chủ đề bầu không khí cũng thoáng có chút lúng túng, lúc này một trận ô tô tiếng oanh minh phá vỡ loại này lúng túng, mấy người nghe tiếng mới xuất hiện thân hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp mấy đài Land Rover dừng ở đường cái trước, tiếp lấy xuống tới 5 cá nhân, cầm túi chứa thi thể đem Triệu Đức Thuận thi thể mang lên trên xe, sau đó một đài Land Rover dẫn đầu lái đi, chỉ để lại một cái thân mặc màu đen bị phong y nam tử trung niên. Áo khoác nam tử mắt nhìn đi xa Land Rover, sau đó liền hướng phía cửa hàng đi tới. Tần Sách nhìn kỹ một chút áo khoác nam tử, 50 tả hữu tuổi, trải trong đó chia ra, một trương bánh nướng mặt, mày rậm mắt to chính là khỏe mắt có chút nặng, sắc mặt vàng như nến xem xét chính là túng dục quá độ, nhưng là dáng người bảo trì rất tốt, hẳn là thường xuyên rèn luyện. Lao thái gia, đài trấn nam đến rồi. Vũ Phong thấp giọng hướng Trúc Hồng nói một câu, Trúc Hồng nghe tiếng về sau, một mặt nộ khí nhẹ gật đầu, nghĩ thầm chờ, các loại, đài trấn nam vào đây một hồi nhất định phải hào hào hỏi một chút, hắn đài trấn nam người làm sao cứ như vậy càng rỡ, cục chỉ an tại thương mộ làm sao lại có thể vô pháp vô thiên. Tần Sách nghe xong Vu Phong lời nói, trong mắt cũng nhiều một cỗ sát khí, Triệu Đức Thuận trước khi chết nói hẳn là cái này đái trấn nam, một hồi hắn cũng phải tìm đái trấn nam hảo hảo nói chuyện tâm tình, đương nhiên nếu là đái trấn nam đối với mình có cái gì giấu giếm lời nói, hắn không ngại hôm nay giết nhiều một cái. Hồi xuân đường bên ngoài, đái trấn nam mua đi một bước, tim liền hơi hồi hộp một chút, mặc dù chỉ là hơn 10 mét khoảng cách, nhưng lại giống 10 vạn mét khoảng cách, hắn hiểu được đợi chờ mình là cái gì, cũng biết sẽ có hậu quả như thế nào, nhưng là hắn không thể không đến, càng không thể không tới. Hiện tại hắn trong lòng đã đem chết Triệu Đức Thuận mắng không dưới vài lần, may mắn là Triệu Đức Thuận đã bị Tần Sách giết chết, không phải hắn cũng phải đem Triệu Đức Thuận tháo thành tám khối không thể. Khí công hiệp hội hội trưởng cũng dám đắc tội, còn cầm thương chỉ vào người ta, đáng đời hắn có hậu quả như vậy, bất quá Triệu Đức Thuận là chết một lần chi, chuyện tiền toái đều lưu cho đái trấn nam, càng nghĩ trong lòng càng tức giận, đờ cơ mờ, Triệu Đức Thuận ngươi cái con mẹ nó, chờ lao tử ban đêm đi nhà ngươi. Đái trấn nam thấp giọng mắng vài câu, Triệu Đức Thuận chết rồi, trong nhà nhưng còn có một cái mỹ tiểu thế đâu. Đái trấn nam mở cửa thành phố cửa thủy tinh, ngẩng đầu liếc mắt liền thấy Vu Phong. Sau đó cung kính kêu một tiếng Phong nhị ra. Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó trêu chọc một câu đái cục trưởng hiện tại hôn có thể à, người của ngươi cũng dám cầm súng chỉ vào lao thái gia cùng đại công tử, còn tuyên bố muốn giết bọn hắn, hơn nữa còn nói ngươi cục trị an tại đây chính là trời. Thật tê nương có thể à. Vũ Phong nói xong tay còn cần lực tại đái trấn nam trên bờ vai đập hai lần, trực tiếp cho đái trấn nam đập cái lảo đảo, nếu không phải Trúc Hồng không có lên tiếng, hắn hận không thể lập tức liền chụp chết cái này trị an cục trưởng. Đái trấn nam triệt để luống cuống. Vừa rồi Vu Phong gọi điện thoại cho hắn liền nói cho Triệu Đức Thuận cầm súng chỉ vào Trúc Hồng, thật không nghĩ đạo tiểu tử này lại có ngập trời lá gan, còn muốn giết người ta hai ông cháu, ai không biết kia Trúc Thanh Hoan là Trúc Hồng tâm đầu nhục, coi như con của hắn đều phải đứng sang bên cạnh đứng, khó trách Triệu Đức Thuận sẽ chết thảm như vậy, thật là sống nên a. Phong nhị ra, ngài nghe ta giải thích. Ta. Đái trấn nam vừa muốn giải thích liền bị Vu Phong đánh gãy, đừng tìm ta giải thích, vô dụng. Có cái gì ngươi đi vào nói với lao thái gia. Vu Phong vừa nói còn bên cạnh chỉ hướng bên trong giường bệnh. Đái trấn nam liền vội vàng gật đầu. Hoàng Hoàng Trương Trương đi vào bên trong, Vu Phong lạnh giọng mắng một câu đồ chó chết. Hôm nay ngươi không chết cũng phải rơi lớp ra. Dứt lời liền cũng hướng giường bệnh đi đến. Đái Trấn Nam nhìn thấy Trúc Hồng về sau, cách thật xa liền quỳ xuống, một bên vung lấy vào miệng, một bên bỏ hướng Trúc Hồng, đồng thời mắng to Triệu Đức Thuận, còn nói chính mình quản giáo bất lực, hy vọng Trúc lao cho mình một cơ hội. Trúc Hồng thì là một mặt băng lãnh, chính như Đái Trấn Nam trong lòng suy nghĩ đồng dạng, Trúc Thanh Hoan là chính mình đáy lòng bên trên, hôm nay nếu không phải Tần Sách xuất thủ, hắn tin tưởng Triệu Đức Thuận nhất định sẽ nổ súng, bọn hắn ông cháu mạng cũng liền đặt xuống cái này, càng nghĩ trong lòng càng sinh khí, nếu không phải hắn Đái Trấn Nam quản giáo bất lực, làm sao lại phát sinh loại sự tình này. Chờ, các loại, Đái Trấn Nam đến Trúc Hồng bên người lúc, mặt đã sưng láo cao, khoe miệng còn có máu tươi chẳng ra, thế nhưng là Trúc Hồng không ra hắn cũng không dám dừng lại, dù sao đánh mặt dù sao cũng so bỏ mệnh tốt. Ba ba ba. Cửa hàng bên trong ngoại trừ Thanh Thúy đánh mặt âm thanh lại không nửa điểm tạc âm, mấy người thờ ơ lạnh nhạt lên trước mặt hết thảy. Đủ rồi. Trúc Hồng lạnh giọng ngăn lại, nghĩ thầm nơi này dù sao cũng là Tần Sách địa bàn, người ta còn muốn làm ăn, trêu người ta mặt đất một vũng máu cũng không thích hợp. Hắn hiện tại khí cũng tiêu không sai biệt lắm, huống hồ Đái Chấn Nam cũng không ít giúp mình làm việc, giết Đái Chấn Nam dễ dàng, nhưng là những cái kia vì chính mình làm việc người về sau nhất định sẽ trong lòng có e dè, định sẽ không lại giống trước đó như vậy ra sức. Lại nhìn Đái Chấn Nam cũng biết chính mình sai, cho nên Trúc Hồng cảm thấy, lại so đo xuống dưới xác thực làm mất thân phận, mặc dù hôm nay rất mạo hiểm, nhưng là nói cho cùng hai ông cháu ngay cả chút ra cũng không có trả phá. Đái Chấn Nam nghe xong, lập tức đình chỉ động tác trong tay, hướng phía Trúc Hồng mãnh liệt đập mấy cái khấu đầu, vốn cho rằng lần này coi như không chết cũng phải rơi lấp ra, nằm mơ cũng không nghĩ tới Trúc Hồng sẽ như vậy đơn giản liền tha chính mình, đối với Trúc Hồng rộng lượng, trong lòng càng là mang ơn. Ngươi chính là chị An cục trưởng. Đái Chấn Nam vừa đứng người lên, chỉ nghe thấy Tần Sách âm thanh từ nơi không xa truyền đến, hắn tìm theo tiếng nhìn lại nhìn kỹ, một người trẻ tuổi khuỵu tay lấy chén trà lười biếng dựa vào ghế thưởng thức trà. Mặc dù hắn chưa thấy qua Tần Sách, nhưng là tưởng tượng có thể cùng với Trúc Hồng nhất định cũng là không đơn giản. Sau đó cung kính đáp lại nói, vị nhân chính là cục trị an cục trưởng Đái Chấn Nam, không biết ngài là. Hắn còn chưa nói xong, liền nghe Tần Sách lạnh giọng nói ra, có một số việc ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vote 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cuốn vợ. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nhe.com.vn/969694. Chương 27, phía sau màn hắc thủ Đái Chấn Nam có chút mờ mịt, hắn xác định chính mình chưa thấy qua người trẻ tuổi này, càng không biết một người xa lạ sẽ tìm chính mình nói chuyện gì, nhưng là có thể cùng với Trúc Hồng người, Đái Chấn Nam tự nhiên không thể chơi bảo, đành phải cười rạng rỡ hướng Tần Sách đi tới. Một bên Trúc Hồng trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, nghe Tần Sách giọng nói chuyện, hẳn là không biết Đái Chấn Nam, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Triệu Đức Thuận. Kia Triệu Đức Thuận là Đái Chấn Nam thủ hạ, mặc dù bị Tần Sách giết, nhưng là dù sao hắn là cục trị an người, Đái Chấn Nam lại là cấp trên của hắn, càng là an bài Triệu Đức Thuận đến gây chuyện người, Tần Sách tự nhiên muốn đòi một lời giải thích, huống hồ y theo Trúc Hồng cái này nửa ngày đến đối Tần Sách hiểu rõ. Hắn suy đoán Tần Sách nhất định là muốn xen vào Đái Chấn Nam muốn chút bồi thường. Vu Phong đứng sau lưng Trúc Hồng, ngẫm lại vừa rồi Đái Chấn Nam kia chó vẫy bơi mừng chủ dáng vẻ đã cảm thấy buồn nôn. Hắn cùng Đái Chấn Nam đánh qua nhiều lần quan hệ, người này âm hiểm gian trá, chuyện xấu gì cũng làm, mười phần một kẻ cặn bã. Vu Phong mặc dù trước kia làm cũng là giết người cấp của sự tình, nhưng là giết đều là một chút chuyện xấu gì cũng là người, không giống cái này chỉ an cục trưởng, ngoại trừ nhân sự, chuyện gì đều làm. Đối với Đái Chấn Nam loại người này, Vu Phong là chán ghét đến thực chất bên trong. Đái Chấn Nam đi đến Tần Sách bên người, chột dạ mà hỏi tiên sinh ngài muốn tìm tại hạ nói chuyện gì. Nếu là có chuyện gì ngài phân phó chính là, ta nhất định làm theo. Vừa nói còn vừa quan sát Tần Sách, còn trẻ như vậy liền có thể tiếp xúc đến Trúc Hồng nhân vật như vậy, hậu trường nhất định rất cứng, có hậu đại người, Đái Chấn Nam càng là muốn lấy lòng, không có điểm đốt mông ngựa bản sự, Đái Chấn Nam cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Tần Sách để chén trà trong tay xuống, với móc thiếu sót nhìn xem Đái Chấn Nam, nếu mày hỏi, Triệu Đức Thuận là ngươi người à? Nghe xong Triệu Đức Thuận ba chữ, Đái Chấn Nam đầu ông một chút, hắn hiện tại sợ nhất chính là ba chữ này. Xem xét Tần Sách tấm kia mặt lạnh, nghĩ thầm Triệu Đức Thuận sẽ không phải cũng đem người này đắc tội à. Trong lòng lại đem Triệu Đức Thuận 18 bối tổ tông thăm hỏi mấy lần, cha sát bước lên đổ mồ hôi tay, kinh hoàng nói ra, hắn là người của ta không biết hắn làm sao đắc tội ngài, bất quá ngài nhìn hắn người cũng đã chết rồi, ta. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tần Sách nổi giận gầm lên một tiếng, doa Đái Chấn Nam hai chân mềm nhũn, bị một tiếng lại quỳ đến trên mặt đất, quay đầu dùng ánh mắt cầu trợ nhìn thoáng qua Trúc Hồng, gặp Trúc Hồng bộ dáng tỏ vẻ việc không liên quan đến mình, Đái Chấn Nam trong lòng hiểu thêm, người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản. Một bên Trúc Thanh Hoan thấy thế, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, quay đầu nhìn về bên người Vu Phong nói ra, Phong thúc, ngươi nhìn hắn nhiều giống một con chó. Vu Phong gật đầu đồng ý, xem thường đáp lại nói, thử, chẳng bằng con chó. Hai người không hề cố kỵ đàm luận, không có một tia cố kỵ, Đái Chấn Nam mặt đều tái rồi, nhưng lại không dám biểu hiện ra một tia bất mãn. Dù sao hắn hôm nay có hết thảy đều là Trúc gia cho, không có Trúc gia cũng không có hắn Đái Chấn Nam hôm nay, trong lòng của hắn tựa như gương sáng, tại người ta trong mắt chính mình là một đầu biết nhìn cửa, sẽ đều to chó mà thôi. Nhưng là những này đều không trọng yếu, tại Trúc gia trước mặt, Đái Chấn Nam mặt đều có thể không muốn, thế nhưng là ở trước mặt người ngoài, hắn cái này chỉ an cục trưởng thế nhưng là bị phong bát diện. Nhất là tại Thương Mậu cái này một hối, mặc dù không gọi được một tay che trời, nhưng cũng là số một số hai đại nhân vật, hắn không quan tâm Trúc gia người thấy thế nào chính mình, chỉ cần có thể đối với mình có trợ giúp, đương chó lại có làm sao. Nhìn qua lúc này một mặt kinh hoàng Đái Chấn Nam, Tần Sách nghiêm mặt nói ra, ngươi thừa nhận liền tốt, phía dưới ta hỏi ngươi mấy vấn đề, thành thật trả lời liền tốt, nhưng ngươi nếu là dám gạt ta, liền xuống đi cùng Triệu Đức Thuận làm bạn đi. Nói ra xong Tần Sách trên thân rõ ràng nhiều cỗ sát khí. Đái Chấn Nam liền vội vàng gật đầu, trong miệng nói không dám. Không dám. Phàm là ta biết ta nhất định biết gì nói lấy. Hiện tại chính là cái kẻ ngu đều có thể nghe được, kia Triệu Đức Thuận chính là Tần Sách giết chết, Đái Chấn Nam bị trên mặt đất toàn thân run, nhớ tới Triệu Đức Thuận thảm liệt tử tướng, trong lòng càng là phát run. Đái Chấn Nam nhịn không được liếc trộm một chút Tần Sách, thấy thế nào đều là một cái người vật vô hại người trẻ tuổi a, ai có thể nghĩ tới dạng này người sẽ dùng độc ác như vậy thủ đoạn đi giết chết một người. Xem ra Tần Sách sẽ cùng với Trúc Hồng, hẳn là bởi vì Tần Sách là khí công hiệp hội cao thủ đi, Đái Chấn Nam quỳ gối lạnh buốt trên mặt đất, đầu óc cũng không có nhàn rỗi. Tần Sách lời nói này cũng làm cho cách đó không xa ngồi Trúc Hồng có chút mê dại. Vậy mà không phải đòi tiền. Theo Tần Sách tính cách không nên a, sẽ không là lại lên sát tâm a. Thầm nghĩ nơi này Trúc Hồng ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh, vì lấy lòng Tần Sách, đừng nói hắn một cái đái trấn nam, liền xem như 100 cái đái trấn nam hắn đều có thể giết. Truy Nguyên đái trấn nam là trúc gia người, hắn chọc tới Tần Sách dạng này người, liên lụy cũng không chỉ là hắn đái trấn nam một người, còn có toàn bộ khí công hiệp hội đều muốn vì hắn có nổi. Xem đi, vốn định cho người ta liếm ngón chân, hiện tại ngược lại tốt, vì liếm không có liếm thành, còn bị người cở mắng một trận, khó mà nói một hồi còn phải dựng cái mạng đâu. Trúc Thanh Hoan nhìn xem đái trấn nam, đầy vẻ khinh bị nói. Vu Phong càng là hư lạnh vài tiếng, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội Tần Sách biến thái như vậy người, trong lòng tự đủ đái trấn nam ngươi phải suy nghĩ kỹ lại trả lời, nếu thật là để Tần Sách không hài lòng, vậy ngươi liền khẩn cầu có thể thống thống khoái khoái chết đi, thầm nghĩ Triệu Đức Thuận tử trạng, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Tần Sách lần nữa nâng chung trà lên, nhấp một miếng, hỏi đái trấn nam nói, ngươi vì cái gì để Triệu Đức Thuận đến ta hồi xuân đường gây chuyện? Nghe xong lời này, đái trấn nam triệt để trợn tròn mắt, ta cái này, chẳng lẽ người trẻ tuổi này chính là cái này hồi xuân đường lão bản? Nghĩ tới ngoại giới đối Tần Sách nghe đồn, đái trấn nam trong lòng không khỏi run lên, khó trách hắn nói muốn tìm chính mình nói chuyện, xem ra cái này đáng đâm ngàn đao Triệu Đức Thuận trước khi chết bán đi chính mình á. Đái trấn nam trong lòng là hối hận không kịp, sớm biết Tần Sách cùng Trúc Hồng có quan hệ, đánh chết hắn cũng không dám để Triệu Đức Thuận đến a, lại không dám lẫn vào chuyện này. Làm sao? Không muốn nói. Tần Sách gặp đái trấn nam biểu lộ do dự bất định, phiêu thanh hỏi đi. Nếu là đái trấn nam nếu không nói, vậy hắn liền vĩnh viễn đừng nói nữa. Ta nói. Đái trấn nam dùng tay áo bôi không ngừng chảy xuống tới mồ hôi lạnh, gấp giọng đáp lại nói. Vậy liền nhanh nói. Sự kiên nhẫn của ta rất có hạn. Nói xong Tần Sách tiện tay vung lên, chén trà trên bàn lập tức hướng trên tường bay đi, vốn hẳn nên vỡ vụn chén trà chẳng những không có nát, ngược lại toàn bộ đánh vào đến bức tường bên trong, chừng mấy centimet sâu. Đây là nội kinh ngoại phóng. Trúc Hồng thấy thế, cũng không ngồi yên nữa, đang một chút từ trên giường bệnh đứng lên, trực tiếp đi đến bức tường bên cạnh, cẩn thận quan sát đến khảm tại bức tường bên trong hoàn hảo không chút tổn hại chén trà. Trong lòng của hắn đã đem Tần Sách nghĩ rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới còn đánh giá thấp Tần Sách. Nội kinh ngoại phóng, hắn biết đại biểu cho cái gì, phóng nhãn toàn bộ năm giang, ngoại trừ cổ võ môn phái còn có một số đặc thù cơ cấu trong bộ môn người, đoán chừng không ai có thể làm được điều này. Trúc Thanh Hoan hòa Phong Thúc Vũ Thúc cũng là một mặt chấn kinh, tại bọn hắn người quen biết bên trong, chỉ có Dương Thành Khí Công Hiệp Hội bên trong kia hai tên khí công đại sư mới có loại năng lực này. Bọn hắn cũng chỉ là đang giận công giao lưu hội trên có hạnh thấy qua một lần, nói sau Dương Thành kia hai lão đầu đều đã bao nhiêu tuổi, cùng Trúc Hồng niên kỷ không sai biệt lắm, mà Tần Sách mới bao nhiêu lớn, còn trẻ như vậy liền đã luyện đến loại cảnh giới này, kia nếu là tiếp qua mấy năm, chẳng phải là vô địch. Hiện tại Trúc Thanh Hoan rốt cuộc minh bạch Trúc Hồng tại sao muốn biến đổi pháp lôi kéo Tần Sách, mà Vu Phong cũng coi như minh bạch, Trúc Hồng câu kia càng hơn một bậc, một chút cũng không có khoa trương. Vì trên mặt đất đái trấn nam, càng là dọa cho phát sợ, hàng năm khí công giao lưu hội hắn đều sẽ đi theo Trúc gia người cùng một chỗ tham gia, cái kia Dương Thành đại sư hắn như thế nào lại chưa thấy qua, mình bây giờ trêu chọc một người như vậy, hắn nào dám lại do dự, sau đó gấp đội và nói, là mãnh hổ bang. Là mãnh hổ bang để cho ta phái người tới đây dò xét một chút thân phận của ngài, thế nhưng là ta thật chỉ là nghĩ điều tra thêm thân phận của ngài, tuyệt không có nghĩ đắc tội ý của ngài, là Triệu Đức Thuận chính hắn không biết trời cao đất rộng, tiên sinh ngài liền tha ta một cái mạng chó đi. Dứt lời đái trấn nam lần nữa giống con chó sủ đồng dạng, chó vẫy đuôi mừng chủ. Nguyên lai phía sau màn hấp thủ là mãnh hổ bang. Nghĩ không ra ta không đi tìm bọn hắn ngược lại đến tìm ta gây phiền phức. Lại còn coi ta dễ khi dễ sao? Tần Sách sắc mặt tấm lãnh, càng nghĩ càng là tức giận, đã mãnh hổ bang như vậy vội vã muốn chết, kia Tần Sách tự nhiên sẽ tắc thành cho bọn hắn. Ta đi. Đại lao quá trâu rồi. Huệ tỷ ngươi trông thấy không, liền ngay cả cục trị an cục trưởng tại đại lao trước mặt đều phải dập đầu nhận lỗi, ngươi suy nghĩ một chút, tại đây thương mậu còn có ai dám gây đại lao? Lúc này lầu hai đầu bậc thang, Ban Hổ cùng Tiểu Huệ sóng vai đứng lấy, hai người vừa rồi chính dựa vào tường nói chuyện, liền cảm giác bức tường run lên, coi là dưới lầu chuyện gì xảy ra, vừa muốn hướng dưới lầu chạy đã nhìn thấy một màn này. Ban Hổ trong lòng rất đắc ý, chính mình trở nên nổi bật xem ra là ở trong tầm tay. Tiểu Huệ thì là xuân tâm dập dờn, trong lòng đối Tần Sách càng là ngưỡng mộ, từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, giống Tần Sách dạng này đã xoáy khí lại lợi hại người, kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nghĩ tới Tần Sách câu kia ngươi là người của ta, Tiểu Huệ sắc mặt càng là ửng đỏ, nhỏ giọng thầm thì nói, đều là người của ngươi, còn không động vào người ta, chỉ nói không làm. Mang Trấn Nam lời nói cũng đưa tới Trúc Hồng chú ý, hắn không nghĩ tới Tần Sách sẽ cùng mãnh hổ bang gây thù hằn, bởi vì hắn cũng không biết Ngô Thắng bị Tần Sách giết sự tình. Nhưng vô luận nguyên nhân gì, chỉ cần là chọc phải Tần Sách dạng này người tài ba, đoán chừng hắn mãnh hổ bang cũng nhanh chơi xong. Trúc Hồng tuổi đã cao đa mưu túc trí, cũng không cảm thấy đây là chuyện gì xấu. Với hắn mà nói đây là một cái có thể cùng Tần Sách rút ngắn quan hệ cơ hội tuyệt hảo, cho nên trực tiếp đi đến đái trấn nam trước người, tức giận nói ra, ta nhìn ngươi cái này chỉ an cục trưởng cũng sắp chấm dứt, hiện tại học được ăn cây táo rào cây sung đúng không? Mãnh hổ bang cho chỗ tốt gì, ngươi lại dám giúp đỡ bọn hắn tìm đến tiên sinh phiền phức, cùng tiên sinh đối đầu chính là cùng ta Trúc Hồng đối đầu. Vô luận là ai ta đều sẽ để hắn từ nơi này trên thế giới biến mất. Trúc Hồng lời nói này, đã giơ lên Tần Sách thân phận, cũng rõ ràng lập trường của mình. Đái trấn nam nghe xong tâm lạnh một nửa, nếu là lúc này Lý Nhất Thiên đứng ở trước mặt mình, hắn nhất định sẽ không chút do dự bóp chết hắn. Lúc trước Lý Nhất Thiên nói cho hắn biết nhà này phòng khám bệnh lão bản là cái bất nhập lưu khí công đại sư, vì để cho đái trấn nam giúp hắn đem Tần Sách thân phận tra rõ ràng, thậm chí còn mở ra rất lớn một bút con số. Nếu không phải mình tin Lý Nhất Thiên chuyện ma quỷ, sao có thể rơi đạo hiện tại loại tình trạng này, không chỉ đắc tội Trúc gia, còn đắc tội Tần Sách tôn đại thần này, liền Trúc Hồng đều gọi Tần Sách vì tiên sinh, đừng nói hắn manh hổ bang, chính là đoàn diệt bọn hắn, Lý gia cũng không dám thả cái dám. Đại trấn Nam càng nghĩ càng tuyệt vọng, hắn còn không muốn chết, cho nên lại là hướng Tần Sách không ngừng dập đầu nhận lỗi giả bộ đáng thương. Một bên Trúc Hồng cũng đưa ánh mắt thả Tần Sách trên thân, chỉ cần Tần Sách một câu, hắn tại chỗ liền sẽ để Vu Phong giết Đại trấn Nam, tuyệt sẽ không lưu nửa điểm thể diện. Kiến thức Tần Sách bản sự về sau, Trúc Hồng càng rõ ràng hơn, Tần Sách dạng này người chỉ có thể lôi kéo kính trọng, đắc tội không được. Tần Sách lại làm sao không rõ Trúc Hồng ý tứ, mãnh hổ bang nhân số đông đảo, có người ra tay giúp đỡ đương nhiên tốt nhất, cũng tỉnh chính mình phiền phức. Thế là cũng không để ý tới một bên dập đầu nhận lôi Đái Trấn Nam, trực tiếp mở miệng nói với Trúc Hồng, vậy cái này sự kiện liền xin nhờ Trúc Lão, xem như ta Tần Sách thiếu ngài một cái nhân tình. Trúc Hồng nghe xong trong lòng trong bụng nở hoa, có thể để cho Tần Sách dạng này người thiếu một món nợ ân tình của mình, đừng nói để hắn diệt mãnh hổ bang, liền xem như để hắn cùng Lý gia là địch hắn đều cảm thấy giá trị. Tần tiên sinh xin yên tâm, trong vòng 3 ngày, trên thế giới này cũng không tiếp tục có mãnh hổ bang cái tên này. Nói xong mắt nhìn sau lưng Phong Thúc cùng Vũ Thúc, hai người ngầm hiểu, gật đầu đáp lại. Gặp hai người minh bạch mình ý nghĩ, lại phủi mắt Đái Trấn Nam, sau đó hướng Tần Sách hỏi, Tần tiên sinh, cái này đồ không có mắt làm như thế nào xử trí? Tần Sách nhìn thoáng qua đập máu me đầy mặt Đái Trấn Nam, thấp giọng nói ra, trước giữ lại, bất quá cơ hội chỉ có một lần, lần tiếp theo ngươi sẽ không còn có vận khí tốt như vậy. Dứt lời cũng mặc kệ mấy người biểu lộ, một mình đi lên lầu. Đến đầu bậc thang lúc Tần Sách đột nhiên dừng lại, cái này khiến sống sót sau hai nạn Đái Trấn Nam thân thể lần nữa co rúm. Hắn thực tình sợ Tần Sách đổi ý, hiện tại chính mình sống hay chết, tất cả đều là Tần Sách chuyện một câu nói. Chỉ gặp Tần Sách quay đầu, một mặt lạnh nhạt nói ra, đem ngươi kia một đám máu thu thập sạch sẽ lại đi. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu bột 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cuốn vợ. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nẹ.com.vn/969694. Chương 28, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Kim Ngọc Loan Trang Viên, Nam Giang Tam Đại tên trang một trong. Toàn bộ trang viên đứng diện tích 8000 mét vuông, nội thiết đình nghỉ mát giả sơn bực này phục cổ kiến trúc, còn có xây trại nuôi ngựa, cỡ nhỏ sân đánh gôn, suối nước nóng bể bơi, hầm rượu chờ, các loại, một hệ liệt hiện đại lưu hành hưu nhàn giải trí công trình. Trong trang viên chỉ là bảo an đều không dưới 100 người, lại thêm bảo mẫu nhân viên quét dọn một loại, nhân viên phục vụ ít nhất cũng phải 150 người tả hưu, nơi này là bát đại gia tộc Phùng gia sản nghiệp. Lúc này một người mặc màu đỏ đường trang, tuổi gần thất tuần lão giả, cầm trong tay một thanh cái kéo, ngồi xổm trên mặt đất xử lý chậu hoa bên trong hạt nhị lan. Tại hắn bên cạnh là một thân mang Âu phục màu đen trung nhân, hai người dáng dấp có mấy phần rất giống, trong tay nam nhân cầm một kiện cầu da áo trấn thủ, một mặt cung kính đứng tại lão giả bên cạnh. "Thiên Long, sự tình cha thế nào?" Lão giả cúi đầu, một bên nghiêm túc tu bổ bổn hoa một bên hướng bên người nam nhân hỏi. "Cha, đã cha ra được. Cùng nhà chúng ta Tuyên Nhi đính hôn đích thật là Tần Quốc Hạo trưởng tử, cũng là bọn hắn Tần gia con rơi, gọi Tần Sách, hiện tại học tập tại Nam Giang Đại học Y khoa, là năm thứ tư đại học dược vật nghiên cứu khoa học một tên đệ tử, mẹ của hắn cứ gọi Linh Hương, tại Tam Hoàn bên ngoài một cái nhà xưởng nhỏ đi làm. Một tháng tiền lương 3500 tả hữu, hiện tại hai người tại vòng 2 phòng cho thuê ở, sinh hoạt hẳn là rất túng thiếu, bất quá Đinh Hương người trong nhà ta ngược lại thật ra không có. Điều tra ra, nếu như Tần Sách tại đây, hắn nhất định sẽ tương đương chấn kinh, bị người ta tra xét cái ngọn nguồn rơi, chính mình còn toàn bẹn không biết. Nam nhân nói xong sau gặp lão giả muốn đứng dậy, vội vàng đem lão giả đỡ dậy, tiếp lấy cầm trong tay màu đen cầu da áo chấn thủ khoác ở trên người lão giả. Ha ha, cái này Tần Quốc Hạo, cũng quá không đem chúng ta Phùng gia coi ra gì, nếu là không nghĩ thông gia trực tiếp cự tuyệt coi như xong. Hôn ước đều ký còn tìm cái con rơi đến qua loa lấy lệ, thật là có chút làm quá mức. Lão giả một mặt ý cười, chỉ bất qua ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Lão giả không phải người khác, chính là Phùng gia người trưởng quầy Phùng Đức Sương, mà bên cạnh hắn nam nhân chính là hắn nhị nhi tử, danh thắng dược nghiệp chủ tịch, Phùng Thiên Long. Trước đó Phùng Thiên Long đi Tần gia cầu hôn, muốn đem mình nữ nhi gả cho Phùng gia lão tam Tần Quốc Hạo nhi tử Tần Hưng. Bắt đầu Tần Quốc Hạo gật đầu đáp ứng, đồng thời hai nhà còn ký hôn ước, thế nhưng là không có qua mấy ngày Tần Quốc Hạo liền đổi ý, Sương trong nhà đã đến cái tính là mệnh lớn sư. Cho Tần Hưng cùng Phùng Nguyệt Tuyên tính một quẻ, nói hai người bắt tự không hợp lẫn nhau giam lẫn nhau, nhưng vì khép lại Phùng gia, Tần Quốc Hạo đem hắn cái kia tiện nghi nhi tử Tần Sách đẩy ra, hơn nữa còn nói Tần Sách cùng Phùng Nguyệt Tuyên bắt tự tương hợp có thể xưng tuyệt phối. Đại gia tộc kết hôn nhìn căn bản không phải giấy hôn thú, trói chặt gia tộc lợi ích, đều là kia một tờ hôn ước, hiện tại hai nhà đem hôn ước ký, đừng nói Phùng gia ngoại trừ người Tần gia bên ngoài, cái khác thất đại gia căn bản là không có gặp qua Tần Sách, Phùng Đức Sương trong lòng không chắc, liền để Phùng Thiên Long đi lặng lẽ điều tra. Cái này tra một cái thế nhưng là đem Phùng Thiên Long bị chọc tức. Hắn bạn không thầm nghĩ Tần Quốc Hạo trong miệng nhi tử thế mà chính là cái kia bị hắn đuổi ra Tần gia con rơi, một cái con rơi không quyền không thế, làm sao có thể xứng với mình nữ nhi, nếu không phải Phùng Đức Dương không có lên tiếng, hắn đã sớm đi tìm Tần Quốc Hạo lý luận. Cha, chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta giết cái kia con rơi, sau đó lại đi tìm Tần Quốc Hạo? Phùng Thiên Long một mặt nộ khí, mắt lộ ra hung quang, cái này không chỉ là Tần gia đối với mình nhục nhã, càng làm cho toàn bộ Phùng gia đều hổ thẹn. Đối với cái này hắn quyết định muốn cho Tần Quốc Hạo làm ra điểm đáp lại, để hắn hiểu được Phùng gia mặc dù không bằng bọn hắn Tần gia, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. Phùng Đức Sương trầm tư một chút, quay đầu nói với Phùng Thiên Long, tạm thời trước không nên khinh cử vọng động, bọn hắn ngày mai không phải muốn hẹn Tuyên Nhi cùng cái kia con rơi gặp mặt sao? Đến lúc đó ngươi liền để Phùng Miễn mang lý luật sư đi, đến lúc đó cùng cái kia con rơi nói chuyện, cùng lắm thì cho hắn chút chỗ tốt, hắn như thức thời liền để hắn tại từ hôn tuyên bố bên trên ký tên, nếu là hắn minh ngoan bất linh. Nói tới chỗ này Phùng Đức Sương trên thân nhiều một cỗ sát khí. Cái gì? từ hôn tuyên bố. Cha, chúng ta nếu là làm như vậy chẳng phải là để Tuyên Nhi trở thành người khác cho cười? Kia nàng về sau còn thế nào gặp người a? Huống chi một cái con rơi mà thôi, hắn có tư cách gì từ hôn? Muốn ta nói liền trực tiếp đem tiểu tử này giết. Sau đó ta lại dẫn người đi tìm Tần Quốc Hạo lý luận. Phùng Thiên Long càng nói càng sinh khí, Phùng Nguyệt Tuyên là hắn hòn ngọc quý trên tay, lúc đầu hắn liền không đồng ý cùng Tần gia kết thân nhà, nhưng là làm sao Phùng Đức Dương để hắn lấy lợi ích của gia tộc làm trọng, lúc này mới đáp ứng, hiện tại lại để cho hắn đi làm có hại Phùng Nguyệt Tuyên danh tiết sự tình, làm cha tự nhiên không nguyện ý giết. Cả ngày liền chỉ biết giết, làm sao một điểm đầu óc đều không dài. Tuy nói giết cái kia con rơi là chuyện nhỏ, thế nhưng là vạn nhất Tần gia nếu là mượn đề tài để nói chuyện của mình làm sao bây giờ? Bọn hắn Tần gia ngấp nghé nhà chúng ta chế dược sản nghiệp cũng không phải một năm hai năm, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta cùng Tần gia vốn là kém một mảng lớn, hiện tại Tần gia còn có Nam Khô gia giúp đỡ, ngươi nói cho ta, chúng ta phần thắng có bao nhiêu? Tuyên Nhi ném đi danh tiết là tạm thời, dù sao cũng tốt hơn muốn gả cho cái kia con rơi đi. Nói sau bằng vào ta Phùng gia năng lực còn sợ không trận nổi những lời đồn đại kia chuyện nhảm sao? Phùng Đức Xương lớn tiếng khiển trách Phùng Thiên Long, lúc trước nếu không phải vì bảo trụ Phùng gia chế dược sản nghiệp, hắn nói cái gì cũng sẽ không để Phùng Thiên Long đi cùng Tần gia kết thân, hiện tại lại đảo ngược thân không có kết thành, ngược lại để hắn Phùng gia càng lâm vào cục diện bị động, lúc này hắn so với ai khác đều hối hận. Phùng Thiên Long rũ cụp lấy cái đầu, song quyền nắm thật chặt, hắn vì Phùng gia đem mình nữ nhi đều đánh bạc đã đến, hiện tại còn bị Phùng Đức Xương lên án mạnh mẽ, trong lòng càng là bị khuất, nhưng là quay đầu ngẫm lại Phùng Đức Xương lời nói cũng không sai, dù sao Phùng gia cùng Tần gia căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, hắn cũng minh bạch Phùng Đức Xương sợ chính là cái gì. Hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc, sau đó thấp giọng nói cho Phùng Đức Dương, ta cái này phân phó. Phùng Miễn đi làm. Nói xong cũng không để ý đến Phùng Đức Dương, thở phì phò quay đầu hướng trong trang viên biệt thự đi đến. Phùng Đức Dương nhìn xem Phùng Thiên Long, không khỏi thở dài một tiếng, hắn cũng có thể lý giải con trai mình tâm tình, nếu không phải không có cách nào hắn cũng không thể lựa chọn một bước này, bất quá vô luận như thế nào bọn hắn cùng Tần gia cái này cửu oán xem như kết, Tần gia, thử, các ngươi chờ đó cho ta. Phùng Đức Dương lạnh lùng nói một câu, tiện tay đem trong tay cái kéo cuốn tới trong đất. Lúc này Tần gia trong biệt thự, Tần Quốc Hạo chính cầm điện thoại đang đánh lấy điện thoại, mà điện thoại bên kia liền là Đinh Hương. Tần Quốc Hạo cáo chi Đinh Hương, chính mình vì Tần Sách định cửa việc hôn nhân, mà lại liền định vào ngày mai nhất phẩm các quán cà phê gặp mặt. Đinh Hương vốn muốn tự tuyệt, thế nhưng là Tần Quốc Hạo lại nói đây coi như là chính mình đền bù mẹ con bọn hắn phương thức, mà lại Tần Sách nếu có thể cùng Phùng gia thông gia, kia đối Tần Sách về sau phát triển có trợ giúp thật lớn. Đinh Hương do dự. Tần Quốc Hạo vừa đem điện thoại cúp máy, chỉ nghe thấy thanh âm một nữ nhân từ nơi không xa trên ghế salon truyền đến cho tình nhân cũ mà gọi điện thoại, cảm giác như thế nào a? Nếu là ngươi thật muốn nàng, ngươi liền đi tìm nàng a, ta không ngại. Nữ tử ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng một chén rượu đỏ, một mặt ngoạn vị thái độ, nàng không phải người khác, chính là Tần Quốc Hạo đương nhiệm thê tử Nam Khô Hô. Tần Quốc Hạo nghe xong, khoe miệng không khỏi dương lên vẻ mỉm cười, sau đó đi đến Nam Khô Hô bên người ngồi xuống, một tay ôm bờ vai của nàng, một mặt tương chiều đủ cười, ngươi xem một chút ngươi, an chính là cái gì dâm a, ngươi cũng không phải không biết, ta đối nữ nhân kia không có cảm giác nào, lúc trước nếu không phải lão gia tử coi trọng cha nàng vị trí, ta có thể cưới nàng như thế. Nói xong cũng muốn hướng Nam Khô Hô trên mặt thân, lại không nghĩ bị Nam Khô Hô đẩy ra. Tránh ra. Đừng chuyện gì đều bắt ngươi ra lão ông lão tử làm tấm mục, ta có thể nói cho ngươi Tần Quốc Hạo, ngươi nếu là dám con ta vụng trộm cùng cái kia tiện nữ nhân Ngô Đức Tơ còn liền, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Nam Khô Hô nói xong liền đem mặt chuyển tới khác một bên, sau đó đem rượu đỏ trong ly uống một hơi cạn sạch. Tần Quốc Hạo thấy thế bội vàng dụ dỗ nói, bà bối, cái này sao có thể nha, liền nàng có thể cùng ngươi so sánh, một cái đồ nhà quê, một cái tuyệt đại phong hoa, trừ phi là ta Tần Quốc Hạo mắt bị mù. Được rồi, ngươi đừng nóng giận, ta làm như vậy vì cái gì ngươi cũng không phải không biết, nàng chính là trong tay chúng ta một viên nhỏ quân cờ thôi, sử dụng hết ném đi chính là, còn có cái kia tiểu xuất sinh, lao tử đời này đều không muốn nhìn thấy hắn. Khi nhắc tới chính mình cái kia tiện nghi nhi tử Tần Sách lúc, Tần Quốc Hạo ánh mắt đều là âm độc chi sắc. Nghe Tần Quốc Hạo kiểu nói này, Nam Khô Hô lúc này mới lộ ra một vệt nụ cười, sau đó xoay người ôm lấy Tần Quốc Hạo, một mặt phàn nàn nói ra, lúc trước ý theo ta ý nghĩ nên giết bọn hắn mẹ con, thế nhưng là lao đầu tử không đồng ý, hiện tại còn không công để bọn hắn nhặt được như vậy lớn một cái tiện nghi. Tần Quốc Hạo nghe tiếng cười lạnh, ôm thật chặt Nam Khô Hô hừ lạnh một tiếng âm mặt nói ra, có phải là cái tiện nghi đến lúc đó chẳng phải sẽ biết sao. Nói xong ôm lấy Nam Khô Hô liền đi lên lầu. Một bên khác để điện thoại xuống Đinh Hương, nội tâm làm lấy mãnh liệt dãy rủa, hắn biết Tần Quốc Hạo không biết vô duyên vô cớ đối bọn hắn hai mẹ con tốt như vậy, thế nhưng là nếu như giống như Tần Quốc Hạo nói tới đồng dạng, Tần Sách nếu là thật có thể cùng Phùng gia thông gia, kia đối Tần Sách trợ giúp là to lớn. Bất quá nàng đứa con trai này, nàng so với ai khác đều giải, thực chất bên trong rất quật cường, đoán chừng Tần Sách nhất định sẽ không đáp ứng, vô luận như thế nào chuyện này nàng đều muốn đi nói cho Tần Sách, về phần Tần Sách như thế nào đi làm, đó chính là hắn lựa chọn của mình. Chờ, các loại, Tần Sách đến cửa nhà lúc đã là hơn 7 giờ tối, lúc đầu hôm nay hồi xuân đường còn có chút sự tình muốn đi xử lý, thế nhưng là hắn lại nhận được Đinh Hương điện thoại, nói có việc muốn cùng chính mình thương lượng một chút, nghĩ thầm Đinh Hương có thể xin phép nghỉ ở nhà, tất nhiên là đại sự, còn xuống điện thoại đem hết thảy an bài thỏa đáng về sau, Tần Sách sốt ruột bận bịu hoảng chạy về. Mới vừa vào cửa nhìn thấy Đinh Hương bận rộn thân ảnh, trên mặt bàn bày mấy cái đồ ăn, Tần Sách thả ra trong tay ba lô sau vội vàng đi qua hỗ trợ, đợi đồ ăn chuẩn bị kỹ càng về sau, hai người ngồi ở bàn ăn bên trên giống thường ngày ăn cơm. Tần Sách hoàn toàn như trước đây lang thôn hổ yết ăn ngon miệng đồ ăn, thế nhưng là Đinh Hương nhưng không có cái gì muốn ăn, đôi đũa trong tay buộc gạo cơm, một mặt tâm sự. Tần Sách thấy thế, đem miệng bên trong đồ ăn nuốt xuống về sau, hướng phía Đinh Hương hỏi, "Mẹ, ta cũng không phải tiểu hải tử, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi." Nói xong lại ăn hai cái đồ ăn. Nghe Tần Sách tiểu nói này, Đinh Hương nhẹ gật đầu, sau đó thấp giọng nói ra, "Cái kia, Tần Quốc Hạo vì ngươi định cửa việc hôn nhân." "Tần Quốc Hạo? Hắn vì ta đính hôn?" "Mẹ, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Tần Sách có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tần Quốc Hạo thế mà lại vì chính mình đính hôn, liền hắn cái kia tiện nghi cha cái gì thuộc tính hắn còn không biết, coi như đúng như Đinh Hương nói, cái kia cũng nhất định là có không thể cho ai biết mục đích, không phải hắn tại sao có thể có hảo tâm như vậy. "Ngươi đứa nhỏ này, mẹ lúc nào cùng ngươi mở qua trò đùa, mẹ nói đều là thật." Hôm nay, Đinh Hương đem hôm nay cùng Tần Quốc Hạo trò chuyện nội dung 1 năm 1 mười đều nói cho Tần Sách, thậm chí cuối cùng cũng minh xác nói cho Tần Sách, để chính hắn làm lựa chọn. Tần Sách sau khi nghe xong càng thêm xác định chuyện này không có đơn giản như vậy, bánh từ trên trời rất xuống sự tình thường có, nhưng là như vậy một khối lớn đĩa bánh sẽ đện ở hắn một cái tần gia con rơi trên thân, đánh chết hắn đều không tin. Nhìn xem Đinh Hương mặt lộ vẻ khó xử, Tần Sách vội vàng ngồi vào Đinh Hương bên người, ôm Đinh Hương bả vai nói ra, "Mẹ, không phải liền là gặp mặt sao, lại sẽ không rơi khối thịt, ngày mai ta liền đi nhìn xem, ta cái kia tiện nghi cha cho ta định chính là như thế nào một cái nương tử." Nói xong Tần Sách còn lộ ra một vệt nụ cười. Đinh Hương trong lòng có chút giật mình, nếu không phải Tần Sách bộ dáng không thay đổi, hắn thậm chí cũng hoài nghi Tần Sách đến cùng phải hay không con của mình. Một người diện mạo có thể biến, tính cách cũng có thể biến, nhưng là thực chất bên trong đồ vật làm sao có thể đơn giản cải biến. Nếu là trước kia Tần Sách, loại sự tình này là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, khả năng cơm đều không ăn trực tiếp bằng cái bàn rời đi, nhưng là hiện tại Tần Sách cách làm thật là tưởng như hai người. Chẳng lẽ là Tần Sách sợ chính mình có xử? Đinh Hương nghĩ đến cái này cho nên muốn theo Tần Sách giải thích, nhưng mà ai biết Tần Sách lại hứng hờ nói mục đích bản thân chủ ý đã định, nói xong lại đem chủ đề chuyển hướng nơi khác, chuyện này hai người liền không có nhắc lại. Sau khi cơm nước xong, Tần Sách đem Đinh Hương đưa về gian phòng, mình ngồi ở chật hẹp trong phòng khách, rót một chén trà, lặng lẽ nhìn qua ngoài cửa sổ, âm mặt lẩm bẩm, "Đã ngươi không có ý tốt, vậy cũng đừng trách ta cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu." Câu vote 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cuốn vợ. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nechuyen.com.vn/969694. Chương 29, thương lượng với người sự kiện. Ngày kế tiếp, ánh nắng ấm áp, Tần Sách sớm đi ra ngoài, đón xe đi hướng ước định cẩn thận nhất phẩm các quán cà phê, bởi vì tới gần cuối năm, đường cái hai bên treo đầy đỏ chói đèn lồng, vì phồn hoa như gấm Nam Giang thành phố lại lấp bên trên một vệt màu đỏ. Do người qua lại cũng dần dần tăng nhiều, nhao nhao đặt mua lấy đồ Tết, nghĩ đến đây là chính mình trên địa cầu qua cái thứ nhất năm, Tần Sách trong mắt có chờ mong cũng có thất lạc. Xe taxi đi hơn 20 phút đạt tới thương nghiệp đường phố, Tần Sách giao xong tiền sau xuống xe hướng phía nhất phẩm các quán cà phê đi đến. Nhất phẩm các quán cà phê là Nam Giang tốt nhất quán cà phê, trong tiệm bố trí giản lược nhưng không mất phong cách, bên trong cà phê tất cả đều là cửa vào cà phê, liền ngay cả làm cơm tây đầu bếp cũng đều là nước ngoài nổi danh đầu bếp, đương nhiên giá cả cũng tự nhiên không ít. Khỏi cần phải nói, liền một chén tôi hạ cà phê giá cả đều đủ một cái bình thường nhân viên 3 tháng tiền lương, càng đừng đề cập nơi này cơm tây giá cả, quả thực là đắt dọa người, quả thực là một ngụm một sấp nhân dân tệ. Tới đây tiêu phí, đại đa số đều là hào môn con cháu, Tần Sách trước kia tổng đi ngang qua nơi này, nhưng lại chưa từng có đi vào. Nương tựa theo ký ức Tần Sách tìm được nhất phẩm các quán cà phê, đẩy cửa tiến vào về sau, cửa ra vào hai tên phục vụ viên rất lễ phép hướng Tần Sách túi mình bái chào, cũng cùng hô lên, "Hoan nghênh quang lâm nhất phẩm các cà phê." Nói xong hai người nâng lên thân nhìn Tần Sách một chút, trong nháy mắt hóa đá. "Thiên tiên sinh ngài có phải hay không đến nhầm địa phương?" Cửa bên trái miệng nữ phục vụ viên có chút cả lâm hướng Tần Sách hỏi, nàng tại đây làm 5 năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Tần Sách một mạc như vậy người đi vào, cho nên coi là Tần Sách là đi nhầm cửa, dù sao chung quanh cũng có mấy nhà bình dân hóa quán cà phê. Tần Sách nhìn thoáng qua nữ phục vụ viên, một mặt bất đắc dĩ, trong lòng tự đủ chính mình vì sao đến chỗ nào đều bị người hiểu lầm, thật chẳng lẽ chính là mình cái này áo liền quần quá kém. Tần Sách tuyển quần áo chỉ tuyển thoải mái dễ chịu, căn bản không quan tâm giá cả, nhưng chính là cái này thần tiện nghi quần áo, để hắn gặp không ít bạch nhãn cùng hiểu lầm. Cũng không lý tới sẽ phục vụ viên lung túng biểu lộ, dương mắt nhìn xuống thời gian, đã là 9 giờ sáng nhiều, tự đủ có phải là chính mình đến sớm, cho nên đối phục vụ viên nói ra, "Cho ta đến ly cà phê." Nói xong nhấc chân tiến trong quán cà phê, tìm được một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. "Tiểu Minh, hắn mới vừa rồi là nói muốn ly cà phê đúng không?" Nữ phục vụ viên nhìn lấy mình đồng sự, không thể tin mà hỏi. "Giống như là a." Được gọi là Tiểu Minh nam phục vụ viên không xác định hồi đáp. Đã có người điểm cà phê nữ phục vụ viên tự nhiên là muốn ăn bài, thế nhưng là thấy thế nào cũng không thấy đến Tần Sách là có thể uống lên nơi này cà phê người, vạn nhất nếu là uống cái bá vương chén, kia đến lúc đó quản lý nhất định sẽ đem sổ sách tính trên đầu mình, cho nên nữ phục vụ viên rời đi cửa ra bảo, cầm cà phê giá cả biểu hướng Tần Sách đi đến. Lúc này Tần Sách ngay tại chơi điện thoại, hệ chặt bên trên là chính mình tại đại học y khoa duy nhất hảo hữu Đào Tiểu Hạ tin tức, ấn mở xem xét hơn 10 đầu chưa đọc tin tức. Đây cũng là đem Tần Sách kinh hãi quá sức, bên trong đại khái nội dung chính là hỏi Tần Sách mấy ngày nay chết ở đâu rồi, chính mình trở lại trường học làm sao không nhìn thấy hắn, mà lại Tần Sách điện thoại vì cái gì luôn luôn tắt máy. Tần Sách xem hết tất cả tin tức, chưa phát giác trong lòng một trận cười khổ, hắn không nghĩ tới bị chính mình chiếm cứ thân thể Tần Sách còn nhận biết dạng này nữ hán tử. Thông qua hồi ức Tần Sách biết, cái này Đào Tiểu Hạ đối Tần Sách cũng không là bình thường tốt, thậm chí vì Tần Sách có thể không tiếc mạng sống cái chủng loại kia, mà Tần Sách cũng là bởi vì Đào Tiểu Hạ sinh bệnh vẫn ăn nàng, mới ở trên đường trở về bị xe đụng, chuyện cũ từng màn xuất hiện ở trước mắt, Tần Sách hãm sâu trong hồi ức, đúng lúc này thanh âm một nữ nhân đánh gây hắn. "Tiên sinh, đây là giá cả biểu, ngài nhìn xem ngài yếu điểm loại nào cà phê." Tần Sách nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thế mà còn là cái kia cửa ra vào phục vụ viên, sau đó tiếp nhận giá cả biểu, mặc dù trong lòng có chuẩn bị nhưng vẫn là bị phía trên giá cả giật nảy mình, một chén hạng nhất cà phê thế mà muốn 15.000, không có gì đặc biệt cũng muốn hơn 2.000 nguyên, trong lòng không khỏi thầm than cái này hắn á uống không phải cà phê à, rõ ràng chính là uống tiền a. Nữ phục vụ viên ở một bên nhìn xem Tần Sách biểu lộ, trong lòng càng là khẳng định chính mình suy đoán. Tên tiểu tử này nhất định là đi nhầm địa phương, may mắn chính mình không có tự tác chủ trương cho Tần Sách bên trên cà phê, bằng không tháng này đoán chừng là làm không công. "Tiên sinh, xem ra ngài đúng là đi nhầm địa phương, nếu là ngài hẹn bạn bè, có thể gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn đến cùng là cái nào quán cà phê." Nữ phục vụ viên nói rất tuyệt chuyện, xác thực không muốn thương tổn Tần Sách tự tôn. "Cái này cho ta đến một chén." Tần Sách mang theo bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào giá cả bề ngoài một hàng chữ nhỏ cho nữ phục vụ viên nhìn. Nữ phục vụ viên đầu tiên là mắt nhìn giá cả đơn, sau đó vừa lại kinh ngạc nhìn một chút Tần Sách, làm sao hắn cũng không dám tin tưởng Tần Sách có thể thanh toán nổi cái này ly cà phê tiền. "Tiên sinh, ngài đừng nói giỡn, cái này ly cà phê nó..." Nhưng mà nàng còn chưa nói xong, liền nghe Tần Sách nói ra, "Ta giống như là đang nói đùa sao? Làm sao các ngươi là không có còn là không có ý định bán ta?" Nữ phục vụ viên nghe xong trong lòng cũng luồn lên một luồng khí nóng, nàng chỉ là nghĩ kỹ tim nhắc nhở Tần Sách một chút, nghĩ không ra người này như vậy không biết điều, còn cố ý tuyển một cái quý nhất. Xem ra thật đúng là đến uống bá vương chén, nhưng là quán cà phê không ít người nàng cũng không tốt nổi giận. Cho nên nói với Tần Sách, "Tiên sinh, hạng nhất cà phê có, mà lại cam đoan đủ ngài uống, chỉ bất quá bởi vì loại cà phê này giá cả đắt đỏ, cho nên chúng ta muốn trước trả tiền, sau mài cà phê." Dứt lời quay người hướng quầy thu ngân đi đến, cầm một cái poker sau lại lần nữa đi đến Tần Sách bên người. Kỳ thật cái này quán cà phê cho tới bây giờ đều không phải trả tiền trước, sau mài cà phê. Có thể nữ phục vụ viên gặp Tần Sách như thế không biết điều, nàng liền muốn trước hết để cho Tần Sách trả tiền, đến lúc đó nếu là không bỏ ra nổi tiền đến, hắn tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tần Sách, phục vụ viên nghĩ thầm đến lúc này còn cố giả bộ bình tĩnh, một hồi nhìn ngươi kết thúc như thế nào, nghĩ bên trong nơi này đem poker phóng tới Tần Sách trước mặt. Phiêu Thanh nói ra, "Tiên sinh, xin ngài trả tiền." Tần Sách trong lòng tự nhủ người này thái độ trở nên cũng quá nhanh, bất quá hắn cũng không muốn đi cùng một nữ nhân so đo, sau đó từ trong túi móc ra một trương thẻ cắm vào poker bên trong, ấn xuống mật mã về sau, nhẹ nhàng điểm một cái xác nhận hóa. Chọn bộ động tác xuống tới trôi chạy tự nhiên, không có một chút do dự. Cái này khiến Tần Sách bên người phục vụ viên hơi kinh ngạc, thậm chí có như vậy mấy giây nàng cảm giác Tần Sách thật là có tiền, nhưng là loại ý nghĩ này chỉ là dừng lại mấy giây mà thôi. Thằng đến poker phát ra cộc 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 âm thanh về sau, một trương màu trắng bằng đầu xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng mới tin tưởng vừa rồi ảo giác đều là thật. "Tiền ta thanh toán, có hay không có thể đi vì ta mải cà phê rồi?" Tần Sách mắt nhìn sững sờ nữ phục vụ viên, nhíu mày trêu chọc. Bị Tần Sách vừa gọi nữ phục vụ viên mới phản ứng được, sau đó có chút cả lầm đáp lại nói, đương nhiên có thể." Nói xong nữ phục vụ viên cấp tốc hướng quầy ba cà phê cơ đi đến. Nữ phục vụ viên vừa đi, cửa tiệm lần nữa bị mở ra, tiếp theo từ ngoài cửa đi vào một nam một nữ, nam nhân quét một vòng bốn phía, phát hiện Tần Sách sau liền dẫn nữ nhân đi tới. "Người chính là Tần Sách?" Nam tử đi đến Tần Sách bên người, thấp giọng hỏi câu. "Ngươi biết ta?" Tần Sách nghe tiếng sau dương mắt nhìn lại. Tần Sách quan sát tỉ mỉ một chút nam nhân, 40 ra mặt, hình thể hơi gầy, giữ lại cái đầu đinh, toàn thân trên dưới đều lộ ra hèn mọn hai chữ. Lại nhìn nữ nhân bên cạnh hắn, 30 ra mặt, tóc dài rủ xuống vai, dáng người cao gầy, ăn mặc một thân màu xám trang phục nghề nghiệp, trong tay còn cầm cái cặp công văn, trên mặt trái xoan phối hợp một bộ kính gọng vàng, xem xét chính là già dặn chức nghiệp nữ tính. Tần Sách tại trong trí nhớ tìm tòi mấy lần, nhưng là hắn xác thực chưa thấy qua cái này nam nhân, cái này để hắn càng thêm hiếu kỳ, cái này nam nhân đến cùng là thế nào nhận biết chính mình. Nam nhân xác định là Tần Sách sau cũng không có trả lời Tần Sách vấn đề, mà là cùng nữ nhân trực tiếp ngồi xuống Tần Sách đối diện. "Ta gọi Phùng Miễn, là Phùng gia quản gia, hôm nay ta tới là muốn theo người thương lượng một sự kiện." Nam tử nói chuyện họ Phùng, Tần Sách liền hiểu, nguyên lai người này là người Phùng gia, xem ra chính mình cái kia tiện nghi cha nhất định là đem hình của mình cho người ta nhìn, Tần Quốc Hạo sẽ có Tần Sách ảnh chụp, thật sự là chuyện hiếm lạ. "Bất quá nữ nhân này là ai? Chẳng lẽ đây chính là Phùng gia tiểu thư kia?" "Bất quá nhìn kỹ cũng không giống à, không chỉ là tuổi tác, liền ngay cả nàng cái này người mặc và khí chất đều không giống trong đại gia tộc tiểu thư." Nam tử gặp Tần Sách ánh mắt, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngốc này thật sự là chưa thấy qua việc đời, nhất định là coi Lý luật sư là trở thành tiểu thư nhà mình, cho nên trong lòng không khỏi càng thêm khinh thị Tần Sách mấy phần. Nữ nhân là Phùng gia tư nhân luật sư, gọi Lý Mị, tại giới luật sư danh khí rất lớn, nghe nói trải qua tay nàng xử lý bản án vô luận lớn nhỏ chưa từng thua trận, nàng luật sư phí càng là giá cả không ít. Tần Sách cho Lý Mị mà lưu lại ấn tượng đầu tiên chính là người này rất bình thường, mà lại cũng chưa từng thấy qua cái gì việc đời. Thậm chí khi hắn nhìn chính mình lúc, nàng thậm chí cảm thấy đến Tần Sách còn là cái đang độ tử, cho nên đối Tần Sách cũng không có cái gì ấn tượng tốt. Khó trách Phùng gia biết nhìn không lên hắn, liền cái này phẩm hạnh nhà nào cô nương nguyện ý gả cho hắn. Chỉ là trong nội tâm nàng còn có chút không rõ, Phùng gia nói với mình Tần Sách là người Tần gia, thế nhưng là lấy Tần gia thế lực, cho dù là từ hôn, Phùng Miện hắn một quản gia cũng không dám đối Tần Sách loại thái độ này. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Tần Sách chính là Tần gia người nào đó con riêng, tại Tần gia cũng không có gì địa vị, trừ cái đó ra không có đường giải thích, nhìn như vậy đến, đây hết thảy liền nói thông. Lý Mị mà phân tích rất tỉ mỉ, ngoại trừ Tần Sách là con riêng cùng một chút chính mình đối Tần Sách thành kiến bên ngoài, cái khác tất cả đều đoán 89/10. Đây cũng là vì cái gì nàng tiếp bản án đều có thể thắng, bởi vì nàng còn có cái thân phận tâm lý học tiến sĩ. Tần Sách cũng chú ý tới Lý Mị mà trên mặt biến hóa, sau đó đưa ánh mắt điều chỉnh trở về, nhìn thẳng Phú Miễn. Ngươi muốn tìm ta thương lượng chuyện gì? Không phải đã nói gặp mà sao? Nhà ngươi tiểu thư làm sao không đến? Tần Sách tiểu nói này quả thực để hai người giật mình, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình đem Tần Sách cho nghĩ sai, hắn là thế nào nhìn ra Lý Mị mà không phải người Phùng gia đâu? Nhất là Lý Mị, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đến nhìn thẳng vào Tần Sách, tuyệt không thể phớt lờ, bằng một ánh mắt phán đoán một người, xác thực không phải là tác phong của nàng. Phùng Miễn lấy lại bình tĩnh, sau đó từ trong túi móc ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau hút một hơi, một mặt ra tướng, mỉm cười nói ra, đây chính là ta muốn tìm ngươi thương lượng sự tình. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vot 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cuốn vợ. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nẹ.com.vn/969694. Chương 30, thứ hôn tuyên bố có chút ý tứ. Tần Sách khỏe miệng có chút dương lên, lạnh nhạt nhìn xem Phùng Miễn. Lúc này nữ phục vụ viên đem Tần Sách điểm cà phê đưa tới, nhìn thấy Phùng Miễn sau sắc mặt giật mình, vội vàng kêu một tiếng Phùng quản gia. Phùng Miễn nhìn thoáng qua phục vụ viên, sau đó nhẹ gật đầu, khi nhìn thấy phục vụ viên chỉ mang đến một chén cà phê lúc, có chút không vui mà hỏi, chúng ta cái này hai cá nhân, ngươi chỉ lên một chén cà phê là có ý gì? Không phải, Phùng quản gia. Nữ phục vụ viên một mặt thất kinh, vội vàng giải thích nói, cái này ly cà phê là vị tiên sinh này điểm, ta không biết hắn là muốn cùng ngài gặp mặt, cho nên. Nói xong lúng túng hướng Tần Sách nhìn lại, nàng không nghĩ tới Tần Sách thế mà lại cùng Phùng Miễn nhận biết, khó trách biết chút đắt như vậy cà phê. Nghĩ đến vừa mới đối Tần Sách đặc thù đối đãi, trong lòng có chút hối hận, vạn nhất hắn là cái bụng dạ hẹp hòi người, vậy hắn nhất định sẽ cùng Phùng quản gia cáo chính mình hình. Đến lúc đó cũng không phải không có tiền lương đơn giản như vậy, rất có thể liền công việc đều cùng một chỗ mất đi, nghĩ đến làm việc ở đây nhiều người đều chèn phá đầu, Phùng quản gia làm sao có thể lại nhiều cho nàng một cơ hội. Hắn chọn. Phùng Miễn trợn to trong mắt hỏi. Tiệm này là Phùng gia mở, nhập hàng con đường đều là Phùng Miễn liên hệ, trong tiệm nguyên liệu nấu ăn cùng định giá, Phùng Miễn rõ ràng nhất bất quá. Tần Sách điểm cái này ly cà phê, cái chén là Pazi thuần thủ công lam chén sứ, chỉ có 10.000 trở lên giá cả cà phê mới có thể sử dụng loại này cái chén. Nhìn Tần Sách bộ trang phục này, cùng chính mình đối Tần Sách bối cảnh hiểu rõ, hắn làm sao lại hoa 10.000 khối tiền đi điểm một chén cà phê? Đây chính là hắn một năm tiền sinh hoạt. Trừ phi hắn đã biết đây là Phùng gia mở cửa hàng, cho nên mới dám điểm quý nhất cà phê. Cái này khiến Phùng Miễn cảm thấy Tần Sách không chỉ là nghèo, hơn nữa còn là cái thích chiếm tiện nghi chủ, trong lòng tự nhủ thật là một cái không có chí khí đồ bỏ đi à, chắc không được Tần gia không muốn ngươi. Được rồi, cái này không có chuyện của ngươi, còn không tranh thủ thời gian lại bưng hai chén cà phê tới. Phùng Miễn không ngẩng đầu, không nhịn được cùng nữ phục vụ viên khoát tay áo. Nữ phục vụ viên nghe xong đội vàng gật đầu, trước khi đi đầy mắt khẩn cầu đối Tần Sách xoa xoa đôi bàn tay. Tần Sách tự nhiên chú ý tới, trong lòng tự nhủ cô gái này nhất định là hiểu lầm chính mình nhận biết Phùng Miễn, sợ chính mình hướng Phùng Miễn cáo trạng, cho nên khẽ gật đầu một cái. Nữ phục vụ viên nhìn thấy Tần Sách sau khi gật đầu, lúc này mới thở dài một hơi, quay người bước nhanh rời đi. Tần tiên sinh, người ta đều là người biết chuyện, cho nên ta cũng không muốn cùng ngươi đi vào mèo, ta lần này tới là tiểu thư nhà ta ý tứ, nàng để cho ta đem cái này cho ngươi. Phùng Miễn nói xong tiếp nhận Lý Mị mà trong tay một phần văn kiện, đặt lên bàn về sau, đẩy lên Tần Sách trước mắt. Tần Sách cầm văn kiện lên, thứ hôn tuyên bố bốn chữ lớn bắt mắt lại chói mắt, xem ra đây chính là Phùng gia đại tiểu thư không đến nguyên nhân đi. Phần này từ hôn tuyên bố lại là lấy Tần Sách giọng điệu biết. Đại khái nội dung là, bản nhân trải qua nào đó ở một bệnh viện nào đó kiểm tra, chẩn đoán là thận công năng không được đầy đủ, không thể sinh dục con cái, vì không liên lụy Phùng gia tiểu thư, nhân đây đưa ra từ hôn. Phía dưới còn có kết quả kiểm tra sao chép hiện, nào đó ở một bệnh viện nào đó chủ trị bác sĩ ký tên cùng con dấu. Xem hết nội dung, Tần Sách trong lòng trước tiên đem toàn bộ Phùng gia tất cả đều thăm hỏi một lần. Loại lý do này cũng nghĩ ra được, thật sự là vô sỉ. Thất đức. Chính mình viên kia kim cương bất hoại thận không biết tốt bao nhiêu, không tin cho lão tử hai nữ nhân thử một chút, lão tử có thể cho ngươi sáng tạo một quốc gia, hắn à. Phùng Miễn nhìn Tần Sách sắc mặt không tốt, cố nín cười ý, hắn cũng có thể nghĩ ra được Tần Sách sau khi xem xong trạng thái, bất quá đây chính là hắn muốn, nghĩ đến chính mình cùng Tần Quốc Hạo tự mình ước định, trong lòng đã trong bụng nở hoa. Mà một bên Lý Mị mà sắc mặt có chút nghiêm trọng, nàng nhận được Phùng Miễn phần này từ hôn tuyên bố lúc trong lòng cũng là giật mình, đã Phùng gia muốn tìm Tần Sách từ hôn, vì cái gì còn muốn lựa chọn vũ nhục tính nội dung? Ngươi có thể nói người ta thân thể không tốt, nhưng là ngươi không thể nói người ta không thể sinh dục à? Đại gia tộc Hải Tử liền xem như con riêng, không thể nối roi tông đường, đó không phải là người phế nhân. Trừ phi phía trên này viết đều là thật, nếu không là cái nam nhân đều sẽ nổi giận, đổi lại mình đánh chết cũng sẽ không ở phía trên này ký tên. Lý Mị mà nghĩ một điểm không sai, một cái nam nhân bình thường tuyệt sẽ không chịu được loại vũ nhục này. Nếu là đặt ở trước kia, Tần Sách căn bản cũng sẽ không đến, nếu để cho hắn nhìn thấy phần này từ hôn tuyên bố, hắn nhất định sẽ khí vô bàn lên. Nhưng bây giờ Tần Sách đã sớm xưa lâu bằng này, hắn không quan tâm người khác cách nhìn, mà lại hắn tựa hồ cũng muốn minh bạch Tần Quốc Hạo tâm địa gian dảo. Lấy Phùng gia địa vị, treo lên Tần gia là mộng ngủ để cầu sự tình, nhưng mà Phùng gia lại đến đàm từ hôn, nói rõ thân phận của mình hẳn là bị Phùng gia tra rõ ràng. Nếu như không ký tên, Phùng gia nhất định không biết từ bỏ ý đồ, đối phó một cái con rơi, tự nhiên là thủ đoạn gì đều xử được, đến lúc đó Tần Quốc Hạo là có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, từ Phùng gia đạt được lợi ích, mà lại nhất định không phải cực nhỏ lợi nhỏ. Liền xem như vì giúp Đinh Hương xả giận, thứ này hắn cũng phải ký, huống chi Tần Sách hiện tại cũng muốn từ đó vớt điểm lợi nhuận, đem vũng nước này quấy càng đục càng tốt. Phần này tuyên bố ta có thể ký, bất quá nha. Tần Sách muốn nói lại thôi, ngẩng đầu nhìn Phùng Miễn cùng Lý Mị. Phùng Miễn căng thẳng trong lòng, hắn bạn không nghĩ tới Tần Sách thế mà muốn ký. Chẳng lẽ Tần Quốc Hạo đang đùa ta? Kết quả này cùng Tần Quốc Hạo đoán trước làm sao hoàn toàn ngược lại. Ý gì theo Tần Quốc Hạo kế hoạch, Tần Sách loại kia tính cách là tuyệt đối sẽ không ký tên, mà lại nhất định sẽ đem sự tình làm hư, giận dữ rời đi, đến lúc đó Phùng Miễn lại thêm mắm thêm muối nói cho Phùng Thiên Long. Phùng Thiên Long tính cách nóng nảy, nhất định sẽ không bỏ qua Tần Sách, chỉ cần Tần Sách vừa ra sự tình, Tần gia là có thể ra mặt hướng Phùng gia truy cứu chuyện này, khi đó Phùng gia vì tự vệ chắc chắn nhường ra danh thắng chế dược cổ quyền. Tần Quốc Hạo hứa hẹn Phùng Miễn, sau khi chuyện thành công sẽ đem danh thắng ba cổ phần danh nghĩa chuyển tới Phùng Miễn danh nghĩa, cần phải biết rằng cái này ba cổ phần danh nghĩa ý vị như thế nào, đây chính là một món khổng lồ, coi như Phùng Miễn tại Phùng gia liều sống liều chết làm ba đời cũng không kiếm được, lợi ích thúc đẩy phía dưới, Phùng Miễn mới đáp ứng Tần Quốc Hạo. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Tần Sách thế mà vui thích muốn ký tên, mắt thấy tới tay cổ phần danh nghĩa cứ như vậy không có, cái này khiến Phùng Miễn mười phần nổi nóng, có thể còn nói không được cái gì, dù sao hắn đại biểu chính là Phùng gia, bên người ngồi lại là Phùng Thiên Long đem huynh đệ muội muội. Một bên Lý Mị mà càng là muốn kinh điệu cái cảm, nàng cũng không nghĩ tới Tần Sách sẽ như vậy thống khoái đồng ý ký tên. Chẳng lẽ hắn thật không thể sinh dục? Nàng nhìn Tần Sách mặc dù gầy quòm chút, thế nhưng là hồng quang đầy mặt, một chút thận có bệnh người hẳn là sắc mặt vàng như nến, Tần Sách thấy thế nào đều không giống a, sau đó một loại khác ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của nàng. Thứ. Đoán chừng là muốn cầm việc này tại Phùng gia vớt lên một mút đi. Nghĩ tới đây Lý Mị mà nhìn Tần Sách ánh mắt đều tràn đầy khinh thường, là một người, một cái nam nhân, liền tôn nghiêm cũng không cần, có bao nhiêu tiền cũng là bực phấn. Người muốn như thế nào? Phùng Miễn không có tốt mà hỏi. Tần Sách dương mắt nhìn chung quanh, trong lòng tự nhủ nơi này quán cà phê có thể nói là nhật tiến và kim, nếu là đem nơi này một tới, đương tính hủy hoại chính mình thanh danh đền bù cũng là không tệ. Cái này nhất phẩm các hoàn cảnh quả thật không tệ, cà phê ta cũng thích. Tần Sách nhíu mày nói ra. Nói xong cũng không lý tới sẽ hai người đắp tức giống như biểu lộ, cầm lấy trên bàn cà phê khoan thai tự đắc uống. Phùng Miễn là người thông minh, lúc ấy liền nghe rõ, trong lòng tự đủ cái này Tần Sách khẩu vị cũng quá lớn điểm đi, nơi này mặc dù không thể cùng Phùng gia cỡ lớn công ty so sánh, nhưng cũng là một ngày thu đấu vàng a, mà lại chỉ là cái này đường dành riêng cho người đi bộ bên trên 600 bình quán cà phê, giá trị đều phải vượt qua 100 triệu. Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Lý Mị mà trừng mắt lên kính, trong ánh mắt đều là trông trọng, không đợi Phùng Miễn mở miệng, liền nghe Lý Mị mà sụ mặt nói ra, "Tần tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngài đề nghị Phùng gia sẽ không tiếp nhận." Nghe Lý Mị mà kiểu nói này, Phùng Miễn trong lòng thật sự là bụng trộm vui, việc này chỉ cần không thể đồng ý, những ngày kia văn số lượng không phải lại bay trở về chính mình trong túi á. Cho nên vội vàng phụ hòa nói, "Lý luật sư nói không sai, khẩu vị của ngươi quá lớn, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi còn là thực tế một chút tốt, ngươi nếu là muốn tiền, ta có thể thay Phùng gia làm chủ cho ngươi 200 ngàn, đương nhiên ngươi nếu là không đồng ý cũng có thể trực tiếp rời đi." 200 ngàn nói ra Phùng Miễn trong lòng liền có chút hối hận, tiểu tử này trong nhà nghèo đinh đương vang, vạn nhất nếu là thật đồng ý có thể làm sao xử lý, hắn hiện tại hận không thể quất chính mình hai bàn tay, làm sao lại không nói 20 ngàn đâu. 200 ngàn. Ngươi lại còn coi là đuổi xin cơm A. Tần Sách thả ra trong tay cà phê, khinh thường nói. Lời này vừa ra, Phùng Miễn trong lòng tảng đá cũng coi là rơi xuống, tình cảm mới vừa rồi là sợ bóng sợ gió một trận, bất quá ngấm lại cũng thế, Tần Sách khẩu vị lớn như vậy, liền nhất phẩm các đều muốn, 200 ngàn khẳng định không thỏa mãn được hắn. 2 triệu. Ta thay Phùng gia làm chủ. Lý Mị mà một bên phát ra tiếng nói. 2 triệu. Lý luật sư, ngươi nói cho hắn 2 triệu, đây là cá nhân ngươi bỏ vốn A, hay là chúng ta Phùng gia bỏ vốn A? Ta có thể nói cho ngươi, bước này đừng nói lao thái gia, ta cái này đều qua không được. Phùng Miễn không nghĩ tới Lý Mị mà lại đột nhiên hướng Tần Sách mở ra 2 triệu bảng giá. Tuy nói 2 triệu cũng chỉ là nhất phẩm các mấy ngày nước chảy, nhưng là cùng 200 ngàn so sánh thế nhưng là nhiều một số không A, nghĩ thầm Tần Sách ra cảnh nghèo như vậy, chuyện này với hắn tới nói có lực hấp dẫn thật lớn, nếu là mình, nhất định sẽ lùi lại mà cầu việc khác, tiếp nhận cái này 2 triệu. Phùng Miễn trong lòng gọi là một cái hận, thật vất vả trở lại bên cạnh mình con số trên trời, nói cái gì cũng không thể lại thả chạy. Lý Mị mà nhìn sang Phùng Miễn, lạnh giọng nói ra, "Phùng bằng ra, 2 triệu đối Phùng gia tới nói cũng không nhiều à. Ngươi nếu là khó mà nói ta trở về cùng Thiên Long ca nói liền tốt, ta tin tưởng hắn sẽ đồng ý." "Ngươi?" Phùng Miễn chỉ vào Lý Mị, mặt chợt đỏ bừng, tức giận đến thẳng hướng bên trên nổ khí, nhưng lại bất lực phản bác. Xác thực như Lý Mị mà nói, 2 triệu đối Phùng gia tới nói không bằng cái rắm, đều không chống đỡ được người Phùng gia ăn 2 bữa cơm tiền. Giá tiền này còn là Lý Mị mà cố ý giảm thấp xuống đâu. Thế nào Tần tiên sinh, chỉ cần ngài ký tên, 2 triệu chính là ngài. Cũng không lý tới sẽ một bên mọc lên một ngạt Phùng Miễn, Lý Mị mà quay đầu nhìn về Tần Sách nói ra. Tần Sách nghe tiếng hé miệng cười một tiếng, từ hai người vừa rồi đối thoại hắn liền đã hiểu, mình muốn cái gì cuối cùng đánh nhịp còn là Lý Mị, Phùng Miễn là Phùng gia quản gia, mặc dù chỉ là một cái hạ nhân, nhưng ở ngoại nhân trong mắt cũng là cao không thể chạm, mà Lý Mị mà một câu liền có thể để Phùng Miễn không cách nào phản bác, có thể thấy được nữ nhân này cùng Phùng gia quan hệ nhất định không tầm thường. Đã có người có thể làm chủ, việc này tự nhiên là dễ làm rất nhiều, trực tiếp nhảy qua Phùng Miễn, mỉm cười đối Lý Mị mà nói ra, "Lý luật sư đúng không? Ta nói lời này ngươi đừng không thích nghe, chẳng lẽ Phùng gia tiểu thư liền đáng giá cái này tiền? Nếu như vậy chúng ta cũng liền không có cách nào nói chuyện, trở về nói cho người Phùng gia, buổi chiều ta sẽ dẫn lấy Nam Giang tất cả phóng viên, hiện trường trực tiếp đi Phùng gia tiếp người đi lĩnh chứng." Dứt lời Tần Sách từ trên chỗ ngồi đứng lên, làm bộ muốn rời khỏi. Lý Mị mà không nghĩ tới Tần Sách thế mà như vậy quyết tuyệt, mặc dù nàng không tin Tần Sách có thể tìm đến Nam Giang tất cả phóng viên, nhưng là bạn nhất thật muốn tìm đến mấy cái như vậy, đem chuyện này đâm đến trên TV đi, kia đến lúc đó thật là liền không tốt thu chẳng. Đối với cái này Lý Mị mà càng là cảm thấy Tần Sách hèn hạ vô sỉ, chính mình vừa muốn ngăn cản Tần Sách, liền gặp Phùng Miễn bột một tiếng vô bàn lên. Chỉ vào Tần Sách mắng to, hoa con, ngươi a thật đúng là cho thể diện mà không cần a, hôm nay chữ này ngươi ký cũng phải ký, không ký cũng phải ký, bằng không mơ tưởng đứng lấy đi ra cái cửa này. Đang khi nói chuyện nghe tiếng chạy đến hơn 10 phục vụ viên đem Tần Sách vây quanh, quay tiếp tân nữ phục vụ viên vừa bưng hai chén cà phê đi đến nơi này liền bị phát sinh trước mắt sự tình giật nảy mình, trong lòng tự nhủ không phải nhận biết sao, làm sao lại trở mặt. Tần Sách nhìn lướt qua vây quanh phục vụ viên, ngoại vị nói ra, xem ra hôm nay chữ này ta nghĩ không ký cũng không được. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu bột 9-10 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cuốn vợ. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nẹ.com.vn/969694. Chương 31, mặt dày vô sỉ Tần Sách nói muốn dẫn phóng viên đi Phùng ra, lời này vẫn rất có lực sát thương, việc này chọc ra đó chính là Nam Giang lớn nhất mê bối, mà Lý Mị mà sợ việc này sẽ phát sinh, nàng nhất định sẽ cho Phùng ra gọi điện thoại. Phùng ra vì mặt mũi cũng nhất định sẽ thỏa hiệp, thậm chí rất có thể đem nhất phẩm cắt cho Tần Sách, dù sao Phùng ra cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, bằng không cũng sẽ không tới tìm Tần Sách ký tên, nếu là thật đem việc này làm ra đầu để tin tức, kia Phùng Nguyệt Huyên nghĩ không gả Tần Sách cũng không được. Đúng, không ký tên đừng nghĩ đi. Phùng Miễn hét lớn một tiếng, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tần Sách, vì mình có thể có được lợi ích, chỉ có thể nghĩ đến chiêu này phép khích tướng tới đối phó Tần Sách. Lời này mặt ngoài nhìn một điểm không có ma bệnh, Lý Mị mà căn bản không biết hoài nghi đến hắn Phùng Miễn, mà Phùng Miễn thái độ thuần túy chính là vì muốn chọc giận Tần Sách. Người trẻ tuổi đều khí thịnh, chỉ cần Tần Sách động thủ, hắn là có thể lý trực khí tráng cho Phùng Thiên Long gọi điện thoại. Lúc đầu Phùng Thiên Long liền 100 cái không nguyện ý, nếu như Tần Sách ở đây động thủ, Phùng Miễn tin tưởng, Phùng Thiên Long nhất định sẽ ra tay giết Tần Sách. Phùng Miễn nhìn Tần Sách không có gì phản ứng, lại lôi kéo cuống họng nói, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi ký cũng phải ký, không ký cũng phải cho ta ký. Vừa rồi cho ngươi 2 triệu ngươi không muốn, hiện tại cho ta chân chu ký tên. Liền 200 ngàn. Nhiều một mao tiền đều không có. Một bên Lý Mị mà thờ ơ lạnh nhạt, nàng mặc dù không đồng ý Phùng Miễn cách làm, nhưng nàng đối Tần Sách càng là phản cảm, trong lòng tự đủ nếu là loại phương thức này có thể bức bách Tần Sách ký tên cũng tốt, dù sao nhìn dưới người đồ ăn điễn là Phùng Miễn cường hạng. Lại xem Tần Sách một mặt lạnh nhạt, kỳ thật hắn căn bản là không có muốn đi, làm như vậy cũng là nghĩ bức bách Lý Mị mà một chút, nhưng Phùng Miễn cách làm có chút để hắn ngoài ý muốn. Người này từ lúc lại tới đây, liền khắp nơi nhắm vào mình, hoàn toàn không giống như là đến thương lượng sự tình, cũng là đến làm dối. Hẳn là hắn cùng Tần Quốc Hạo là một đám. Lúc này Tần Sách nghĩ đến chính mình cái kia tiện nghi cha, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có khả năng này, nhưng vô luận như thế nào Tần Sách cũng sẽ không để bọn hắn gian kế đạt được. Nghĩ tới đây Tần Sách hé miệng cười một tiếng, tiếp lấy lại lần nữa ngồi xuống, nhìn thấy Tần Sách dạng này, Lý Mị mà trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần kinh bị, trong lòng tự nhủ loại người này dễ nói dễ thương lượng chính là không được, cần phải tới cứng, đây không phải tiện sao. Đứng một bên Phùng Miễn híp mắt nhìn xem Tần Sách, hắn không nghĩ tới Tần Sách thế mà lá gan nhỏ như vậy, còn không có động thủ liền sợ, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được a. Sớm biết dạng này vừa rồi nên trực tiếp để cho người ta động thủ, xem ra chính mình kế hoạch lại thất bại. Tần Sách vừa ngồi xuống thân, Lý Mị mà liền từ trong túi công văn xuất ra một chim cờ bút bỏ vào Tần Sách trước mắt. Tần tiên sinh, ký đi. Lý Mị mà một mặt khinh miệt nói. Ha ha, không nghĩ tới bát đại gia tộc Phùng gia thế mà lại dùng như vậy ti tiện thủ đoạn, bức bách người khác ký tên, cái này nếu là chuyển đi sợ rằng sẽ bị người khác cười rơi răng hàm đi. Tần Sách không có lấy nâng bút, mà là ôm cánh tay, dựa lưng vào trên ghế salon, một mặt trơ trẽn. Tần tiên sinh, đối đãi người bình thường chúng ta đương nhiên sẽ không làm như thế, nhưng nếu là đối đãi một cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, chúng ta cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này, đương nhiên chỉ cần ngươi quy củ ký tên, ta vẫn là sẽ dựa theo hứa hẹn cho ngươi 2 triệu. Lý Mị mà bệnh lên chân bắt chéo, chụp lấy ngón tay lạnh giọng rêu cợt nói. Ồ, xem ra trong miệng ngươi nói tiểu nhân chính là ta. Tần Sách ngoạn bị hỏi. Ngài cảm thấy thế nào? Lý Mị mà thăm dò khinh thường hỏi ngược lại. Tần Sách không có trả lời, mà là một mặt ý cười, tiếp theo từ trong túi lấy điện thoại di động ra, lật ra Bạch Văn An điện thoại gọi tới. Phùng Miễn thấy thế vừa muốn ngăn cản, liền bị Lý Mị mà ngăn lại, sau đó mặt mày hớn hở nói ra, Phùng quản gia, người ta Tần tiên sinh chỉ là gọi điện thoại mà thôi, ngươi khẩn trương cái gì, quản mảnh này chính là Chu cục trưởng, không phải hôm qua vừa cùng Thiên Long ca uống qua trà sao. Nói xong còn nhìn xem Tần Sách ý vị thâm trường cười cười. Phùng Miễn đương nhiên minh bạch Lý Mị mà lời nói, cũng không có lại ngăn lại. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng dự định tốt, coi như Tần Sách ý, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm người đem Tần Sách xử lý, sau đó lại đem từ hôn tuyên bố trùng ra. Đến lúc đó nếu như bị Phùng gia phát hiện hắn liền trực tiếp chạy trốn tới Tần gia, bất quá chỉ là thay cái chủ tử mà thôi sao, cho ai làm không phải làm, đầu năm nay ai tiền lớn ai là cha. Tiểu tử thúi, vô luận như thế nào ngươi đều phải chết. Phùng Miễn hung tợn nhìn xem Tần Sách, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Tần Sách cũng cảm thấy Phùng Miễn sát khí trên người, lập tức quay đầu nhìn về phía Phùng Miễn. Chính là cái nhìn này, Phùng Miễn đột nhiên có một loại cảm giác không rét mà run, thậm chí cảm nhận được khí tức tử vong, dọa Phùng Miễn lập tức quay đầu hướng một bên nhìn lại, không còn dám cùng Tần Sách đối mặt. Muốn chết. Tần Sách ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt nghiêm trọng, đối với kẻ muốn giết mình, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua, vô luận như thế nào người này phải chết. Lúc này Bạch Văn An điện thoại cũng tiếp thông, sau đó Tần Sách dùng thần thức truyền âm để Bạch Văn An đem Phùng Gia người trưởng quậy điện thoại cho chính mình làm ra. Bạch Văn An mặc dù không hiểu nhưng vẫn là nói cho Tần Sách lập tức liền cho Tần Sách gửi tới, sau đó Tần Sách cúp điện thoại. Tần Sách cử động Lý Mị mà đều nhìn ở trong mắt, hắn rõ ràng trông thấy Tần Sách bấm điện thoại, mặc dù nàng nghe không được điện thoại nội dung, nhưng là nàng xác định bên trong là có người nói chuyện, thế nhưng là Tần Sách vì cái gì không nói gì? Vậy hắn đến cùng lại là cho ai đánh? Thật chẳng lẽ như chính mình suy nghĩ đồng dạng, Tần Sách là nghị báo cảnh, nghe mình sau sợ hãi cho nên mới không dám nói lời nào, nghĩ thầm nhất định là như vậy, cho nên Lý Mị mà càng thêm vững tin hôm nay cái chữ này Tần Sách là ký kết. Về phần Tần Sách tại sao muốn dùng thần thức truyền âm phương thức, lý do rất đơn giản, hắn không muốn để cho Phùng Gia biết hắn cùng Bạch Gia quan hệ, dù sao lấy Tần Sách thân phận bây giờ có thể kết bạn Bạch Gia, Phùng Gia nhất định sẽ đem lòng sinh nghi, đến lúc đó nhất định lại không thể thiếu phiền phức, huống chi nơi này còn có cái Phùng Gia phản đồ ở đây. Tần tiên sinh, điện thoại ngươi cũng đánh, làm sao cảnh sát không tới sao? Nếu là không đến chúng ta liền ký tên đi, đừng lại lãng phí thời gian. Lý Mị mà ngoạn vị nói ra. Chung quanh mấy cái phục vụ viên thấy thế, che miệng nở nụ cười. Tiểu tử này còn muốn báo cảnh, hắn thật là không biết Chu cục trưởng cùng Phùng Gia quan hệ, liền xem như cảnh sát đã đến, cũng là bắt hắn à? Đúng rồi. Thuần Nhất ngu đần, ai? Ngươi nói hắn ký cái gì? Lý luật sư muốn cho hắn 2 triệu. Ngươi không nghe nói gần nhất mấy cái đại gia tộc đều tại tòa nhà thương mại mua lại đất sao? Đoán chừng là tiểu tử này tốt số chỗ ở muốn rời đi, cho nên Lý luật sư để hắn ký hẳn là phá dỡ hợp đồng đi. Có đạo lý. Xuống lại phục vụ viên nói nhỏ không ngừng, đứng tại mấy người bên cạnh nữ phục vụ viên trong lòng cũng có đồng cảm, nàng đến bây giờ còn là không thể tin được Tần Sách là người có tiền, trải qua đại gia tiểu nói này nàng càng thêm xác định Tần Sách chính là hộ tái định cư, khó trách vừa rồi Phùng Miễn đến thời điểm chỉ cần 2 chén cà phê, nghĩ thầm chính mình vừa rồi thật ngốc làm sao lại không nhìn ra, còn cầu Tần Sách buông tha mình, hiện tại lại đảo ngược, bị cầu người triệt để bị tù. Ngay tại đại gia nghị luận thời điểm, một tiếng đinh tin nhắn âm thanh truyền vào trong thai của mọi người, sau đó chỉ gặp Tần Sách cầm điện thoại di động lên, mở ra tin tức về sau, thấy được một cái số điện thoại, đằng sau còn đánh dấu Phùng Gia người trưởng quậy Phùng Đức Sương, cũng không có do dự, Tần Sách trực tiếp bấm điện thoại. Bên kia Kim Ngọc Loan trang viên bên trong, Phùng Đức Sương đang nằm tại trên ghế bành khoan thai tự đắc uống trà, dựa theo suy đoán của hắn, lúc này Lý Mị mà hai người cũng đã làm xong việc ở trên đường trở về. Đối với Lý Mị mà năng lực hắn tin tưởng không nghi ngờ, mà đúng lúc này, bên người điện thoại đột nhiên vang lên, cầm lấy lao nhân cơ nhìn một chút, là cái số điện thoại lạ hoắc, nhưng là biết mình điện thoại người không nhiều, trong lòng tự đủ có phải là chính mình mấy cái kia lão hữu đổi số nói với mình một tiếng, sau đó nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa đạt thông, Tần Sách liền nghe được Phùng Đức Sương âm thanh, sau đó đối điện thoại nói ra, ta là Tần Sách. Phùng Đức Sương nghe xong Tần Sách, đang một chút từ trên ghế bành ngồi xuống, nghĩ thầm Tần Sách làm sao lại gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ là Lý Mị mà nói cho hắn biết. Sau đó lạnh giọng hỏi, tìm ta lại có chuyện gì? Không có gì. Ngươi để bọn hắn cho ta lấy ra đồ vật ta xem, ta cũng có thể ký tên, thế nhưng là các ngươi cũng quá không có thành ý, cầm 2 triệu liền muốn đổi ta. Không khỏi quá xem thường ta. Đối diện Lý Mị mà bọn người một mặt chấn kinh. Nàng mặc dù không biết Tần Sách cho ai gọi điện thoại, nhưng là có thể xác định không phải Phùng Thiên Long, chính là Phùng Đức Sương. Có thể hắn lại là từ nơi nào làm ra người Phùng ra điện thoại, chẳng lẽ là vừa rồi đầu kia tin nhắn. Nghĩ tới đây Lý Mị mà cũng không ngồi yên nữa. Ngươi đang cho ai gọi điện thoại? Lý Mị mà lần này trong thanh âm không có khinh miệt, chỉ có kinh hoàng. Tần Sách không để ý đến Lý Mị, tiếp lấy nói với Phùng Đức Sương, điều kiện cùng hậu quả ta đều cùng ngươi người nói chuyện, thế nhưng là ngươi người không đồng ý, mà lại nói có thể đại biểu Phùng gia làm quyết định, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, bọn họ có phải hay không thật có thể đại biểu ngươi? Nếu là bọn họ quyết định chính là của ngươi ý nghĩ, vậy cái này tiền ta cũng không cần, một hồi ta liền mang theo phóng viên đi trực tiếp tiếp người lĩnh chứng. Nói xong Tần Sách còn nhìn xem Lý Mị mà cười cười, lại nhìn Lý Mị mà sắc mặt đã xanh xám, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới Tần Sách còn có ngón này, nhưng là quay đầu tưởng tượng vô luận là Phùng Thiên Long, còn là Phùng Đức Sương đều tuyệt sẽ không đáp ứng Tần Sách điều kiện. Điện thoại một bên khác, nghe được Tần Sách uy hiếp chính mình, Phùng Đức Sương gương mặt không ngừng co quắp, dâu ria đều sắp tức điên, cho tới bây giờ không ai dám cùng hắn nói như vậy, huống chi là cái mao đầu tiểu tử, cái này nếu là Tần Sách ở bên cạnh hắn, hắn nhất định đi lên trước cho Tần Sách 2 thường, nhưng mà vì lợi ích của gia tộc Phùng Đức Sương vẫn là nhịn được nộ khí, dù sao hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Phùng Đức Sương tức giận hỏi. Thương nghiệp trên đường nhất phẩm các quán cà phê. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cái này ký tên. Tần Sách thanh bằng đáp lại nói. Cái gì? Tiểu tử, khẩu vị của ngươi có phải là quá lớn, chẳng lẽ liền không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng sao? Vừa nghe đến nhất phẩm các quán cà phê, Phùng Đức Sương cũng không ngồi yên nữa. Khó trách Lý Mị mà bọn hắn không có đáp ứng, liền xem như Phùng Thiên Long đi. Hắn Phùng Đức Sương không mở miệng, Phùng Thiên Long cũng không dám đơn giản đáp ứng a. Vốn cho rằng Tần Sách cũng chỉ là muốn cái 10-20 triệu, nhưng bây giờ xem xét tiểu tử này ở đâu là đòi tiền a, rõ ràng chính là cùng hắn cái kia khốn nạn cha đồng dạng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta khẩu vị luôn luôn rất tốt, đừng nói một gian quán cà phê, coi như ngươi cho ta cái đưa ra thị trường công ty ta cũng nuốt xuống được, ta khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ, sau 10 phút ngươi người nếu là còn không đáp ứng, vậy ta liền muốn đến cửa tiếp người. Dứt lời Tần Sách trực tiếp cúp điện thoại, hắn cũng lời cùng Phùng Đức Sương lời nói nhảm, hắn tin tưởng Phùng Đức Sương sẽ làm ra quyết định chính xác. Dù sao một gian quán cà phê đổi một tờ từ hôn tuyên bố, còn là rất có lời. Bên kia, Phùng Đức Sương sắp tức đến bể phổi rồi, trực tiếp đưa điện thoại di động rơi trên mặt đất, mắng to hèn hạ. Vô sỉ. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Mắng xong còn mãnh liệt ho 2 tiếng, hiện tại hắn có một loại xúc động, đó chính là giết Tần Sách, giết hắn mới có thể giải cái này trong lòng chi khí. Người tới, đi đem liệp báo tìm cho ta đến. Phùng Đức Sương quay đầu nhìn về cách đó không xa Bảo Tiêu hô to một tiếng, Bảo Tiêu nghe tiếng lập tức trả lời, quay người đi ra phía ngoài, mà liền tại hắn vừa đi không đến 5m lúc, Phùng Đức Sương âm thanh lần nữa truyền đến. Được rồi, chờ đi. Bảo Tiêu lập tức ngây người, mặc dù hắn không biết Phùng lao ra từ hôm nay bị thần kinh à, nhưng là đều đến muốn mời liệp báo phân thượng, đoán chừng nhất định là gặp muốn mạng đại sự. Liệp báo thế nhưng là tam giác vàng địa khu nổi danh lính đánh thuê, từ một người một đao tại trong núi rừng, giết chết qua 40 tên đồng hành, cho nên tại tam giác vàng địa khu phi thường nổi danh, về sau bị Phùng Đức Sương nhìn trúng, bỏ ra nhiều tiền mời về nhà đến vì chính mình làm việc. Phùng Đức Sương một mặt phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cắn răng nghiến lợi quát, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem các ngươi hai người nghiền xương thành tro. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người còn vâng, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/member/9694. Chương 32, đáp ứng hắn điều kiện sau khi để điện thoại xuống, Thần Sách ngồi ở trên ghế salon khoan thai tự đắc nhìn ngoài cửa sổ, căn bản không có để ý tới Lý Mị mà cùng Phùng Miễn xanh xám sắc mặt. Từ Tần Sách đã thông Phùng Đức Sương điện thoại lên, Lý Mị mà con mắt vẫn không hề rời đi qua Tần Sách, nàng không cho rằng Tần Sách là đang lẩm bẩm lồ bồ, mà giờ khắc này nàng tựa hồ phân tích minh bạch, Tần Sách cũng không phải là kiêng kỵ Phùng Miễn mới không dám rời đi, mà là hắn căn bản là không có muốn rời đi. Lý Mị mà trong lòng có loại dự cảm không tốt, nàng cảm thấy Phùng gia khả năng thật sẽ lần đầu tiên đáp ứng Tần Sách điều kiện. Phùng Miễn ý nghĩ lại cùng Lý Mị mà hoàn toàn tương phản, hắn lúc này trong lòng sướng cực kỳ, mặc dù mới vừa rồi bị Tần Sách cái nhìn kia dọa đến hắn nửa ngày không có trả lời qua thần đến, thế nhưng là nghe được Tần Sách cùng người Phùng gia trò chuyện loại kia giọng điệu, bằng hắn những năm gần đây đối người Phùng gia hiểu rõ, Tần Sách chết chắc. Bởi vì cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống, cái này cũng tỉnh Phùng Miễn tự mình xuất thủ, hắn tin tưởng không bao lâu liền sẽ nhận được Phùng Thiên Long điện thoại, hoặc là Phùng Thiên Long một kích động tự mình tới làm thịt tiểu tử này cũng có khả năng a. Đối mặt một kẻ hấp hối sắp chết, Phùng Miễn lại nhặt lại lòng tin, trên mặt lần nữa treo đầy quý tộc thức ngạo mạn. Ngươi dám nói cho ta vừa rồi ngươi cho ai gọi điện thoại sao? Lý Mị mà làm một tâm lý học tiến sĩ, căn bản kìm nén không được chính mình dòm tư dục. Phùng Đức Sương. Tần Sách quay đầu, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy nghi vấn Lý Mị, một mặt bình tĩnh đáp lại nói. Cái gì? Thật sự là Phùng lão gia tử? Lý Mị mà mặc dù nghĩ tới đáp án này, nhưng nghe Tần Sách chính miệng thừa nhận, trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Tại nàng trong nhận thức biết chưa từng người dám cùng Phùng Đức Sương có kẻ mà cả, huống chi còn cho Phùng Đức Sương hạn chế thời gian, trong lòng tự đủ cái này Tần Sách nhất định là nghĩ tiền muốn điên rồi, nàng nhắm mắt đều có thể đoán được Tần Sách hạ trạng. Phùng Miễn nghe được Tần Sách sau khi trả lời, trong lòng càng là hưng phấn, tiểu tử này mạnh mẽ đâm tới, làm cho hắn Phùng Miễn cho thành toàn. Nếu là Tần Sách chọc Phùng Thiên Long, có lẽ Phùng Đức Sương cố kỵ Tần gia thế lực, còn có thể áp chế một chút Phùng Thiên Long, có thể ra hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp đem Phùng Đức Sương cho chọc giận. Ha ha, tiểu tử thối, ngươi thật đúng là không biết chữ chết biết như thế nào a. Phùng Miễn giả mô hình giả thức giận dữ mắng mỏ một câu. Tần Sách phủi Phùng Miễn một chút, hé miệng cười một tiếng, lạnh giọng nói ra, ta đương nhiên biết, ngươi đẩy mặt không đều là sao? Tần Sách lời này vừa ra, Lý Mị mà kém chút không có cười ra tiếng, nàng nghĩ không ra Tần Sách đều sắp chết đến nơi còn có tâm tư cùng Phùng Miễn tranh hơn thua miệng lưỡi. Nàng kỳ thật đặc biệt chán ghét Phùng Miễn, không quen nhìn hắn kia một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thái độ, lần này cần không phải Phùng Thiên Long tự mình ăn bài, nàng tuyệt đối sẽ không cùng Phùng Miễn cùng một chỗ làm việc, đi cùng với hắn, Lý Mị mà cảm thấy hạ giá. Đồng thời nàng đối Tần Sách cách nhìn cũng hơi có chút đổi mới, mặc dù nàng còn là cho rằng Tần Sách là cái vô sỉ, lòng tham không đáy tiểu nhân, nhưng là chỉ bằng hắn chọc Phùng Đức Sương về sau, còn có thể lạnh nhạt tự nhiên đợi ở chỗ này, loại khí thế này phóng nhãn toàn bộ Nam Giang đoán chừng đều không ai có thể làm được. Ngoa tào, người trẻ tuổi kia, ngoa tào, thật như bức. Như bức cái gì a? Chính là cái đồ đần, người nào cũng dám đắc tội, liền Phùng lao thái gia kia tính tình, còn không phải cho hắn ném trong chảo dầu nổ a. Đừng có gấp, một hồi chờ lấy xem kịch vui đi. Các phục vụ viên nghị luận càng ngày càng lớn tiếng, bọn hắn tin tưởng lần này liền xem như Thiên Vương lão tử đã đến cũng cứu không được Tần Sách. Phùng Miễn đỏ lên mặt, hắn nhìn Tần Sách kia thái độ căn bản là không có đem chính mình để vào mắt, một cái cũng nhanh chết người hắn cũng lười đi so đo, dù sao mục đích của mình đã đạt đến. Sau đó tức giận hướng chung quanh phục vụ viên hô, đều xử ở đây không cần làm được sao? Còn không cút nhanh lên. Các phục vụ viên nghe xong, vội vàng xám xịt chạy mất. Vừa rồi rõ ràng là Phùng Miễn để đại gia vây tới, mặc dù mọi người trong lòng bất mãn, nhưng là không ai dám phản bác, chỉ có thể trở lại cương vị của mình tiếp tục làm bộ công việc, thỉnh thoảng bụng trộm nhìn về bên này nhìn. 10 phút thời gian chớp mắt liền nhanh trôi qua. Lý Mị mà nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động thời gian, khoảng cách Tần Sách cho Phùng Đức Sương định thời gian còn thừa lại nửa phút. Nàng phi thường chờ mong đáp án, hiếu kỳ Phùng Đức Sương đến cùng có thể đáp ứng hay không, mặc dù nàng cảm thấy loại này tỷ lệ cơ hồ là số 0, nhưng là Tần Sách trên mặt tự tin, một điểm không giống giả vờ. Quán cà phê cửa chỉ cần mở ra, Phùng Miễn liền sẽ hướng cửa ra vào nhìn, hắn cũng tại buồn bực, điện thoại này đều đánh gần 10 phút, y theo Phùng Đức Sương tính cách, lúc này đã sớm nên phái người đến a, nhưng bây giờ làm sao liền cái động tĩnh đều không có. Bất quá ngẫm lại đến thương nghiệp đường phố đường có chút hỗn loạn, rất có thể là làm chế bại. Tần tiên sinh, ta bội phục đảm lượng của ngươi, bất quá ngươi cùng Phùng lão gia tử thời gian ước định nhanh đến, nếu như ngươi hiện tại ký tên sau đó tranh thủ thời gian cho lão gia tử nói lời xin lỗi, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Lý Mị mà cũng không biết lấy ở đâu thiện tâm, thế mà nghĩ giúp Tần Sách một tay, có lẽ chỉ là bởi vì Tần Sách trên thân cố này người khác không có đảm lượng, trừ cái đó ra nàng cũng tìm không thấy lý do khác. Đừng có gấp, nói không chừng điện thoại của ngươi lập tức liền sẽ vang đâu, nói sau ta Tần Sách trong từ điển, nhưng cho tới bây giờ không có xin lỗi hai chữ này. Nói xong Tần Sách ngoạn vị cười cười, biểu lộ nhìn qua cũng mười phần tự nhiên, không có chút nào e ngại cảm giác. Tần Sách nói không sai, từ nhỏ đến lớn đều là người khác đang cùng chính mình xin lỗi, muốn để hắn nói xin lỗi, trừ phi mặt trời từ phía tây dâng lên. Người này thật sự là không biết tốt xấu, đến lúc này vẫn còn khoác lác. Chờ một lát hắn thầm nghĩ xin lỗi cũng không kịp, xem ra hắn hẳn là tại cố giả bộ chấn định đi, ta hôm nay cũng là lên cơn điên gì, thế mà muốn vì dạng này người cầu tình, quả thực là bị ma quỷ ám ảnh. Lý Mị mà âm thầm trách cứ chính mình tóc rối bởi thiện tâm, không nghĩ tới Tần Sách thế mà như vậy không lĩnh tỉnh, mà lại kia thái độ bất cần đời, nhìn xem liền phiền. Mắt nhìn điện thoại, còn có 5 giây liền đến 10 phút, cho nên mặt lạnh lấy nói với Tần Sách, "Tần tiên sinh, 10 phút đến, thật là làm cho ngươi thất vọng nữa nha, cũng không có người đánh cho ta." Lý Mị mà lời nói còn chưa nói xong, trong tay điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông một vang, Lý Mị mà lúc ấy liền luống cuống, đương nàng nhìn thấy là số xa lạ lúc, lập tức lại có lực lượng. "Tần tiên sinh, thật sự là không khéo, đây không phải ngươi muốn chờ, các loại, điện thoại." Lý Mị mà không có kết nối điện thoại, mà là giơ màn hình điện thoại di động cho Tần Sách nhìn, trên mặt còn mang theo một tia trào phúng. "Ngươi không tiếp làm sao biết không phải?" Tần Sách cười khiêu thanh hỏi đi. Lý Mị mà không nghĩ tới đều lúc này Tần Sách vẫn còn lừa mình dối người, thua thiệt chính mình trước đó còn cho là hắn có chút can đảm, hiện tại xem ra chính là cái hèn hạ vô sỉ, tự phụ vô tri tiểu nhân mà thôi. Số xa lạ Lý Mị mà xưa nay không tiếp, nhưng là vì để cho Tần Sách hết hy vọng, nàng hôm nay liền phá một lần lệ. "Tốt, đã Tần tiên sinh tự tin như vậy, vậy ta có thể tiếp, một hồi ngươi cũng đừng thất vọng à." Lý Mị mà đắc ý nhìn chằm chằm Tần Sách, háng giọng một cái, sau đó nhận nghe điện thoại. Vừa kết nối điện thoại lúc, Lý Mị mà trên mặt còn là treo cười, nhưng khi nàng nghe thấy thanh âm bên trong về sau, nụ cười lập tức cứng đờ. Gọi điện thoại không phải người khác, chính là Phùng Đức Sương. Đáp ứng hắn điều kiện. Phùng Đức Sương nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù Lý Mị mà từ Phùng Đức Sương trong giọng nói nghe được phẫn nộ cũng không cam lòng, có thể là hắn vẫn là đáp ứng điều kiện, trước đó có như vậy một nháy mắt nàng từng nghĩ tới Phùng gia sẽ đáp ứng, nhưng là nàng càng tin tưởng có việc thực căn cứ suy luận, loại nữ nhân này giác quan thứ 6, rất nhanh liền bị chính mình bắt bỏ. Lý Mị mà lúng túng để điện thoại xuống, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tần Sách. Từ vào cửa đến bây giờ, cái này Tần Sách một mực là như vậy tự tin, thật giống như hắn đã sớm biết sự tình kết quả, Lý Mị mà tự cho là có thể nhìn thấu tất cả mọi người, nhưng là đột nhiên cảm giác Tần Sách nàng thật nhìn không hiểu. Chẳng lẽ trước đó hết thảy đều là trang? Chẳng lẽ căn bản cũng không muốn cùng Phùng Nguyệt Tuyên đính hôn, cho nên mới diễn một màn như thế dục cầm cố túng cho hay? Nếu quả như thật là như thế này, kia nam nhân trước mắt này lòng dạ thật là quá sâu, Lý Mị mà không còn có trong ngày thường ngạo kiều, đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất cảm nhận được thất bại. Vừa rồi chung điện thoại di động vang cũng thực đem Phùng Miễn giật nảy mình, nhưng là từ Lý Mị mà phản ứng đến xem, giống như cũng không là người Phùng gia, cái này khiến Phùng Miễn khí thế tăng nhiều, nghĩ thầm theo thời gian tính Phùng Thiên Long cũng hẳn là nhanh đến, cho nên khinh thường hướng Tần Sách quát, "Tiểu tử, ngươi cho rằng chính mình là ai a? Còn chờ lao thái ra điện thoại cho ngươi, ta nhổ vào. Không dùng đến vài phút nhị công tử liền sẽ dẫn người đã đến lúc đó chúng ta nợ mới nợ cũ một khối tính. Ngươi có gan đừng chạy a? Làm sao ngươi biết Phùng lão gia tử sẽ đáp ứng ngươi điều kiện?" Lý Mị mà không để ý Phùng Miễn lời nói, không hiểu hỏi Tần Sách. "Ha ha, xem ra ta nói đúng đâu." Tần Sách nhẹ nhõm nở nụ cười, cũng không trả lời Lý Mị mà vấn đề, càng là đem Phùng Miễn gạt sang một bên. "Ừm, lão thái gia đáp ứng, từ giờ trở đi nơi này là ngươi, một hồi ta sẽ cho người đem thủ tục toàn bộ làm tốt đưa tới, đến lúc đó ngươi ký tên liền tốt, bất quá ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi vì cái gì như vậy chắc chắn Phùng lão gia tử sẽ đáp ứng ngươi?" Lý Mị theo đuổi không bỏ hỏi, nàng không thể nào tiếp thu được chính mình bại hoàn toàn. "Cái này kỳ thật rất đơn giản, Phùng gia phái các ngươi đến đơn giản chính là muốn để ta từ hôn, đã có thể lựa chọn loại phương thức này giải quyết vấn đề, đã nói lên bọn hắn không muốn đem sự tình làm lớn, dạng này chẳng tốt cho ai cả. Phùng Đức Sương hắn là cái người biết chuyện, một nhà quán cà phê cùng Phùng gia hòn ngọc quý trên tay so, hoặc là nói lớn chuyện ra cùng Phùng gia gia tộc so sánh, lại tính là cái gì? Đừng nói ta muốn hắn một nhà quán cà phê, coi như ta muốn hắn 10 nhà hắn cũng phải cho, dù sao có một số việc hắn nhìn rất rõ ràng, về phần là chuyện gì, ta nghĩ ngươi hẳn còn chưa biết, đi về hỏi hắn là được rồi." Nói xong Tần Sách quay đầu nhìn về phục vụ viên lại hô một chén cà phê. Quay tiếp tân nữ phục vụ viên nghe tiếng hướng Lý Mị mà nhìn lại, gặp hắn gật đầu mới đi an bài. Lý Mị mà không nghĩ tới Tần Sách thế mà có thể đem chuyện này phân tích như vậy thấu triệt, mà lại còn giống như biết một chút ngay cả mình cũng không biết sự tình, đây càng để nàng đối Tần Sách có dòm tư dụng. "Không có khả năng. Lão thái gia làm sao lại đáp ứng hắn? Các ngươi nhất định là thông đồng, ta muốn cho lão thái gia gọi điện thoại." Phùng Miễn ở một bên lớn tiếng gào thét, một mặt không tin, ý theo Phùng Đức Sương tính cách căn bản liền sẽ không đáp ứng, cho nên hắn cho rằng Lý Mị mà rất có thể đã sớm cùng Tần Sách dự vào, tựa như hắn giống như Tần Quốc Hạo, cho nên lấy điện thoại di động ra. Ngay tại lúc hắn vừa muốn gọi điện thoại lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Xem xét mã số là Phùng Thiên Long, Phùng Miễn lập tức nghe, không đợi Phùng Thiên Long nói chuyện, Phùng Miễn liền đem chuyện nơi đây nói ngoa nói cho Phùng Thiên Long. Thế nhưng là Phùng Thiên Long đáp lại để hắn tâm triệt để lạnh, hắn nói cho Phùng Miễn, lao gia tử đã đem nhất phẩm cắt chắp tay cho Tần Sách, còn thống mạ Phùng Miễn làm việc bất lợi, mắng xong khi dỗ dành cúp điện thoại. "Thế nào, bị chủ tử mắng?" Nhìn qua một mặt phiền muộn Phùng Miễn, Tần Sách khiêu thanh hỏi đi. "Xem như ngươi lợi hại, thử. Hãy đợi đấy." Phùng Miễn một mặt nộ khí, trừng Tần Sách một chút, quay người đi ra cửa. Nhưng mà hắn còn chưa đi bao xa, liền nghe Tần Sách âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Người tốt nhất chớ đi đường ban đêm, không phải có thể sẽ không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Phùng Miễn nghe xong, không khỏi run lập cập, ngẫm lại vừa rồi cùng Tần Sách đối mặt cái nhìn kia, cũng không quay đầu lại xám xịt trốn ra nhất phẩm các cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người còn vớt, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/member/9694. Chương 33, ta xưa nay không nói đùa Lý Mị mà đem tất cả thủ tục đều làm thỏa đáng về sau, Tần Sách tiêu sái tại từ hôn tuyên bố bên trên ký xuống tên của mình. Trước khi đi Lý Mị mà đem danh thiếp của mình giao cho Tần Sách, nói bạn nhất Tần Sách ký cái gì trọng đại hiệp ước hoặc là hình sự tranh chấp đều có thể tìm nàng, còn Minh Sắc nói cho Tần Sách, có thể cho hắn ưu đãi. Tần Sách cười không nói, theo lễ phép nhận danh thiếp, bất quá hắn cảm giác mình đời này cũng không dùng tới Lý Mị. Lý Mị mà sau khi đi, Tần Sách liền đem các công nhân viên triệu tập, trước đó mấy cái kia phối hợp Phùng Miễn xúm lại Tần Sách nhân viên nhao nhao cúi đầu, ánh mắt né tránh, sợ bị nhận ra. Mấy người kia nằm ngậm cũng nghĩ không ra, nhất phẩm các buổi sáng còn là phụ gia, giữa trưa liền đổi chủ. Càng không có nghĩ tới chính là lão bản của bọn hắn lại chính là cùng Phùng Đức Sương kêu tên còn có thể bình yên vô sự Tần Sách. Tần Sách quét mấy người một chút, cũng không có ý định cùng bọn hắn so đo. Phùng Miễn loại này cấp bậc lãnh đạo lên tiếng, bọn hắn những này phổ thông nhân viên cũng chỉ có thể làm theo, những này hắn đều có thể lý giải. Nhất phẩm các không lo nhận người, nhưng là cho bọn hắn một cơ hội, Tần Sách tin tưởng bọn họ sẽ chỉ càng thêm nỗ lực làm việc. Các ngươi cửa hàng trưởng đâu? Tần Sách dựa vào quầy tiếp tân, quay đầu nhìn về phục vụ viên hỏi đi. Cửa hàng trưởng? Hắn là tại tầng 2. Phục vụ viên có chút chần chờ hồi đáp. Từ lúc Tần Sách đi vào hiện tại hắn đều không nhìn thấy cửa hàng trưởng, cái này khiến hắn rất kinh ngạc, nhìn nữ phục vụ viên sau khi nói xong kia có chút lấp lóe ánh mắt, Tần Sách liền biết cái cửa hàng trưởng này nhất định không phải cái thứ tốt, coi như tại tầng 2, cũng nhất định không có làm cái gì chuyện đứng đắn. Vừa rồi phía dưới náo nhiệt như vậy, lẽ ra cửa hàng trưởng đã sớm nên xuống tới, nơi này hiện tại dù sao cũng là Tần Sách sản nghiệp, hắn tuyệt không cho phép có dạng này sâu mật tồn tại, sau đó liền để nữ phục vụ viên mang chính mình đi hướng cửa hàng trưởng văn phòng. Phục vụ viên chính là trước đó để Tần Sách trả tiền trước cô gái, nàng cùng những phục vụ khác viên đồng dạng, đều không nghĩ tới Tần Sách thế mà lại lắc mình biến hóa trở thành chính mình lớn bụ. Ngẫm lại trước đó chính mình thái độ đối với Tần Sách, không khỏi có chút hoảng hốt, nghĩ thầm tìm một cơ hội nhất định phải cùng lao bản đổi cái không phải, phần công tác này tuyệt đối đừng ném đi. Tại nàng dẫn dắt phía dưới Tần Sách lên tầng 2, tại đương cửa sổ phòng riêng ngừng lại. "Lão bản, cái kia, cửa hàng trưởng hẳn là chính là ở đây." Nữ phục vụ viên chỉ vào phòng riêng nhỏ giọng nói ra. Nàng vừa nói xong, bên trong liền truyền ra ừm. "Nô." Âm thanh. Nghe thấy âm thanh liền biết này cửa hàng trưởng xác thực không có nhà rỗi, đang ở bên trong gian khổ phân chiến. Thật đúng là hắn a đem cái này xem như pháo phòng không thành, Tần Sách đứng tại cửa ra vào biểu lộ âm lãnh, không hề nghĩ ngợi chiếu vào trên cửa phòng đến liền là một ước. Theo cạch một tiếng, phòng riêng cửa trong nháy mắt ngã xuống. A. Tùy theo mà đến chính là một tiếng nữ nhân tiếng thét chói tai, tiếp lấy liền là cửa hàng trưởng chửi ầm lên. Ai vậy? Mẹ nó công việc ngán dám đạp lão tử cửa. Cửa hàng trưởng một bên kéo qua trên ghế salon đệm che tại chỗ tư mật, một bên lôi kéo cổ mắng to. Lúc này nữ phục vụ viên cũng từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy quản lý Trần Chuồng đứng ở nơi đó, đội vàng dùng tay ngăn trở ánh mắt của mình, mặc dù nàng đã sớm nghĩ đến bên trong hình ảnh, nhưng chân chính sau khi thấy được còn là cảm giác phi thường cay con mắt. Hà Diệp, ngươi tốt ta, ai bảo ngươi tới này, còn có cái này ngu ngốc là ai? Ta nhìn ngươi là không muốn làm, chờ lao tử một hồi ra ngoài, có các ngươi để mắt. Cửa hàng trưởng vừa thấy được nữ phục vụ viên càng là tức giận. Cửa hàng trưởng tại trong phòng thỉnh thoảng làm xấu hổ sự tình, tất cả nhân viên cửa hàng đều biết, chỉ bất quá đại gia không thể trêu vào hắn, cho tới bây giờ đều là làm không thấy được, lại không dám lúc này đi qua quấy rầy. Tần Sách có thể xuất hiện tại đây ở giữa phòng riêng, tuyệt đối là Hà Diệp mang đến, về phần nàng là cái gì làm như thế, chẳng lẽ là bởi vì chính mình tháng trước cắt xén nàng nửa tháng tiền lương. Bóp lấy thời gian vào đây, Hà Diệp, ngươi đủ tổn hại. Ngươi chính là cửa hàng trưởng. Tần Sách không để ý đến hắn bộ kia muốn ăn thịt người biểu lộ, sải bước đi vào phòng riêng, ngước mắt nhìn hắn hỏi. Lão tử chính là cái này cửa hàng trưởng, ngươi a là ai? Dám đến cái này Dương Ai kiếm chuyện, tin hay không lão tử hiện tại liền chơi chết ngươi. Cửa hàng trưởng tức hổn hển chỉ vào Tần Sách, nếu không phải hiện tại hành động bất tiện, hắn đã sớm tìm đồ ném qua đi. Thừa dịp ta còn không muốn giết ngươi, cút nhanh lên ra ngoài. Tần Sách đi đến cách đó không xa trên ghế ngồi xuống, một mặt ghét bỏ nói: "Tiểu tử, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, liền ngươi cái này so dạng cũng dám uy hiếp ta. Con mẹ nó giết người, lão tử cũng không phải dọa lớn." Quản lý hiện tại hỏa khí đại vô cùng, vừa rồi chính là tiến hành đến thời khắc mấu chốt, mắt thấy liền muốn phát triển mạnh mẽ, nhưng mà ai biết một tiếng vang thật lớn trực tiếp dọa trở về. Cái này không biết tốt xấu đồ vật, hủy chuyện tốt của mình, hiện tại còn dám uy hiếp chính mình, cửa hàng trưởng trong lòng tự nhủ không đem tiểu tử này trấn tháo, khó giải mối hận trong lòng ta. Phía trước cửa sổ vừa mới cùng cửa hàng trưởng vui vẻ nữ nhân, dùng màn cửa đem chính mình bao khỏa như cái bánh trưng, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Tần Sách, trong ánh mắt đều là ác ý, mảy may không có cảm thấy mình hiện tại có bao nhiêu mất mặt. Nữ nhân này vừa rồi thế nhưng là gắng sức toàn thân thủ đoạn, mắt thấy cửa hàng trưởng liền muốn đáp ứng để nàng làm chủ quản, ai biết nửa đường sông tới như vậy cái quá quê mùa, cửa hàng trưởng cả đời này khí, hôm nay lại toi công bận lộn. Ngươi gọi Hà Diệp thật sao? Tần Sách không để ý đến điên gọi cửa hàng trưởng, quay đầu nhìn về nữ phục vụ viên hỏi. Hà Diệp nghe xong, lập tức buông xuống hai tay, nhìn xem Tần Sách nhẹ gật đầu. trước ngươi là làm việc gì? Tần Sách tiếp tục hỏi. Ta là thuộc khóa này tốt nghiệp, trước đó không có tham gia qua công việc. Hà Diệp một mặt cung kính đáp lại nói. Mẹ hắn, lao tử có phải là quá cho ngươi hai mặt? Tại đây kéo nhàn cái rắm, thật đúng là hắn á đem cái này xem như nhà á. Một bên cửa hàng trưởng rốt cuộc không chịu nổi, thân thể trần truồng còn có thể bị xem nhẹ, đây là lần đầu, Tần Sách thái độ làm cho hắn cảm thấy người này căn bản là không có đem chính mình để vào mắt. Nói nhỏ chuyện đi chính mình là cái cửa hàng trưởng, nói lớn chuyện ra chính mình là phùng gia nhân viên, thế mà bị một cái quá quê mùa xem thường, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Ồn ào. Tần Sách hét lớn một tiếng, quay đầu mắt lạnh nhìn cửa hàng trưởng. Bị Tần Sách như vậy vừa hô, cửa hàng trưởng dọa đến che lấy ghế sofa đệm lui về sau một bước, hắn từ Tần Sách thanh âm bên trong cảm nhận được khí tức tử vong, loại cảm giác này để hắn không có lực lượng, trong lúc nhất thời lại ngốc sử ở nơi nào, không dám lại nói một câu. Mà cửa bên trong nữ nhân gặp cửa hàng trưởng này tấm kinh sợ dạng, một mặt khinh bỉ, vừa rồi ở trên người nàng rong ruổi thời điểm ra châu thổi như vậy vang, nói tại thương nghiệp đường phố cái này một mảnh tuyệt đối dễ dùng, thậm chí đều không ai dám cùng hắn nói chuyện lớn tiếng, hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy. Để người ta giống lên một tiếng liền không có cái dám, tâm lý nữ nhân thống mạ một câu đúng là mẹ nó vô dụng. Gặp cửa hàng trưởng không dám nói nữa, Tần Sách quay đầu lần nữa nhìn về phía Hà Diệp, lạnh nhạt mà hỏi, ngươi lên cái gì đại học, chuyên nghiệp lại là cái gì? Ta lên đại học kinh tế tài chính, chuyên nghiệp là kinh doanh cùng quản lý. Hà Diệp nhẹ giọng đáp lại nói. Vừa nhắc tới chính mình đại học cùng chuyên nghiệp, Hà Diệp trên mặt nhiều một vẻ sắc thái, trường đại học này mặc dù không phải một bản, nhưng cũng là cao đẳng bên trong hàng đầu, từ nơi đó đi tới rất nhiều người đều trở thành giới kinh doanh nổi danh CEO, mà lại chính mình tại chuyên nghiệp bên trong thành tích một mực là đứng hàng đầu. Sau khi tốt nghiệp nàng đi qua mấy cái công ty lớn nhận lời mời, đáng tiếc bởi vì nàng thiếu khuyết kinh nghiệm phương diện này đều bị cự tuyệt, cho nên nàng liên muốn từ tầng dưới làm lên, tích lũy một chút kinh nghiệm lại đi công ty lớn nhận lời mời. Vừa lúc dạo phố lúc nhìn thấy nhất phẩm các nhận người nàng liền đến, lúc đầu nhận lời mời chức vị là chủ quản, mà lại chỉ bằng nàng văn bằng làm cái chủ quản dư xài, nhưng mà ai biết cửa hàng trưởng nói cho nàng làm chủ quản nhất định phải ở đây làm đủ một năm, cho nên nàng mới lưu lại làm phục vụ viên. Có thể nàng không biết là kỳ thật chủ quản sớm đã bị cửa hàng trưởng cho dự định, hơn nữa còn định mấy cái, liền xem như nàng ở nơi này 10 năm đoán chừng đều không tới phiên trên đầu nàng, trừ phi cũng giống màn cửa bọc lấy nữ nhân đồng dạng, dựa vào kỹ thuật tự bị. Trường học không sai, chuyên nghiệp cũng phù hợp, từ hôm nay trở đi ngươi chính là nơi này cửa hàng trưởng. Về phần tiền lương phương diện, cao hơn hắn gấp đôi. Tần Sách chỉ vào xưởng sở cửa hàng trưởng nói với Hà Diệp. Ta thành cửa hàng trưởng rồi. Tiền lương còn tăng gấp đôi. Lão bản ngươi không có nói đùa chớ. Hà Diệp vừa mừng vừa sợ mà hỏi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tần Sách cứ như vậy đơn giản để mình làm cửa hàng trưởng, mà lại tiền lương còn tăng lên gấp đôi. Phải biết nhất phẩm các mặc dù là ở giữa quán cà phê, thế nhưng là cửa hàng trưởng tiền lương hoàn toàn không thấp hơn những đại công ty kia bên trong lãnh đạo. Ta xưa nay không nói đùa. Đương nhiên ngươi ở đây làm quả thật có chút có tài, về sau ta sẽ cho ngươi một cái càng lớn bình đại, ta tin tưởng đến lúc đó ngươi nhất định sẽ đại triển quyền cước. Tần Sách khẽ cười nói. Tần Sách nói đều là nói thật, muốn phát triển thế lực của mình, không chỉ là nhân mạch còn muốn có tài lực, hắn tin tưởng về sau chính mình sẽ có càng nhiều tài sản, mà hắn làm sao có thời giờ đi xử lý những cái kia việc vặt, cho nên hắn cần phương diện này nhân tài, có thể nói càng nhiều càng tốt. Lão bản. Hắn là nơi nào lão bản? Một bên quản lý nghe Hà Diệp gọi Tần Sách lão bản lúc không khỏi giật mình. Phía trước cửa sổ nữ nhân kia, trong lòng tự nhủ nơi này không phải Phùng gia sản nghiệp sao? Chẳng lẽ hắn là Phùng gia người, coi như hắn cái này thân mang trang, thấy thế nào cũng không thể nào là Phùng gia công tử ca. A lão bản ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm rất tốt, ngài cho ta gần 2 tháng, ta nhất định khiến nơi này thu nhập tăng gấp đôi. Hà Diệp một mặt hưng phấn, lời thề son sắt cùng Tần Sách bảo đảm, liền xem như vì báo đáp Tần Sách đối với mình ơn tri ngộ, nàng cũng phải giúp Tần Sách đem nơi này kinh doanh tốt. Vừa nghĩ tới Tần Sách nói càng lớn bình đại, Hà Diệp càng là hưng phấn không thôi, mặc dù không biết là như thế nào một cái bình đại, nhưng là liền hôm nay phát sinh trên người Tần Sách những cái kia không tầm thường sự tình đến xem, nàng liền tuyệt đối tin tưởng Tần Sách có thực lực như vậy. Tần Sách nghe tiếng hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng cửa hàng trưởng nhìn lại, lạnh giọng đối với hắn quát, thu thập ngươi đồ vật, mang lên nữ nhân kia, xéo đi nhanh lên. Cửa hàng trưởng nghe xong, trong nháy mắt hoàn hồn, trong lòng tự nhủ vừa rồi chính mình là thế nào, làm sao lại bị một cái đồ nhà quê bù đến, Hà Diệp quản hắn cứ gọi lão bản, hai người đây cũng là hát cái nào một màn a. Nhưng vô luận như thế nào nơi này là Phùng gia sản nghiệp, một chút người Phùng gia hắn còn là gặp qua, mà Tần Sách hắn tuyệt đối chưa thấy qua, huống hồ hắn tin tưởng vững chắc Phùng gia không thể lại đem khối này hoàng kim bảo địa bán cho người khác, nghĩ đến có Phùng gia chỗ dựa, quản lý sống lưng lại cứng rắn. Để cho ta lăn. Ngươi a mở cái gì quốc tế cho đùa, ta cho ngươi biết đây chính là Phùng gia sản nghiệp, hiện tại ngươi dám giả mạo người Phùng gia giả lão bản, thật mẹ nó muốn chết. Cửa hàng trưởng nói xong vẫn không quên chừng Hà Diệp một chút, trong lòng tự nhủ một hồi hảo hảo sửa chữa một chút ngươi cái này xú nương môn. Cho đùa. Ta Tần Sách chưa từng nói đùa. Hiện tại chính là Phùng Đức Dương đứng tại cái này, hắn cũng phải thừa nhận đây là ta Tần Sách địa phương. Tần Sách đơm mặt nói ra. Cửa hàng trưởng nghe được Phùng Đức Dương ba chữ lúc, quả thực dọa không nhẹ, tiểu tử này đến cùng là cái gì địa vị. Lại dám gọi thẳng Phùng Đức Dương đại danh, hơn nữa nhìn hắn tư thế kia, căn bản cũng không phải là giả vờ, chẳng lẽ hắn thật là nơi này lao bản mới. Đúng lúc này hai tên phục vụ viên đi vào trước cửa, vừa rồi hai người trên lầu quét dọn, nghe được phòng riêng có tiếng cai vã liền đi tới, nhưng bọn hắn không nghĩ tới lao bản mới cùng cửa hàng trưởng đều ở đây. Đem cái này hai cá nhân bắt lại cho lão tử. Hai người vừa định cùng lão bản mới bân an, liền bị cửa hàng trưởng gọi lại. Hai cái phục vụ viên nghe xong trong lòng giật mình, trong lòng tự đủ này cửa hàng trưởng có phải là đi ngủ hồ đồ rồi, đây chính là bọn hắn lao bản mới, ngươi cái cửa hàng trưởng lại như bức còn có thể lớn hơn lao bản không thành. Cửa hàng trưởng, ngươi đang nói đùa đâu đi. Đây chính là lao bản, ngươi chính là cho ta hai lá gan lớn như trời hai ta cũng không dám à.
Đúng là.
Ngài đừng bắt chúng ta làm trò cười. Một tên khác phục vụ viên lập tức phụ hòa nói. Lời của hai người vừa ra khỏi miệng, cửa hàng trưởng triệt để trận tròn mắt, cái này hai cá nhân đều là hắn tiểu tùy tùng, ngày bình thường đối với hắn có thể nói là nói gì nghe đấy, hiện tại liền hai người bọn họ đều gọi Tấn Sách là lão bản, xem ra Hà Diệp nói đều là thật, nghĩ đến vừa rồi hành vi của mình, cùng mình bộ dáng này, hiện tại hối hận phát điên. Lão bản, thật xin lỗi lão bản, là ta mắt mù, là ta không biết tốt xấu, là cái này không muốn mặt nữ nhân cầu dẫn ta, lão bản ta bình thường không dạng này, ngài dơ cao đánh khẽ, lại cho ta một cơ hội đi. Cửa hàng trưởng che lấy tư chỗ một bên cho Tần Sách hành lễ, một bên cầu khẩn, nếu như bởi vì chuyện này ném đi công việc, vậy hắn tại đây đi bên trong cũng khỏi phải nghĩ đến lan lộn. Từ giờ trở đi ta không nghĩ gặp lại ngươi, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm, nhớ kỹ, ta Tần Sách xưa này không nói bừa. Tần Sách lạnh giọng vứt xuống một câu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa. Cửa hàng trưởng hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, rũ cục lấy đầu, lẩm bẩm xong, toàn bộ xong, cầu kim đầu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 910 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vơ. Vô Đông Tuyết Niệm http://2.2/nẹ.chuyen.com.vn/96694. Chương 34, tính sổ sách từ nhất phẩm cấp ra, Tần Sách chưa có trở về thương mậu cũng chưa có về nhà, mà là trực tiếp đón xe đi đại học y khoa. Bởi vì hắn nhận được một cái cô gái điện thoại, gọi điện thoại không phải người khác, đúng là hắn tại đại học y khoa bên trong bằng hữu tốt nhất Đào Tiểu Hạ. Đào Tiểu Hạ đối Tần Sách phi thường tốt, toàn bộ viện y học bên trong không ai nguyện ý cùng Tần Sách dạng này người kết giao bằng hữu, chỉ có Đào Tiểu Hạ một người không ngại Tần Sách xuất thân, thậm chí mỗi lần hai người ăn cơm đều là Đào Tiểu Hạ dùng tiền. Có thể nói ngoại trừ học phí bên ngoài, cơ bản đều là Đào Tiểu Hạ nuôi hắn, mà lại mỗi lần nhìn thấy Tần Sách chịu khi dễ lúc, Đào Tiểu Hạ luôn luôn cái thứ nhất vì hắn ra mặt, cho nên Tần Sách cảm giác trên thế giới này ngoại trừ Linh Hương, đối với mình tốt nhất cô gái chính là Đào Tiểu Hạ. Xe taxi ngừng đến y khoa đại tá trước cửa, Tần Sách giao xong tiền cương xuống xe, liền nghe được có người sau lưng đang kêu tên của mình. Tần Sách vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một cái đầu đội mũ len, người mặc màu trắng áo lông cô gái đứng tại cách đó không xa, thở phì phò bĩu môi đứng ở nơi đó. Cô gái rất xinh đẹp, mày liêu mắt to, mũi cao thẳng, làn da trắng nõn, nhất là tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, để cho người ta có loại nhịn không được muốn đi lên thân hai cái xúc động. Tần Sách nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền hướng Đào Tiểu Hạ đi tới. Ngươi khoảng thời gian này chết đi đâu a? Điện thoại tắt máy, tin nhắn không trở về, nói, có phải là có bạn gái à nha? Lại không nghĩ phản ứng ta người bạn tốt này. Đào Tiểu Hạ nhìn xem Tần Sách, nổi giận đùng đùng hỏi, ta nguyên lai tấm thẻ kia hỏng, lười đi bổ cho nên liền đổi một trường, gần đây bận việc cũng chưa kịp nói cho ngươi, nói sau liền ta dạng nghèo kiết xác này ai nguyện ý coi ta bạn gái a? Tần Sách vừa cười vừa nói, dừng a. Còn chăng đâu, ngươi quên ngươi cùng với Kha Tiểu Ngọc lúc ấy, ngươi không phải cũng là như vậy sao? Ngươi cái bạch nhãn lang. Đào Tiểu Hạ quệt miệng, chợt nhìn Tần Sách một chút, tức giận nói ra. Kha Tiểu Ngọc. Tần Sách trong lúc nhất thời không có nhớ lại, phiêu thanh hỏi. Ta đi. Ngươi cùng ta giả mất trí nhớ có phải là, đừng nói với ta ngươi không biết Kha Tiểu Ngọc là ai, chỗ một tháng liền bị người ta cho căng, cái này lòng chua xót huyết lệ lịch sử ngươi cũng có thể quên. Ngươi cứ giả vờ đi a. Đào Tiểu Hạ gấp giọng đáp lại nói. Vừa nghĩ tới Kha Tiểu Ngọc cái kia hồ ly tinh, Đào Tiểu Hạ liền mười phần nổi nóng. Nàng cùng Kha Tiểu Ngọc là cao trung đồng học, không ai càng so với nàng hơn hiểu rõ Kha Tiểu Ngọc. Ở cấp 3 lúc Kha Tiểu Ngọc thanh danh đã phi thường không xong, bạn trai đồng thời ở mấy cái, còn chẳng biết xấu hổ đem chính mình cùng mấy cái bạn trai trên giường sử dụng động tác cùng bạn cùng phòng giảng, đồng thời còn nói những nam nhân kia đều là dưới háng nàng đồ chơi. Về sau lên đại học, Kha Tiểu Ngọc không biết tại sao lại coi trọng Tần Sách, khi đó Tần Sách còn đem việc này nói cho Đào Tiểu Hạ, lúc ấy Đào Tiểu Hạ là cực lực phản đối, mà lại tận tình khuyên can Tần Sách, thế nhưng là nàng cũng không biết cái này Kha Tiểu Ngọc đối Tần Sách dùng cái gì quyến rũ thủ đoạn, đem Tần Sách mê thần hồn điên đảo. Gọi là một cái nói gì nghe nấy, thậm chí cùng Kha Tiểu Ngọc chỗ đối tượng một tháng kia bên trong, Tần Sách tựa như là biến thành người khác, thế mà đều không cùng Đào Tiểu Hạ liên hệ, thẳng đến Tần Sách bị quăng về sau, hai người mới khôi phục liên hệ. Một bên Tần Sách cho mày, từ vừa mới trong hồi ức biết được, hắn xác thực cùng với Kha Tiểu Ngọc qua, mà lại nữ nhân này cũng là tổn thương Tần Sách sâu nhất một cái kia, cũng là bởi vì nàng, nguyên bản ở giữa hướng tự ti Tần Sách, cũng không tiếp tục tin tưởng nữ nhân. Uy, ta có phải hay không nói nhầm à, ngươi có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng, ta cái này không phải cũng là sốt rồi nha. Đào Tiểu Hạ vội vàng giải thích nói, gặp Tần Sách biểu lộ nghiêm trọng, giữ im lặng, trong lòng tự nhủ đều do chính mình trương này nát miệng, làm sao hết chuyện để nói. Nói xong nắm lấy Tần Sách cánh tay lắc tới lắc lui, mặt mũi tràn đầy đều viết vô tội. Không có việc gì, ngươi nếu là không nói, ta đều không nhớ rõ cái tên này. Tần Sách một mặt lạnh nhạt đáp lại nói, dừng a, lừa gạt quỷ a, ở trước mặt ta còn chết sĩ diện, thật sự là không hiểu rõ ngươi. Đào Tiểu Hạ liếc mắt, nàng biết Tần Sách trong lòng không thể quên được cái kia hồ ly tinh, nhưng cũng không muốn đả kích Tần Sách, trực tiếp đeo lên Tần Sách cánh tay. Hai người nên ngang hướng trong trường học đi đến. Ai ai, Hoành ca ngươi nhìn. Đào Tiểu Hạ đã đến. Sân bóng rổ ngoài trời bên trên, mấy người sinh viên đại học ngồi cùng một chỗ, trong đó một tên người cao học sinh nhìn thấy Đào Tiểu Hạ về sau, đội vàng đối bên người Nam Hải hô một câu. Mấy người này là hàng không vũ trụ đại học học sinh, thường xuyên đến y khoa chơi bóng rổ, mà cái này bị đồng bạn gọi là Hoành ca, chính là trường hàng không hội chủ tịch sinh viên Trương Hoành. Một lần vô tình Trương Hoành trong trường học gặp Đào Tiểu Hạng, mà lại thật sâu thích cô gái này, từ đó về sau hắn mỗi đến thời gian nghỉ ngơi liền đến y khoa chơi bóng rổ, vì chính là gặp Đào Tiểu Hạng một mặt. Trương Hoành nghe tiếng về sau, tiện tay vứt xuống vừa lau một lần mồ hôi khăn mặt, lập tức từ trên ghế đứng lên nhìn quanh. Ta sát, Hạ tỷ bên người nội nam chính là ai vậy? Hai người bọn họ cũng quá thân mật đi. Trong đó một tên bình thường nam tử nhìn thấy Tần Sách về sau, kinh hô một tiếng. Một tiếng này cũng hấp dẫn ánh mắt của mấy người, lúc này có người nhận ra Tần Sách, Thiêu Thanh nói ra, "Ngõa, ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là cái này nghèo điều ti." "Đại Bân, ngươi biết hắn?" Trương Hoành sắc mặt âm trầm hướng Đại Bân hỏi. "Liền hắn, cũng xứng cùng ta biết." Đại Bân vẻ mặt khinh thường, sau đó lại nói với Trương Hoành, "Tiểu tử này ta gặp qua, lần trước ta biểu đệ tới tìm ta chơi, hai ta tại muốn ra cửa trường lúc, vừa vặn đụng phải cái này nghèo điều ti mang theo cơm hộp vào trường học, hảo chết không chết đụng ta một chút, trực tiếp đem trong hộp cơm chụp tại ta cặp kia bản số lượng có hạn là giày chơi bóng bên trên. Lúc ấy để cho ta một trận đánh cho tên người, nếu không phải ta biểu đệ ngăn đón, ta hắn a đánh chết hắn." Vừa nhắc tới chuyện này, Đại Bân mặt mũi tràn đầy nộ khí, cặp kia giày chơi bóng thế nhưng là toàn cầu bản số lượng có hạn, giá cả không cần phải nói, một đài phổ thông xe BMW đút cũng không sánh nổi, đến bây giờ hắn cặp kia giày chơi bóng đang ở nhà bên trong ngăn tủ đặt vào đâu. "Hừ, một cái thối điều ti, cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân, muốn chết." Trương Hoành ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Tần Sách, trong lòng tự nhủ hôm nay nhất định phải cho hắn chút giáo huấn, để hắn nhớ lâu một chút. "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Trương Hoành lạnh lùng nói ra, mấy người nhìn lẫn nhau một cái, một mặt nụ cười ấm lãnh, trong lòng tự nhủ ngươi cùng ai đoạt nữ nhân không tốt, cần phải cùng Trương Hoành đoạt, đây không phải chính mình hướng tử lộ bên trên đi sao, cần phải biết rằng Trương Hoành không chỉ là hội chủ tịch sinh viên, hắn còn là Nam Giang Thánh Võ Đạo Quán, An Tam Hổ đắc ý môn đồ. Tại đạo quán bên trong, ngoại trừ An Tam Hổ liền là hắn võ thuật tối lợi hại, mấy nhà đạo quán luận bàn lúc, Trương Hoành từng một cước đá gãy người ta ba cây sương sườn, có thể thấy được thực lực phi phàm. Mấy người gật gù đắc ý đi theo Trương Hoành phía sau hướng Tần Sách hai người đi đến. Lúc này Đào Tiểu Hạ chính kéo Tần Sách cánh tay, hướng về phía hắn chu môi bắn manh, Tần Sách thì là một mặt cương triều mỉm cười. Cùng Đào Tiểu Hạ ở cùng một chỗ sát thực phi thường an tâm tự tại, loại cảm giác này ngoại trừ cùng với Lý Sư Sư bên ngoài, cho tới bây giờ chưa từng có lẽ là bởi vì Đào Tiểu Hạ ngây thơ mà bác, đơn thuần thiện lương nguyên nhân, tóm lại hắn cũng nói không rõ ràng. "Tiểu Hạ, đều vài ngày không thấy ngươi, ngươi đi đâu?" Trương Hoành dẫn người chặn đường đi của hai người, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng phía Đào Tiểu Hạ hỏi đi, nói xong vẫn không quên chừng bên người nàng Tần Sách một chút. "Trương Hoành học trưởng, ngươi lại tới chơi bóng a? Ta thời gian trước ngã bệnh, cái này không vừa vặn liền về trường học nha." Đào Tiểu Hạ nhìn thấy Trương Hoành cũng không giật mình, mỗi lần nàng tới đây chạy bộ nơi này lúc luôn có thể nhìn thấy Trương Hoành, mà lại Trương Hoành đối với mình lại đặc biệt tốt, luôn luôn cầm nước cho mình uống, cho nên ở trong mắt nàng Trương Hoành là cái người rất tốt. "Ngã bệnh? Có nghiêm trọng không à? Ta tại SCT đau bệnh viện nhận biết cái bác sĩ, y thuật của hắn tương đương lợi hại, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi nhìn một cái?" Trương Hoành một mặt lo lắng nói. "Tạ ơn học trưởng quan tâm, chính là phổ thông cảm mạo mà thôi, đã sớm được rồi." Đào Tiểu Hạ khẽ cười nói. Nàng không nghĩ tới Trương Hoành không chỉ người tốt, còn thật nhiệt tâm ruột. "Nha, khỏi bệnh rồi ta an tâm, đối Tiểu Hạ, ta nghe nói để kẻ chi nạ ta hai chiếu lên, nếu không một hồi ta dẫn ngươi đi xem phim đi." Trương Hoành gặp Đào Tiểu Hạ hôm nay giống như dáng vẻ rất vui vẻ, cho nên muốn tóm lấy cơ hội hẹn nàng, thậm chí hoàn toàn không để mắt đến Tần Sách tồn tại. "Học trưởng, cảm ơn ngươi mời, thế nhưng là ta không thích xem phim, chúng ta còn có chút việc liền đi trước á." "Bye bye học trưởng." Đào Tiểu Hạ mỉm cười đáp lại, nói xong lôi kéo Tần Sách liền muốn tiếp tục đi lên phía trước. Ngay trước nhiều người như vậy bị cự tuyệt, Trương Hoành trong lòng cực kỳ khó chịu, lại nhìn Đào Tiểu Hạ đối Tần Sách cử chỉ thân mật, càng là nộ khí trùng điên, lập tức cho người phía sau một ánh mắt, mấy người nhìn thấy Trương Hoành hướng bọn hắn mấy mắt, ôm cánh tay đem hai người chặn lại. "Học trưởng, ngươi mấy cái này bạn bè là có ý gì?" Nhìn qua xuống lại mấy người, Đào Tiểu Hạ quay đầu nhìn qua Trương Hoành không hiểu hỏi. "Tiểu Hạ, ngươi đừng hiểu lầm, bọn hắn không phải hướng ngươi, là bên cạnh ngươi người kia cùng ta bạn bè có chút khúc mắc." Trương Hoành nhíu mày nói ra. "Khúc mắc?" Đào Tiểu Hạ không biết Tần Sách cùng Đại Bân sự tình, cho nên ngẩng đầu hướng Tần Sách nhìn lại. Lại nhìn Tần Sách một mặt lạnh nhạt, Trương Hoành dẫn người đến ý đồ làm sao có thể trốn qua ánh mắt của hắn, đồng thời Tần Sách cũng phát hiện đứng ở phía trước Đại Bân, nhớ tới hắn lúc trước đối Tần Sách làm qua sự tình, ánh mắt đột nhiên mở đi. Những người này ở trong mắt Tần Sách đều như bụi bay đồng dạng, phất tay liền tán, nếu là không chọc tới chính mình ngược lại tốt, nhưng nếu thật là tìm ngươi mục đích bản thân tiền phước, Tần Sách nhất định sẽ làm cho bọn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay. Gặp Tần Sách không có mở miệng, Trương Hoành một mặt đắc ý, trong lòng tự nhủ cái này nghèo điệu ti thật đúng là giống Đại Bân nói đồng dạng, không có chút nào có ích. "Tiểu tử, còn nhận biết ta không?" Đại Bân đi đến Tần Sách trước mặt, một mặt phách lối mà hỏi. "Đương nhiên nhận biết." Tần Sách khinh thường đáp lại nói. "Ừ a, gần nhất tính tình tăng trưởng a, nghĩ như thế nào tại mỹ nữ trước mặt xính anh hùng a? Không phải lần trước để cho ta đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vậy sẽ rồi. Nói sau ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, giống vốn học muội mỹ nữ như vậy cũng là ngươi có thể truy sao? Thừa dịp ta không có sinh khí trước đó cút nhanh lên, không phải hôm nay chúng ta nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính." Đại Bân cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn tin tưởng tại chính mình uy hiếp phía dưới, dựa theo Tần Sách tính cách nhất định sẽ quay người chạy trốn, hắn cũng có thể nghĩ ra được Tần Sách chạy trối chết bộ kia hùng dạng, nghĩ thầm chuyện này giúp Trương Hoành làm thành, đến lúc đó Trương Hoành tại An Tam Hổ trước mặt giúp hắn nói hai câu lời hữu ích, thu tự mình làm cái môn đồ, kia được nhiều có mặt mũi. An Tam Hổ cái này nhân tính cách cổ quái, cho đến bây giờ hắn cũng chỉ thu ba cái môn đồ, mà trong ba người này là thuộc Trương Hoành nhất được sủng ái. Bình thường đạo quán bên trong giảng bài đều là đại đồ đệ của hắn cùng nhị đồ đệ, chính mình căn bản cũng không lộ diện, nhiều ít con em nhà giàu hướng bái nhập môn hạ của hắn đều bị cự tuyệt. Càng nghĩ trong lòng càng vui à, ngẹo đầu nhìn xem Trương Hoành, nhìn thấy Trương Hoành hướng chính mình hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ việc này thỏa thỏa. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển tới một âm thanh, vừa vặn ta cũng muốn tìm ngươi tính toán sổ sách. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Ngươi còn vâng, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ.com.vn/mở/9694. Chương 35, ứng chiến ta không nghe lầm chứ. Ngươi muốn tìm ta tính sổ, ha 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 ha, mấy anh em, các ngươi đã nghe chưa, hắn muốn tìm ta tính sổ sách, ha ha ha. Đại Bân ôm bụng cười ngửa tới ngửa lui, sau đó đột nhiên dừng tiếng cười, hung tợn nhìn chằm chằm Tấn Sách nói, ngươi a thật là sống dính nhau. Tin hay không lão tử hôm nay liền chơi chết ngươi a. Đại học y khoa đệ nhất hèn nhát, ngay trước mấy người mặt nói muốn cùng tự mình tinh trướng, cái này khiến Đại Bân mặt mũi nhịn không được rồi, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt càng ngày càng ngoan độc dữ tợn, tư thế kia tựa như là muốn đem Tần Sách ăn sống giống như. Chơi chết ta, ngươi có thể thử một chút. Tần Sách lạnh giọng đáp lại nói, ngươi a muốn chết. Đại Bân sắc mặt đỏ lên, hỏa khí lập tức ép không được. Đại Bân cho rằng, dáng cùng chính mình kêu la người nhất định phải cho chút giáo huấn, chớ nói chi là Tần Sách dạng này một cái yếu gà. Mặc dù Đại Bân không có Trương Hoành kia một thân bản sự, nhưng là đối phó Tần Sách dạng này, còn là dư xài, trong lòng tự đủ chờ một lát lao tử liền đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không cùng ta gọi dầm dĩ. Đao Tiểu Hạ nghe được Tần Sách lời nói sau cũng là cả kinh, cái kia Đại Bân xem xét cũng không phải là dễ chơi, trong lòng tự đủ Tần Sách hôm nay điên rồi sao? Luôn luôn tính cách nhu nhược hắn làm sao dám Đại Bân nói như vậy, chẳng lẽ là bởi vì chính mình vậy sẽ để Kha Tiểu Ngọc để Tần Sách bị kích thích rồi? Thầm nghĩ nơi này Đào Tiểu Hạ trực tiếp ngăn tại Tần Sách trước người, hành động này quả thực khiến Tần Sách rất cảm động, cũng làm cho Đại Bân bọn người sững sờ, lại nhìn Trương Hành, sắc mặt càng ngày càng xanh xám, một thân ghen tuông, phổi đều sắp tức giận nổ tung. Nữ nhân mình thích, ngăn tại một cái hèn nhát trước người, cái này khiến hắn đối Tần Sách càng là thống hận, trong lòng tự nhủ hôm nay nhất định phải đem Tần Sách đánh vào bệnh viện. Ta không biết các ngươi có quan hệ gì, nhưng là hôm nay có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn. Đào Tiểu Hạ nghiêm nghị hướng Đại Bân bọn người hô. Đối mặt Đào Tiểu Hạ ngăn cản, Đại Bân trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Dù sao Đào Tiểu Hạ là Trương Hoành thích người, nếu thật là động thủ thương tổn tới, Trương Hoành nhất định sẽ không cao hứng, đến lúc đó coi như mình lại thế nào giáo huấn Tần Sách, lấy Trương Hoành tính cách hắn cũng sẽ oán hận chính mình, cho nên quay đầu nhìn về Trương Hoành, chờ lấy quyết định của hắn. Tiểu Hạ học muội, không phải ta lại hướng mình huynh đệ, bên cạnh ngươi người này quá phách lối, không nói trước hắn trước kia cùng huynh đệ của ta có quan hệ gì, liền hướng hắn vừa rồi cái kia thái độ, liền nên nhận được giáo huấn. Đương nhiên, xem ở trên mặt của ngươi ta có thể không tính toán với hắn, nhưng là hắn dù sao cũng phải cho ta huynh đệ cái thuyết pháp đi. Chỉ cần hắn hiện tại quỳ trên mặt đất cho ta huynh đệ dập đầu nhận cái sai, việc này coi như dẹp đi, không phải y theo mình. Đệ của ta kia tính cách, hôm nay hắn cần phải đi bệnh viện không thể. Trương Hoành gặp Đại Bân khó xử, liền đi tới, bất mãn nói với Đào Tiểu Hạ. Quỳ xuống đất nhận lầm. Các ngươi đây cũng quá khi dễ người đi. Đào Tiểu Hạ nghe xong càng là phẫn nộ, gấp giọng hướng Trương Hoành gọi lên. Lúc này Trương Hoành trong lòng nàng hình tượng đã là giảm bớt đi nhiều, hắn cũng không tiếp tục là cái gì lòng nhiệt tình học trường tốt, mà là cùng Đại Bân những người này đồng dạng, là chuyên môn khi dễ người thành thật người có văn hóa bại hoại. Khi dễ người. Tiểu Hạ học bội lời này của ngươi nói như thế nào à, chúng ta làm sao lại khi dễ hắn rồi? Chúng ta cũng không có cùng một chỗ đánh hắn à, nếu không ta để hắn từ chúng ta nơi này tùy tiện chỉ một cái, đưa đấu, dạng này công bằng đi. Chỉ cần hắn có thể đánh thắng, chúng ta liền bỏ qua hắn, mà lại cam đoan huynh đệ của ta về sau sẽ không còn tìm hắn để gây sự. Thế nào? Trương Hoành ngoạn vị nói ra, nói xong còn khinh thường nhìn Tần Sách một chút. Đại gia nghe được Trương Hoành lời nói về sau, từng cái nhếch miệng lên, đầu ngẩng lên cao, một mặt ngạo kiều, trong mắt bọn hắn Tần Sách chính là một cái sống đống cát. Tùy ý chọn một cái đều có thể đem hắn đánh gần chết. Đại Bân nhịn cười, trong lòng tự nhủ Trương Hoành chiêu này cũng đủ tuyệt, Tần Sách nếu là ứng chiến, như vậy nhất định sẽ bị đánh vào bệnh viện, nếu là không ứng chiến, vậy hắn liền phải ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lầm. Từ đây tại Đào Tiểu Hạ trước mặt rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, vô luận cái nào kết quả đều đủ Tần Sách uống một bình. Gặp Trương Hoành bọn người địa bộ này, Đào Tiểu Hạ biết những người này hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua Tần Sách. Đào Tiểu Hạ trong lòng bồn chồn, nếu là Bảo Tiêu đi theo, nàng còn có thể hộ Tần Sách chu toàn, nhưng hôm nay Bảo Tiêu bị cha hắn điều đi làm chuyện khác, không khỏi âm thầm oán trách cha nàng. Sớm không làm việc, muộn không làm việc, hết lần này tới lần khác hôm nay làm việc. Hiện tại tốt, chính mình một cái cô gái yếu đuối có thể làm cái gì a? Nàng sợ Tần Sách gan thiệt thòi, càng nghĩ trong lòng càng hoảng, gấp đến độ sắp khóc ra. Lúc này Trương Hoành nhìn chòng chọc vào Tần Sách, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cũng khiêu khích, hắn biết Tần Sách quyết không dám ứng chiến, nhưng trong lòng vừa hy vọng Tần Sách ứng chiến, bởi vì chỉ có đem Tần Sách bạo đánh một trận, mới có thể giải trong lòng hắn mối hận. Ngươi xác định chỉ chọn một cá nhân đánh với ta? Ngay tại Trương Hoành bọn hắn chờ lấy chế giễu lúc, Tần Sách đột nhiên nói chuyện. Trương Hoành nghe tiếng đột nhiên sững sờ, trong lòng tự nhủ ra hỏa này là đang gây hấn chính mình. Nhưng ngẫm lại Tần Sách tránh sau lưng Đào Tiểu Hạ kia hùng dạng, lập tức khinh thường cười nói, "Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta giữ lời nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không lấy nhiều khi ít, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng một người, ta để cho ngươi đi." Trương Hoành coi là Tần Sách là sợ những người này cùng nhau vây đánh hắn, cho nên hắn mới hỏi như vậy, đối với Tần Sách nhát gan như vậy quỷ, thật đúng là không phạm không đến một đám người đánh hắn, một người, đầy đủ. Ngươi bất tranh cãi có thể chết à, liền ngươi cái này nhỏ thể trạng có thể đánh thắng ai vậy, ngươi đừng sợ, chờ một lát ta cản bọn họ lại, ngươi xoay người chạy, đừng qua ta, có nghe không? Bọn hắn không dám làm gì ta. Đao Tiểu Hạ lôi kéo Tần Sách nhỏ giọng nói ra. Tiểu Hạ không nghĩ tới hôm nay Tần Sách khác thường như vậy, không chỉ dám hò hét, còn muốn cùng người ta đánh nhau. Nàng cùng Tần Sách nhận biết lâu như vậy chưa từng thấy qua Tần Sách cùng ai qua cùng, huống hồ liền Đại Bân mấy người kia thể trạng, ba cái Tần Sách cũng không phải người ta đối thủ à, vì không cho Tần Sách bị đánh, nàng tạm thời chỉ có biện pháp này. Yên tâm, không có việc gì. Tần Sách hướng phía Đào Tiểu Hạ hé miệng cười một tiếng, đưa tay tại nàng trên mũ xoa nắn mấy lần, ôn nhu nói, "Ta." Đào Tiểu Hạ triệt để bó tay rồi, nàng giải Tần Sách, mặc dù nhát gan nhu nhược, nhưng là đặc biệt quả tưởng, một khi là hắn quyết định sự tình, mười đầu trâu đều kéo không trở lại. Không khuyên nổi Tần Sách, Tiểu Hạ trong lòng sốt ruột lo lắng, nhưng không có một điểm biện pháp khác, quay đầu mắt lạnh nhìn một mặt đắc ý Trương Hành, trong lòng âm thầm thề, hôm nay nếu là Tần Sách đã xảy ra chuyện gì, ta tất để ngươi gấp đôi trả trở lại. Tần Sách đối Đào Tiểu Hạ những cái kia thân mật cử động, Trương Hành tất cả đều nhìn ở trong mắt, hiện tại hắn đối Tần Sách có thể nói là hận thấu xương. Tiểu tử thúi, coi như ngươi bây giờ quỳ xuống đất xin lỗi cũng không được, vô luận hôm nay ngươi tuyển ai, ta tin tưởng cái này cũng sẽ là ngươi đời này lớn nhất tác động. Trương Hành híp mắt cắn răng nghiến lợi hướng Tần Sách nói ra. Ha ha, tại ta Tần Sách trong từ điển chưa từng có xin lỗi hai chữ này. Tần Sách một mặt khinh thường đáp lại nói, "Hừ, hy vọng một hồi ngươi còn có thể nói như vậy." Trương Hành hừ lạnh một tiếng, lại chỉ vào Tần Sách không kịp chờ đợi nói, "Tuyển người đi." Lúc này trên bãi tập đi dạo học sinh càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều bị Trương Hành âm thanh hấp dẫn, nhao nhao nhìn về bên này. "Ai, các ngươi nhìn xem, đây không phải là Trương Hành cùng Đại Bân sao? Bọn hắn tại kia làm gì chứ? Nhìn tư thế kia giống như muốn đánh nhau a." Cách đó không xa một sinh viên đại học chỉ vào Trương Hành đối đồng bạn bên cạnh nói ra, "Đừng nói, thật đúng là kia hai không phải Đào Tiểu Hạ cùng cái kia đồ hèn nhát nha, sẽ không phải là cái kia đồ hèn nhát chọc phải Trương Hành, Đào Tiểu Hạ lại tại vì hắn ra mặt đi." Đồng bạn nhìn thấy Tần Sách cùng Đào Tiểu Hạ về sau, một mặt ngờ vực vô căn cứ nói, "Đây còn phải nói, khẳng định đúng a. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút náo nhiệt." "Ừm." Không chỉ là bọn hắn nghĩ như vậy, chỉ sợ toàn bộ đại học y khoa không có mấy người không biết, phàm là Tần Sách bị khi phụ, đều là Đào Tiểu Hạ vì hắn ra mặt, mỗi lần đều là dạng này, lại trong mắt người khác Tần Sách chính là cái nhu nhược dễ khi dễ đồ hèn nhát. Vây tới người càng đến càng nhiều. Đại gia hi hi ha ha, nhao nhao ôm cánh tay trở lấy nhìn Trương Hoành làm sao sửa chữa Tần Sách. Thấy mọi người từng cái chế rêu tư thái, Tần Sách trong lòng không khỏi tự rêu nói, xem ra trước kia Tần Sách thật đúng là không được người chào đón à, cũng đúng là hắn quá nhu nhược, thật tình không biết ngươi càng là nhu nhược, liền càng sẽ bị người khi dễ, bất quá từ hôm nay trở đi, ta cam đoan Tần Sách cái tên này chính là bọn hắn cả đời ác mộng. Nhỏ điều đi, ngươi xem một chút nhiều người như vậy cổ vũ ngươi trợ đi đâu, nhanh tuyển à, giải quyết ngươi, mấy anh em còn phải đi ăn cơm đâu. Đại Bân một mặt cười xấu xa, tràn đầy phách lối nói. Người chung quanh nghe xong, một trận liên tiếp cười to, bọn hắn vừa rồi cũng biết một chút trải qua, trong lòng tự nhủ liền Tần Sách còn dám cùng người đấu, cái chuyện cười này quả thực là bản học kỳ sân trường buồn cười lớn nhất. Tuyển A. Đồ hèn nhát, lao tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép một mao tiền A. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng A. Trong đám người, một cái thai to mặt lớn mập mạp khí nói ra. Ngoa tạo. Tiểu bà ngươi so với ta còn hào phóng, ta liền đè ép 5 phần. Mập mạp bên người một tóc đỏ học sinh treo chọc nói. Hai người đều thật hắn A có tiền, liền món hàng này ép một phân tiền đều tính coi trọng hắn. Một tên khác đeo kính người gầy ngoạn vị hướng hai người nói ra. Ha ha ha. Ba người khôi hài đối thoại càng làm cho vây xem học sinh cuồng tiếu không thôi. Ngươi, các ngươi quá mức. Đao Tiểu Hạ đỏ mắt chỉ vào ba người giống lên, trong lòng càng là bị khuất, nàng biết tất cả mọi người xem thường Tần Sách, nhưng là cũng không thể dạng này vũ nhục người đi, nàng thề chính mình nhất định sẽ không bỏ qua ba người này. Được rồi, chó cắn ngươi một ngụm, ngươi cũng không thể đi cắn chó một ngụm đi, không cần cùng những này rác rưởi tranh luận. Tần Sách thân thể không xuống, một bên nói một bên đưa tay nhẹ nhàng lau sạch Đao Tiểu Hạ khóe mắt nước mắt. Đao Tiểu Hạ nghe xong, phốc phốc một chút nín khóc mỉm cười, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế khôi hài Tần Sách, tâm tình trong nháy mắt bình phục thật nhiều. Mẹ, tiểu tử ngươi nói ai là rác rưởi? Ngươi dám lại nói một lần sao? Mập mạp nghe xong Tần Sách chửi mình là rác rưởi, trong nháy mắt hỏa khí đại tăng, dơ lên cuống họng hướng Tần Sách mắng đi. Có gì không dám? Tần Sách lạnh giọng quát. Mập mạp nghe xong kèm chút lóe mập eo, hắn chẳng thể nghĩ tới luôn luôn nhát như chuột Tần Sách, hôm nay thế mà như vậy có cốt khí, mà lại thanh âm bên trong thế mà tràn đầy khí thế, không hề giống là giả vờ. Vừa muốn nói gì, liền nghe Tần Sách âm thanh lần nữa truyền đến, tại ta Tần Sách trong mắt, các ngươi đều là rác rưởi. Tần Sách đưa tay chỉ vào người chung quanh, trên mặt tràn đầy khinh thường, trong mắt hắn những người này liền rác rưởi cũng không bằng, diệt bọn hắn giây phút ở giữa sự tình. Mẹ, đánh chết hắn. Đúng, làm chết hắn. Thật mẹ nó muốn chết. Đánh hắn. Vây xem học sinh triệt để điên cuồng, từng cái kích động, nhục mạ âm thanh theo nhau mà đến, nước bọt văng khắp nơi, đều muốn đem Tần Sách cho nuốt sống. Hiện tại chỉ cần có một cái dẫn đầu, những người còn lại đều sẽ đi theo xông lại. Người điên lương. Cho bọn hắn làm gì à? Ngươi có biết hay không nhiều người như vậy một người một miếng nước bọn đều có thể chết đối ngươi, còn không tranh thủ thời gian báo cảnh. Đao Tiểu Hạ gặp tình thế nghiêm trọng, đội vàng lấy điện thoại di động ra liền muốn báo cảnh. Nàng thật sợ những người này sơ ý một chút liền sẽ muốn Tần Sách mạng. Ngay tại nàng vừa muốn đè xuống dây số lúc, Tần Sách âm thanh lần nữa truyền ra, thanh âm cực lớn che giấu tất cả mọi người nhục mạ âm thanh, chỉ nghe Tần Sách nói ra, một đám rác rưởi mà thôi, ta Tần Sách có sợ gì quá thay. Cầu kim đậu, nguyên phiếu, các loại châu. Cầu vượt 90 cuối chương, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cuốn vợ, vô đông tuyết niệm http://2.2/nẹ chuyển.com.vn/mẻm bờ/9694.